Chương 193, lão tổ Lạc gia, hai đồ đệ đến. Chương 193, lão tổ Lạc gia, hai đồ đệ đến. Nhìn bốn người tấn công mình, Tần Tiêu trực tiếp kéo Vân Mạn trở lại, một mình xông lên. Hắn sau khi luyện thể đột phá, còn chưa chính thức giao đấu với hóa thần kỳ, Nhất Nguyên Chính trước đó chưa đánh mấy cái đã tự bạo, quá vô dụng rồi, bốn hóa thần trung kỳ này vừa vặn có thể thử sức chiến đấu sau khi tăng cường. Vân Mạn tuy cũng lo lắng, nhưng nghĩ đến việc hóa thần của linh dược cốc tự bạo sau đó, liền yên tâm trở lại, dù sao việc hóa thần kỳ tự bạo cũng không thể làm bị thương sư phụ, bốn hóa thần trung kỳ hẳn là không có vấn đề gì. Bốn người Lạc gia này không trực tiếp ra tay giết người, bọn họ định bắt Tần Tiêu trước, giết hay không giết còn phải đợi lao tổ và hai vị tiểu thư đến rồi nói. Lạc gia bọn họ ở Thanh Châu thành cũng là gia tộc có tiếng tăm, huống hồ tình hình ở đây cũng đã thu hút không ít người vây xem, điều này liên quan đến danh tiếng của Lạc gia. Tần Tiêu không biết bốn người này có ra tay tàn nhẫn hay không, dù sao hắn cũng không định nương tay, hơn nữa dưới tốc độ toàn lực của hắn, những hóa thần trung kỳ này cũng không theo kịp. Bốn người đều không dùng vũ khí, mặc dù có tin đồn Tần Tiêu không sợ hóa thần sơ kỳ, nhưng bốn người bọn họ là hóa thần trung kỳ thực thụ, bắt một Tần Tiêu không phải chuyện nhỏ như con thỏ, cần gì phải dùng vũ khí. Khi bốn người bọn họ từ bốn phía bao vây tấn công Tần Tiêu, thân ảnh Tần Tiêu trực tiếp biến mất tại chỗ, hóa ra là tàn ảnh. Khi bốn người phản ứng lại, nắm đấm của Tần Tiêu đã đến phía sau một trong số đó. Cẩn thận. Mặc dù những người khác cũng đã phản ứng lại, nhưng lời nhắc nhở vẫn chậm một bước. Một quyền này đánh xuống, một trong số đó trực tiếp bị một quyền đánh bay rất xa, một ngụm máu tươi phun ra, bị trọng thương. Mọi người lấy vũ khí ra, đừng nương tay, tiểu tử này có quỷ dị. Người cầm đầu cũng nhận ra điều không ổn, vội vàng kêu gọi hai người còn lại lấy vũ khí. Nhưng Tần Tiêu nào sẽ cho bọn họ cơ hội. Sau một quyền, thân ảnh Tần Tiêu lại biến mất, khoảnh khắc tiếp theo liền xuất hiện phía sau người cầm đầu. Ngươi là chủ mưu đúng không? Đầu óc ngược lại còn linh hoạt, vậy thì đánh ngươi trước. Tần Tiêu cũng phát hiện ra, người cầm đầu này phản ứng rất nhanh, cho nên liền định đánh hắn trước. Nhưng người đó cũng không phải kẻ tầm thường, khi thân ảnh Tần Tiêu biến mất lần nữa, hắn đã kích hoạt pháp bảo phòng hộ trên người. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp sức mạnh của Tần Tiêu. Phụt một ngụm máu tươi cũng từ miệng hắn phun ra, cái gọi là pháp bảo phòng hộ cũng không ngăn được sức mạnh của Tần Tiêu, trực tiếp bị đánh ngã trên đất. Chỉ vỏn vẹn hai quyền, bốn vị hóa thần trung kỳ đã có hai vị bị đánh thổ huyết. Ngươi đừng qua đây, ta nói cho ngươi biết, lão tổ Lạc gia chúng ta sắp đến rồi, lão tổ có thực lực hóa thần kỳ đỉnh phong. Người cầm đầu thấy Tần Tiêu đã đi đến trước mặt hắn, lúc này hắn bị thương ngã xuống đất, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Hắn bây giờ cuối cùng cũng hiểu rồi, tại sao để bắt một Tần Tiêu, lão tổ lại phải phái bốn hóa thần trung kỳ, ban đầu hắn còn cho rằng lão tổ lo xa quá, một mình hắn là có thể thu thập Tần Tiêu rồi. Bây giờ mới biết, bốn người căn bản không đủ, còn xa mới đủ à, Tần Tiêu này quá tà môn rồi. Ta vốn không có ác ý, đều nói là hiểu lầm, các ngươi nhất định phải động thủ, nhưng yên tâm, ta đều có chừng mực, không đánh vào yếu huyệt của các ngươi, bây giờ có thể nghe ta giải thích không? Tần Tiêu vốn có cơ hội trực tiếp phế bỏ đan điền của bọn họ, nhưng xét thấy đây là người trong gia tộc của lão Tam và lão Tứ, cho nên chỉ làm bị thương một chút là được. Hai vị hóa thần kỳ còn lại chưa bị đánh, lúc này cũng không dám lên tiếng, Tần Tiêu không ra tay đánh bọn họ đã tạ ơn trời đất rồi, nào dám nói gì nữa. Ngươi giải thích đi, nhưng ngươi có giải thích thế nào cũng vô dụng rồi, ngươi nghĩ chúng ta đều chưa điều tra sao? Ngươi cầm đầu mặc dù đồng ý để Tần Tiêu giải thích, nhưng hắn vẫn kiên trì mình không sai, chỉ là kỹ năng không bằng người mà thôi. Tần Tiêu, ngươi tìm chết, còn dám ra tay đánh bị thương trưởng lão Lạc gia ta. Ngay khi Tần Tiêu chuẩn bị giải thích, từ xa bay đến một lão giả, quát tháo về phía Tần Tiêu. Lão tổ đến rồi, ta đánh không lại ngươi, ta nhận thua, ngươi muốn giải thích thì đi giải thích với lão tổ đi. Thấy lão tổ đến, người cầm đầu thở phào nhẹ nhõm, cũng khó khăn đứng dậy, ngươi không phải thích giải thích sao, ngươi đi giải thích với lão tổ đi. Lão phu sợ xảy ra chuyện, sau khi đón Băng Nhi và Sương Nhi liền chạy tới, không ngờ thật sự đã xảy ra chuyện. Lạc Khai Kiệt không ngờ mình vẫn đến muộn một bước, dẫn đến hai vị trưởng lão bị thương, nếu mình đến muộn thêm một bước nữa, Tần Tiêu e rằng đã giết chết bốn vị trưởng lão nhà mình rồi. Ngươi chính là lão tổ Lạc gia. Thực ra ta và Lạc gia các ngươi thật sự không có mâu thuẫn, ta và Lạc Vân Băng cùng Lạc Vân Sương của Lạc gia các ngươi quan hệ đều khá tốt, các ngươi chắc chắn là nghe tin đồn gì đó, hiểu lầm rồi. Nhìn lão già này, hẳn là lão tổ Lạc gia rồi, Tần Tiêu vội vàng giải thích. Hiểu lầm. Lão phu đến chậm một bước, bốn vị trưởng lão Lạc gia suýt nữa đã chết dưới độc thủ của ngươi, còn nói là hiểu lầm. Lạc Khai Kiệt nghe lời Tần Tiêu xong, càng thêm tức giận. Ngươi không phải bảo các nàng đến sao? Đợi các nàng đến rồi sẽ biết, chúng ta tạm dừng một chút. Tần Tiêu cũng biết tình hình hiện tại, hình như càng giải thích càng rối, dứt khoát đợi Lao Tam và Lao Tứ đến rồi nói. Muốn kéo dài thời gian. Lão phu biết ngươi và Tiên Đạo Thương Hành quan hệ không tệ, muốn đợi bọn họ đến cứu ngươi. Lão phu sẽ không mắc bẫy đâu, Lạc gia ta ra tay có danh chính ngôn thuận, không sợ Tiên Đạo Thương Hành chất vấn. Tiểu tử, đi chết đi. Lạc Khai Kiệt không muốn đợi Tần Tiêu kéo dài thời gian cầu cứu, nhất định phải giết Tần Tiêu trước khi Tiên Đạo Thương Hành kịp phản ứng. Dù sao bên mình chiếm lý, Tiên Đạo Thương Hành cũng không có quyền can thiệp đơn đoán cá nhân, chỉ cần Tần Tiêu chết, Tiên Đạo Thương Hành cũng sẽ không vì một người chết mà làm khó Lạc gia, dù sao Lạc gia cũng là khách hàng của Tiên Đạo Thương Hành. Tần Tiêu không ngờ lão già này còn gấp hơn bốn người kia, trực tiếp ra tay. Đối mặt với lão tổ Lạc gia đang tấn công, Tần Tiêu cũng không thể không tránh, dù sao lão già này cho hắn cảm giác áp lực rất mạnh, hắn không dám đỡ cứng. Tần Tiêu trong một khoảnh khắc liền né tránh, trực tiếp biến mất tại chỗ. Đòn tấn công đầu tiên của Lạc Khai Kiệt trực tiếp đánh hụt. Lão tổ dừng tay. Lạc Khai Kiệt sau khi đánh hụt một đòn, đang chuẩn bị tiếp tục ra tay, thì chị em Lạc gia đã đến. Các nàng muốn xin phép về gia tộc thăm, dù sao cũng đã 2 năm không về gia tộc, không ngờ lão tổ lại đích thân đến đón các nàng, nhưng vừa đón được các nàng, liền đi trước một bước, nói có việc quan trọng. Cuối cùng sau khi truy hỏi, mới biết lão tổ là muốn bắt Tần Tiêu, báo thù cho hai chị em các nàng. Việc này chẳng phải làm lớn chuyện rồi sao? Bọn họ cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp đuổi theo về phía này, vừa vặn thấy cảnh tượng này, vội vàng kêu lên. Tần Tiêu thấy Lao Tam và Lao Tư đến, vội vàng bay về phía chị em là ra. Cuối cùng cũng có người hiểu chuyện đến, mấy lao già hồ đồ này không thể giao tiếp được nữa, vẫn nên để đồ đệ giải thích thôi. Băng Nhi, Sương Nhi, cẩn thận, tên giặc đó tìm các người đến rồi. Lạc Khai Kiệt thấy Tần Tiêu bay về phía Lạc Vân Băng và Lạc Vân Sương, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nhưng lời của hắn còn chưa nhanh bằng tốc độ của Tần Tiêu, đợi hắn gọi xong, Tần Tiêu đã đến trước mặt chị em là ra. Hỏng rồi à, Lạc gia ta khó khăn lắm mới có hai vị thiên tài, không ngờ hôm nay lại phải hủy hoại. Thấy Tần Tiêu đã đến gần chị em Lạc gia, Lạc Khai Kiệt lập tức hối hận muốn chết, biết vậy đã giết Tần Tiêu trước, rồi mới đi đón người, không ngờ một sai lầm của mình lại gây ra đại họa, cho dù sau đó có giết Tần Tiêu cũng vô ích rồi a, nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến hắn trực tiếp lên người. Băng Nhi và Sương Nhi đang hành lễ với Tần Tiêu. Tần Tiêu cũng không ra tay giết các nàng. Đây là tình huống gì? Sau đó ba người liền đến trước mặt Lạc Khai Kiệt. Lão tổ, nơi đây chắc chắn có hiểu lầm gì đó, Tần Tiêu là ân nhân của chị em chúng ta, tuyệt đối không được động thủ a. Lạc Vân Băng nhận được ám hiệu của Tần Tiêu, liền giấu giếm mối quan hệ sư đồ mà xưng là ân nhân. Chuyện này là sao? Trong trận tranh đoạt năm đó, các ngươi không phải bị đánh trọng thương sao? Hắn còn sỉ nhục các ngươi, bắt các ngươi bài hắn làm sư phụ, đây không phải sỉ nhục thì là gì? Sao lại thành ân nhân? Lạc Khai Kiệt trực tiếp lên người, tin tức của mình không sai a, chuyện này lại là sao? Chương 194, cốt truyện, âm mưu của thế tử. Chương 194, cốt truyện, âm mưu của thế tử. Lúc này, những người xem kịch ngày càng đông, dù sao cũng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhìn thấy ngày càng nhiều người đổ về đây, Lạc Vân Băng cảm thấy nơi này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Lão tổ, chuyện này đợi lát nữa rồi nói, chúng ta về nhà trước đi, người đến xem náo nhiệt ngày càng đông rồi. Lạc Vân Băng mở miệng nhắc nhở. Tiểu tử này thật sự đáng tin sao? Lạc Khai Kiệt cũng biết nơi này không phải chỗ để nói chuyện, nhưng vẫn nghi ngờ nhìn Tần Tiêu. Tin tức mình nhận được không có vấn đề gì à? Hơn nữa thế tử cũng đã đưa tin tức chứng thực cho mình, Tần Tiêu này không phải thứ tốt lành gì à? Hơn nữa thế tử cũng đã đảm bảo sẽ giúp ngăn chặn sự truy cứu của Tiên Đạo Thương Hành và sự trả thù của Diệp Thu Nguyệt, mình cũng đã đảm bảo với thế tử nhất định sẽ giết Tần Tiêu. Mặc dù hắn cũng biết Tần Tiêu này hẳn là cũng đã đắc tội thế tử, cho nên thế tử mới giúp Lạc gia như vậy, nếu không thể giết Tần Tiêu thì không dễ ăn nói với thế tử. A lão tổ, tin chúng con, hắn tuyệt đối không có vấn đề gì, chúng con đảm bảo. Lạc Vân Băng thấy lão tổ vẫn không tin, tiếp tục đảm bảo. Nếu các ngươi đều đã nói như vậy, vậy chúng ta về Lạc phủ ở ngoại thành trước đi. Lạc Khai Kiệt nhìn đám đông ngày càng tăng, cũng quyết định về nhà trước rồi nói, nhưng không phải về trung thành, mà là Lạc phủ như một tòa thành nhỏ ở ngoại thành. Sau đó Tần Tiêu và Vân Mạn cũng theo đoàn người Lạc gia đến Lạc phủ. Tin tức ở đây tự nhiên cũng chuyển về thái thế tử. Đồ vô dụng, lão già Lạc Khai Kiệt này thật sự là thành sự bất túc bại sự hữu dư. Nghe được tin tức này, Tiêu Văn Ly trực tiếp tức điên người. Hắn tự nhiên biết Tần Tiêu không hề sỉ nhục chị em Lạc gia, thậm chí quan hệ còn khá tốt, hắn cũng biết chị em Lạc gia hôm nay về nhà. Chính vì vậy, hắn mới sắp xếp Lạc gia ra tay. Nếu Lạc gia giết được Tần Tiêu thì tự nhiên là tốt nhất, dù Tần Tiêu có may mắn trốn thoát, sau này cũng sẽ ghi hận Lạc gia, như vậy quan hệ giữa Tần Tiêu và chị em Lạc gia cũng sẽ rạn nứt, Tần Tiêu cũng sẽ mất đi một trợ lực lớn, không ngờ lão già Lạc Khai Kiệt này lại đi đón người trước, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Tiêu Văn Ly mỗi lần bố cục tự nhiên sẽ không giới hạn một kết quả, mà là tất cả các kết quả đều được tính toán. Hơn nữa hắn cũng biết tốc độ của Tần Tiêu cực nhanh, nếu Lạc gia không ra tay toàn lực, có lẽ thật sự có thể để Tần Tiêu trốn thoát, nhưng hắn cũng đã tính toán. Giết chết Tần Tiêu, Lạc gia sẽ phải đối mặt với sự trả thù của Diệp Thu Nguyệt, Lạc gia để tự bảo vệ mình sẽ chết chặt chẽ trên thuyền của mình, chị em Lạc gia là thiên tiêu của Huyền Âm Tông, hắn cũng có thể thông qua chị em Lạc gia đưa tay vào Huyền Âm Tông. Tần Tiêu trốn thoát, Lạc gia thất bại, vậy thì Lạc gia cũng sẽ phải đối mặt với sự trả thù của Tần Tiêu, và quan hệ với chị em Lạc gia sẽ rạn nứt, Lạc gia để tự bảo vệ mình cũng có thể đạt được kết quả cuối cùng. Nhưng lại để Tần Tiêu kéo dài đến khi chị em Lạc gia đến, khiến tất cả tính toán của hắn đều đổ vỡ, hắn làm sao có thể không tức giận? Tần Tiêu có chết hay không chỉ là một trong các kế hoạch, điều quan trọng hơn đối với hắn là bố cục sau đó. Huyền Âm Tông là tông môn lớn thứ hai Thanh Châu, một cơ hội tốt như vậy, cứ thế mà bỏ lỡ. Còn về phía Tần Tiêu, hắn đã đến Lạc phủ ở ngoại thành. Nói là phủ, đây hoàn toàn là một tòa thành nhỏ, bên trong cũng có đường phố, nhưng không có người buôn bán, nơi này là nơi ở của các chi thứ của Lạc gia và các sản nghiệp khác. Đến trung tâm, nơi đây còn có một tòa phủ, đây mới là nơi ở của mạch chính. Lạc phủ ở trung thành tuy là khu vực cốt lõi, nhưng nơi đó giống một phần đường hơn, vì nơi đó chủ yếu là nơi gia tộc bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Còn nơi ở của các thành viên khác trong gia tộc cơ bản đều đã chuyển ra ngoài. Đến đại sảnh, bảy vị trưởng lão ở Lạc gia đều đã tụ họp tại đây, còn về gia chủ thì đang ở Lạc phủ ở trung thành, nơi đó còn có ba vị trưởng lão truyền công. Lạc phủ ở ngoại thành này chỉ có lão tổ và bảy vị trưởng lão, đúng như câu nói trứng không đặt chung một giỏ. Băng Nhi, bây giờ có thể nói rõ là chuyện gì rồi chứ? Lạc Khai Kiệt hỏi Lạc Vân Băng. Ban đầu khi tranh giành chiến, chúng ta quả thật có chút xích mích nhỏ, nhưng sau đó Tần Tiêu liền trở thành bạn bè với chúng ta, còn cho chúng ta rất nhiều tài nguyên hỗ trợ. Nếu không lần này chúng ta cũng sẽ không đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ thành công, cũng sẽ không xin nghỉ về gia tộc, cho nên nói ra hắn vẫn là ân nhân của chúng ta. Lạc Vân Băng cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể tùy tiện bịa ra một đoạn lời nói, hơn nữa những gì nói ra đều không có lỗi, chỉ là che giấu một số chuyện mà thôi. Ngươi nói, vì Tần Tiêu giúp đỡ vật tư,
các ngươi mới có thể đột phá đến nguyên anh hậu kỳ nhanh như vậy. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì quả thật là hiểu lầm rồi. Lạc Khai Kiệt tuy biết mọi việc không đơn giản như vậy, nhưng tu vi của Băng Nhi và Sương Nhi thực sự là nguyên anh hậu kỳ, nên hắn cũng không có gì phải nghi ngờ. Ta đã nói là hiểu lầm, tiền bối ngươi cố tình ra tay, nếu ta không đoán sai, việc này chắc chắn có thế tử đúng tay vào phải không? Tần Tiêu không tin chỉ vì chút chuyện này mà Lạc gia lại muốn giết mình, vậy chắc chắn phía sau có bóng dáng Tiêu Văn Ly. Nếu ngươi là bằng hữu của Băng Nhi và Sương Nhi, lão phu cũng không giấu ngươi, việc này quả thật có thế tử giúp đỡ, nhưng lão phu có thể nói cũng chỉ có thế này, tuy ngươi đã giúp Băng Nhi và Sương Nhi, nhưng Lạc gia ta cũng sẽ không kết giao với ngươi, lúc trước ngươi đã giúp đỡ gì, ngươi nói ra, Lạc gia ta cũng không phải không biết ơn, lão phu sẽ bồi thường gấp đôi cho ngươi. Lạc Khai Kiệt lúc này cũng đã biết mình bị thế tử lợi dụng, nhưng hắn cũng không thể nói gì, người ta là thế tử, không phải Lạc gia có thể đắc tội. Vì thế tử xúi giục mình giết Tần Tiêu, chứng tỏ Tần Tiêu đã đắc tội chết thế tử, vậy Lạc gia đương nhiên cũng sẽ không kết giao với Tần Tiêu, dù sao việc này liên quan đến sự tồn vong của Lạc gia ở Thanh Châu thành, nên hắn quyết định bồi thường gấp đôi cho Tần Tiêu, cũng để người khác không xem thường Lạc gia, sau khi bồi thường, mọi người không ai nợ ai. Cái này thì không cần, chỉ cần hiểu lầm được giải quyết là tốt rồi. Tần Tiêu lại thờ ơ nói, bồi thường hay không bồi thường, chỉ cần đừng hiểu lầm là được. Vậy không được, nếu truyền ra ngoài, để người khác nghĩ thế nào về Lạc gia ta, ngươi cứ nói một con số, Lạc gia ta vẫn trả nổi, đã nói bồi thường gấp đôi thì bồi thường gấp đôi. Lạc Khai Kiệt vốn đã có chút lý lẽ yếu, chỉ muốn bỏ tiền ra giải quyết, nhanh chóng cắt đứt với Tần Tiêu này, dù sao tiểu tử này cũng đã đắc tội thế tử. Thật sự phải nói, Tần Tiêu đều cạn lời, Lạc gia lão tổ này rốt cuộc muốn làm gì? Lão tổ, Tần Tiêu đều nói không cần, vậy thì không cần đi. Lạc Vân Băng cũng bất đắc dĩ, lão tổ, ngươi có biết hắn đã cho bao nhiêu không? Đúng vậy, lão tổ, hiểu lầm được giải quyết là tốt rồi. Lạc Vân Sương cũng bổ sung, nàng thật sự không muốn thấy lão tổ mất mặt, Lạc gia tuy có nhiều sản nghiệp, nhưng thực sự không đền nổi. Nói, Lạc Khai Kiệt lại kiên quyết muốn đền, không đền làm sao cắt đứt với Tần Tiêu. Nếu ngươi cố chấp như vậy, vậy ta đơn giản tính toán một chút đi. Tần Tiêu cũng bất đắc dĩ, sau đó liền tính toán. Khi mới bái sư, đã cho 1000 vạn linh thạch, 1000 giọt linh dịch, mỗi giọt tính theo giá thị trường 3 vạn, chính là 3000 vạn, còn có một quả thánh nguyên linh quả giá trị 10 ức. Tháng thứ 2, khi đó đang ở linh dược cốc bí cảnh, Tần Tiêu trực tiếp tăng linh thạch lên gấp 10 lần, đạt 1 ức, linh dịch thì không tăng nhiều, chỉ tăng gấp đôi, dù sao các nàng cũng không tiêu hết, thánh nguyên linh quả thì tăng lên 5 quả. Lần đầu tiên giá trị 10 ức 4000 vạn, 2 tỷ bội chính là 20 ức 8000 vạn, lần thứ 2 giá trị 51 ức 6000 vạn, 2 tỷ bội chính là 103 ức 2000 vạn. Tổng cộng 2 lần, 2 tỷ bội cộng lại là 124 ức. Tổng cộng là 124 ức, bỏ số lẻ, ngươi cho ta 120 ức là được, cũng không cần gấp đôi. Tần Tiêu tính xong, liền nói ra con số. Nhiều bao nhiêu? Nghe thấy giá Tần Tiêu nói, miệng Lạc Khai Kiệt đều líu lại, 120 ức. Đây vẫn là bỏ số lẻ rồi sao? Mình còn nói bồi thường gấp đôi. Băng Nhi, Sương Nhi, đây là thật sao? Lạc Khai Kiệt không hỏi Tần Tiêu, mà là hỏi Lạc Vân Băng và Lạc Vân Sương. Lão tổ, là thật. Lạc Vân Băng có chút ngượng ngùng nói, bởi vì nàng biết, Lạc gia căn bản không thể lấy ra 120 ức. Lạc Khai Kiệt lại nhìn Lạc Vân Sương, Lạc Vân Sương cũng gật đầu. Xác định thật sự là 120 ức, Lạc Khai Kiệt đều không biết nói gì. Cái này. Tần Tiểu Hữu à, dung lão phu suy nghĩ một chút đã. Chương 195, Lạc gia chuyển trạng thái, uy tắc thế lực. Chương 195, Lạc gia chuyển trạng thái, uy tắc thế lực. Trong dự tính của Lạc Khai Kiệt, Tần Tiêu cùng lắm chỉ cho 1-2000 vạn linh thạch vật tư, cho dù bồi thường gấp đôi cũng chỉ 3-4000 vạn linh thạch. Tiêu chút linh thạch này nếu có thể cắt đứt với Tần Tiêu, ngược lại cũng đáng giá, dù sao so với đắc tội thế tử, vài ngàn vạn linh thạch chẳng đáng là gì, nhưng hắn làm sao cũng không ngờ lại là 120 ức. Nhưng lời hắn đã nói ra, muốn rút lại, mặt mũi lão phu biết đặt vào đâu đây? Hay là bỏ qua đi? Tần Tiêu cũng nhìn ra sự khó xử của Lạc gia lão tổ, dò hỏi: "Cái này, Tần Tiểu Hữu à, không phải lão phu muốn thất hứa, đã ngươi là bằng hữu của Băng Nhi và Sương Nhi, lão phu cũng thật sự không tiện làm phật ý tốt của ngươi, đã ngươi là bằng hữu của Băng Nhi và Sương Nhi, vậy đương nhiên cũng là bằng hữu của Lạc gia ta." Lạc Khai Kiệt lúc này cũng chỉ có thể tính toán lại, trước mặt 120 ức linh thạch, thế tử hình như cũng không phải không thể đắc tội một chút, hắn hiện tại đều không gọi tên Tần Tiêu nữa, mà là Tần Tiểu Hữu. Vậy không biết Tần Tiểu Hữu đã cho Băng Nhi và Sương Nhi nhiều tài nguyên như vậy, lẽ nào có điều gì cầu xin? Tuy vẫn không trả nổi nhiều linh thạch như vậy, nhưng hắn vẫn muốn hỏi Tần Tiêu rốt cuộc là cầu xin điều gì. Không có bất kỳ điều gì cầu xin, không tin ngươi có thể hỏi các nàng, chính là vì mối quan hệ bằng hữu, ta Tần Tiêu không phải loại người dùng vật tư uy hiếp người khác. Tần Tiêu sợ Lạc gia lão tổ này lại hiểu lầm, vội vàng giải thích. Lão tổ, ngươi đừng đa nghi nữa, chúng ta thật sự là bằng hữu rất tốt, Tần Tiêu cũng chưa từng yêu cầu chúng ta điều gì, ta cũng biết chắc chắn là thế tử kia xúi giục, nên ngươi mới ra tay đối phó Tần Tiêu, sau này Lạc gia chúng ta phải tránh xa cái thế tử kia. Lạc Vân Băng biết lão tổ của mình chắc chắn bị lừa gạt, nhưng lão tổ ngươi không thể hồ đồ nữa, hậu quả của việc đắc tội sư phụ rất nghiêm trọng, ngươi đừng làm lỡ Lạc gia. Đúng vậy, lão tổ, cái thế tử kia vừa nhìn đã thấy không có ý tốt, ngay cả Trần Thuận Ý đều chết trong tay sư. Tần Tiêu, hắn còn xúi giục ngươi, đây không phải là muốn Lạc gia ta diệt vong sao? Lạc Vân Sương cũng đội vàng nói. Này, ta vẫn còn ở đây sao? Các ngươi nói ta như vậy, thật sự tốt sao? Cái gì gọi là ngay cả Trần Thuận Ý cũng chết trong tay ta? Ta đó là tự bảo vệ mình được không? Tần Tiêu càng nghe càng thấy không đúng, chúng ta là đến để giải quyết hiểu lầm, ta sao lại cảm thấy các ngươi đang uy hiếp lao tổ của các ngươi, lại còn lấy ta ra uy hiếp? Quả thật là lão phu đã không suy nghĩ nhiều, quả thật là dưới sự xúi dục của thế tử mới ra tay với Tần Tiểu Hữu. Vốn dĩ lão phu cũng chỉ nghĩ là giáo huấn Tần Tiểu Hữu một phen, nhưng thế tử đã cho lão phu nhiều đảm bảo, cộng thêm sự dẫn dắt và uy nghiêm của hắn, lúc đó lão phu cũng cưỡi hổ khó xuống a. Lạc Khai Kiệt càng nghĩ càng thấy, cái thế tử này hình như cố ý đẩy Lạc gia vào hố lửa, suýt chút nữa đã gây ra đại họa. Lúc đó tùy tùng của thế tử đến Lạc phủ ở trung thành, vừa lúc hắn cũng ở đó, biết thế tử triệu kiến, thế là hắn liền đi. Sau một hồi nói chuyện, hắn cũng đồng ý, sau đó mới có chuyện chặn giết, bởi vì hắn đi đón Lạc Vân Băng và Lạc Vân Sương, nên mới không gây ra đại họa. Chủ yếu cũng là thời điểm Tần Tiêu gia thành quá khéo, vừa lúc trùng khớp thời gian. Điều này cũng nằm ngoài dự liệu của Tiêu Văn Ly, thật ra bất kể Tần Tiêu gia thành sớm hay muộn, hắn đều có cách, cũng không lo Tần Tiêu sẽ gặp mặt tỷ bội Lạc gia. Nếu Tần Tiêu gia thành sớm hơn, vậy Lạc Khai Kiệt có thể chém Tần Tiêu trước, nếu Tần Tiêu gia thành sau, hắn sẽ đến Lạc phủ bái phỏng, sau đó giữ lại tỷ bội Lạc gia, dù sao cũng sẽ không để Tần Tiêu gặp mặt tỷ bội Lạc gia. Kết quả mọi việc quá trùng hợp, tỷ bội Lạc gia không về phủ, trực tiếp đến chỗ chặn giết, dẫn đến việc gặp mặt. Lão tổ, hay là Lạc gia chúng ta trực tiếp đứng về phía Tần Tiêu, kết minh với Tần Tiêu, đảm bảo Lạc gia sẽ một bước lên trời. Tư duy của Lạc Vân Xương lại càng bay bổng, trực tiếp để lão tổ đứng về phía Tần Tiêu, chống lại thế tử. Hồ đồ, Xương Nhi, ngươi không biết nước Thanh Châu sâu đến mức nào, lão phu cũng biết Tần Tiểu Hữu không phải người bình thường, nhưng thế tử này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài, Lạc gia ta chỉ cần bước sai một bước, đều có thể dẫn đến gia tộc diệt vong. Lạc Khai Kiệt nghe thấy đề nghị của Lạc Vân Xương, trực tiếp quát lớn: "Đứng về phía Tần Tiêu, đây không phải là đẩy Lạc gia vào chỗ chết sao? Ở Thanh Châu nói ai có thể vô ý Thanh Châu vương, trừ Thanh Châu tổng đốc ra, cũng chỉ có Tiên Đạo Thương Hành, các thế lực hoặc tông môn khác đều không dám dễ dàng đắc tội Thanh Châu vương. Cái này, không cần đứng về phía ta, hiện tại ta đầy rắc rối, tự bảo vệ mình còn khó khăn, vẫn là đừng kéo Lạc gia vào, chúng ta giải quyết hiểu lầm là được." Tần Tiêu cũng không ngờ Lạc Vân Xương lại nói ra những lời như vậy, cũng đội vàng bày tỏ không cần. Tuy không biết Tiêu Văn Ly này còn ra chiêu gì nữa, nhưng mình có thể trốn, Lạc gia này lại cắm rễ ở Thanh Châu thành, nếu thật sự đứng về phía mình, Tiêu Văn Ly tìm không thấy mình, lại há sẽ bỏ qua Lạc gia. Vẫn là đợi mình thật sự có thực lực, hoặc mình tạo lập thế lực, đến lúc đó có lẽ có thể lôi kéo một số thế lực, dù sao cũng đã định cứng rắn rồi, tự nhiên cũng sẽ không trốn nữa, Tiêu Văn Ly cũng chỉ nhằm vào mình thôi. Nghĩ đến việc tạo lập thế lực, Tần Tiêu đột nhiên nghĩ đến, bị Tiêu Văn Ly này quấy rầy, mình suýt chút nữa quên mất chính sự. Cái đó, Lạc tiền bối, ta hỏi một chút, nếu ta muốn xin thành lập một thế lực cấp 3, cần những điều kiện gì, đi đâu để xin? Tần Tiêu nghĩ đến vấn đề này, liền hỏi Lạc gia lão tổ, dù sao cũng là người Thành Châu lâu năm, chắc hẳn sẽ biết những điều này. Tần Tiểu Hữu, lão phu không nghe lầm chứ? Ngươi muốn tạo lập một thế lực cấp 3. Ngươi có biết thế lực cấp 3 cần hợp thể kỳ tọa chấn, lão phu tuy đã hóa thần kỳ đỉnh phong rồi, nhưng Lạc gia ta cũng chỉ là một thế lực cấp 4 mà thôi. Lạc Khai Kiệt đều tưởng mình nghe lầm, vừa mở miệng đã là thế lực cấp 3, ngươi sẽ không phải là nghĩ ra cái gì là làm cái đó chứ? Chưa kể những cái này, ngươi vừa giết Trần Thuận Ý chưa được mấy ngày, ngươi cho rằng Thành Châu tổng đốc sẽ phê duyệt đơn xin của ngươi sao? Những điều này ta đều biết, vẫn xin tiền bối cho ta biết những chuyện khác. Tần Tiêu đương nhiên biết thế lực cấp 3 cần hợp thể kỳ, chỉ là những cái khác hắn vẫn chưa rõ. Đã ngươi hỏi đến cái này, vậy lão phu sẽ nói cho ngươi biết, việc này nói khó nhưng cũng đơn giản. Sau đó Lạc Khai Kiệt liền đơn giản giới thiệu cho Tần Tiêu. Nếu một gia tộc bình thường muốn nâng cấp thành thế lực cấp 5, chỉ cần gia tộc có sản nghiệp cố định, trong gia tộc có một vị nguyên anh kỳ là được. Nâng cấp lên thế lực cấp 4 cũng vậy, trong gia tộc có hóa thần kỳ là được. Hơn nữa sản nghiệp cũng cần mở rộng, lại có địa bàn cố định, tức là tổng bộ hoặc trú địa của gia tộc. Dù sao một thế lực sở dĩ được gọi là thế lực, là cần có thể phát triển bền vững, lại có thể sinh sôi nảy nở, chứ không phải là thế lực nhất thời, hoặc không có nơi ở cố định, đó không cứ gọi là thế lực, đó gọi là tán tu, hoặc yếu tố bất ổn. Yêu cầu của thế lực cấp 3 lại càng cao hơn, ít nhất ngươi phải có một mảnh đất, xây dựng tổng bộ hoặc cứ điểm của mình, còn phải đăng ký vào sổ sách, còn phải cung cấp nguồn vật tư phát triển bền vững, bởi vì Thanh Châu thành sẽ thu thuế, cần lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, hợp thể kỳ là tối thiểu. Dù sao nếu thế lực cấp 4 khác đều có thể tiêu diệt ngươi, ngươi làm sao làm thế lực cấp 3? Còn có yêu cầu về quy mô dân số, một thế lực cấp 3 của ngươi không thể chỉ 3-5 người chứ, không nói 1.000 người, 500 người thì luôn phải có chứ, những yêu cầu nhỏ nhặt linh tinh, nói chung là mọi mặt đều cả ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi có quan hệ, có thể bớt đi nhiều phiền phức, chỉ cần có chú địa, có lực lượng chiến đấu cao nhất, nộp thuế đúng hạn là được, những cái khác đều có thể thương lượng. Ra là vậy, xem ra ta phải mua một mảnh đất ở Thanh Châu thành này trước đã, còn nhiều việc chưa làm, tạm thời không thể về Thiên Ý Địa thành rồi. Tần Tiêu trực tiếp bỏ ý định về Thiên Ý Địa thành, trước hết xử lý xong chuyện thế lực cấp 3 này, dù sao việc này còn liên quan đến việc hai đại lao hợp thể kỳ gia nhập. Chương 196, một tay bung lên, mua đất chương 196, một tay bung lên, mua đất sau khi từ biệt Lạc gia, Tần Tiêu cùng Vân Mạn quay lại trung thành, bởi vì bộ phận quản lý việc mua bán đất đai nằm ngay trong trung thành. Trước kia đất đai ngoài trung thành không đáng giá, cho đến khi vị tổng đốc này nhậm chức, không hổ là một thiên tài kinh doanh, lấy Thanh Châu thành làm trung tâm, khu vực bình nguyên rộng trăm dặm quanh thành đều được quy hoạch thành ngoại thành, chỉ cần bỏ linh thạch mua đất, muốn xây dựng kiến trúc lớn đến đâu cũng được, Thanh Châu thành sẽ không quản. Chính vì vậy, mới có những phủ đệ ở ngoại thành to lớn như một thành nhỏ, ban đầu mọi người còn khá dè dặt, nhưng càng về sau càng xây dựng lớn hơn. Cùng với sự phát triển và gia tăng dân số, đây cũng là một xu hướng, bởi vì thế giới phàm tục đã ổn định, giới tu chân cũng không có quá nhiều tranh chấp, là một thời kỳ khá hòa bình, dân số tăng lên cũng là quy luật. Thanh Châu thành là trung tâm của toàn bộ Thanh Châu, ngày càng nhiều người và thế lực sẽ đổ về đây, người đông, vậy nơi ở cũ của Thanh Châu thành tự nhiên không đủ dùng, vậy chỉ có thể phát triển ra ngoài thành, ban đầu là để tiện lợi cho dân thường, sau này trở thành phương tiện để các thế lực tranh đua. Tuy nhiên, Thanh Châu thành cũng đã dự tính được kết quả này, đất dành cho thế lực chỉ ở phía đông và phía nam, phía tây và phía bắc thuộc về đất của dân thường, thế lực muốn mua cũng không bán. Bởi vì chính sách này ban đầu là để phục vụ dân thường, chia đôi vừa vặn, vừa chăm sóc dân thường, vừa kiếm được linh thạch của các thế lực. Tần Tiêu lúc này đang ở bộ phận mua bán đất đai nghe nhân viên giải thích. Có lẽ ngươi cũng đã hiểu đôi chút, không biết ngươi muốn mua ở đâu, mua lớn đến mức nào. Sau khi nhân viên tiếp tân giải thích xong, liền bắt đầu hỏi Tần Tiêu về hướng và diện tích mà hắn muốn mua. Khu phía đông xa nhất đến đâu? Tần Tiêu nhìn bản đồ trước mắt hỏi. Phương Đông từ xưa vẫn luôn là biểu tượng của sự tôn quý, vậy đương nhiên là phải mua khu phía đông rồi. Ranh giới của khu phía đông là con sông Thanh Thủy này, bên bờ sông này đều thuộc phạm vi mua bán, tuy nơi đó cách trung thành hơn 100 dặm, nhưng giá cả cũng rẻ, hơn nữa 100 dặm đối với tu sĩ cũng không tính là xa. Nhân viên tiếp tân thấy Tần Tiêu trông không giống người đặc biệt giàu có, thế là liền đề nghị Tần Tiêu mua ở đó, nơi xa xôi nhất này vẫn luôn không ai hỏi đến, nếu có thể bán được một mảnh trong tay mình, chắc chắn sẽ được thưởng. Nơi đó cũng không tệ, giá bao nhiêu? Tần Tiêu cũng rất hài lòng với nơi đó, xung quanh không có hàng xóm nào khác, hơn nữa còn gần một con sông, tựa núi cạnh sông mình dù sao cũng phải chiếm một cái, đây là khu vực bình nguyên, tựa núi thì không có, nhưng cạnh sông mình nhất định phải lấy. Cái này thì phải xem ngươi mua lớn bao nhiêu, vì là khu vực rẻ nhất, giá cả tự nhiên sẽ rẻ hơn một chút, đất đai đều tính theo trượng, ở đó thì một trượng 1000 linh thạch là được. Nhân viên tiếp tân thấy Tần Tiêu thật sự có ý định, vội vàng giới thiệu giá cả cho Tần Tiêu. Tuy giá niêm yết chính thức là 1200 linh thạch một trượng đất, nhưng đã nhiều năm trôi qua không ai mua, nên mới giảm xuống 1000 linh thạch một trượng. Cái này tính như thế nào? Tần Tiêu cũng hơi ngớ người, một trượng là bao nhiêu? 10 mét vuông. Công tử, ta nói cho ngươi thế này, 1000 linh thạch một trượng, đổi thành mẫu thì cũng chỉ 6 vạn linh thạch một mẫu, cho dù mua 10 mẫu cũng chỉ 60 vạn linh thạch, diện tích lớn như vậy, làm gì cũng đủ. 60 vạn ở trung thành đừng nói một trượng đất, ngay cả một thước cũng khó khăn, nhưng ngươi ở ngoại thành lại mua 10 mẫu đó. Nhân viên tiếp tân còn tưởng Tần Tiêu thấy đắt, vội vàng giải thích. Ta cũng không biết rốt cuộc cần bao nhiêu diện tích, thế này đi, ngươi nhìn cử chỉ tay của ta, khoanh một vòng thế này, là bao nhiêu? Tần Tiêu sở dĩ hỏi cách tính, không phải vì chế đắt, mà là không có cảm nhận trực quan về diện tích, dù ngươi có đổi sang mẫu, ta vẫn không biết, hay là ta vẽ một vòng trên bản đồ cho ngươi xem đi. Công tử, ngươi có biết đây là bản đồ, ngươi tùy tiện khoanh một vòng thế này, thì cũng gần 2000 mẫu đó, công tử ngươi muốn xây thành sao? Nhân viên tiếp tân đều ngớ người, ngươi đừng lấy ta ra đùa chứ, ta tuy chỉ là một nhân viên tiếp tân của bộ phận, nhưng cũng là người của thiên triều. 2000 mẫu sao? Không biết có đủ không, thế này đi, ngươi theo vòng của ta mở rộng thêm một chút, cả 3000 mẫu chắc là đủ rồi, yên tâm, ta không thiếu tiền. Dù sao cũng khá rẻ, Tần Tiêu dứt khoát mua cả 3000 mẫu, đến lúc đó xây dựng kiểu gì cũng đủ rồi. Công tử, ngươi chắc chắn? Nhân viên tiếp tân hoàn toàn ngây người, tiểu tử này là không có chút khái niệm thưởng thức nào hay đơn thuần là người ngốc tiền nhiều. Đương nhiên chắc chắn rồi, rẻ như vậy ta đương nhiên phải mua nhiều hơn, lấy khế ước ra đi, ký tên thanh toán. Tần Tiêu lười nói nhảm với đối phương, thúc giục. Tốt tốt tốt, công tử đợi chút, ta lập tức đi lấy khế ước và bản đồ. Nhân viên tiếp tân hoàn toàn xác định, tiểu tử trước mắt này chính là đơn thuần người ngốc tiền nhiều, tham rẻ, muốn chiếm lợi. Sư phụ, mua chỗ lớn như vậy làm gì? 3000 mẫu, chẳng lẽ người muốn làm ruộng linh dược sao? Vân Mạn cũng không hiểu, nếu là đất xây dựng, căn bản không cần lớn như vậy. Vi sư đương nhiên có ý định của vi sư, 3000 mẫu đất này, vi sư muốn xây một thành nhỏ, hơn nữa vi sư hiện tại trong đầu có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ, chỗ không đủ lớn, không đủ vi sư phát huy. Tần Tiêu sở dĩ muốn chỗ lớn như vậy, đương nhiên là muốn tái tạo lại kiến trúc hiện đại của kiếp trước, mình ở giới tu chân này lại không thể tu luyện, chỉ có thể luyện thể, vậy mình tu tiên cái quỷ gì nữa, ở đây có vô hạn năng lượng linh hạch, không làm gì đó thì thật sự là lãng phí. Không có điện năng, nhưng có linh năng, hơn nữa có túi chứa vật, giao thông cũng giải quyết được, những thứ khác cũng có thể dùng trận pháp để thí nghiệm, hơn nữa còn có tu sĩ luyện đan luyện khí, vật liệu cũng dễ xử lý, không làm gì đó liên quan đến công nghệ và những thứ hay ho thì chẳng phải là lãng phí cơ hội này sao? Rất nhanh sau đó, nhân viên tiếp tân kia liền dẫn theo một quan chức và khế ước bản đồ đến trước mặt Tần Tiêu. Chính ngươi muốn mua 3000 mẫu đất. Quan chức này đánh giá Tần Tiêu một lượt, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không biết đã gặp ở đâu, dù sao giao dịch lớn như vậy, vẫn cần hắn có mặt. Đúng vậy, là ta, khế ước làm xong chưa? Giao dịch trực tiếp hay có chuyện gì khác? Tần Tiêu cũng lười nói nhảm, hiện tại hắn đầy dây ý tưởng, chỉ muốn nhanh chóng có được đất, sau đó liền bắt đầu thuê người làm việc. Khế ước đã chuẩn bị xong, bản đồ cũng đã mang đến, chỉ cần ký kết xong, chúng ta sẽ cử người đến giúp ngươi xác định ranh giới, chỉ là không biết ngươi muốn thanh toán như thế nào. Trả tiền mặt hay trả theo giai đoạn? Trả theo giai đoạn sẽ có một khoản lãi nhất định, còn cần người bảo lãnh ký tên. Quan chức kia thấy Tần Tiêu không còn nghi vấn nào khác, hắn cũng muốn nhanh chóng hoàn tất đơn hàng này, nhưng hắn vẫn phải nói rõ, đơn hàng này không nhỏ, nếu tiểu tử ngươi muốn trả theo giai đoạn, vậy thì phải tìm người bảo lãnh. Trả tiền mặt, đương nhiên là trả tiền mặt. Nói đùa cái gì, ta thân phận gì, ngươi còn muốn lừa ta trả góp? 3000 mẫu, một mẫu 6 vạn, tổng cộng là 180 triệu linh thạch. Nghe đối phương nói trả tiền mặt, hắn cuối cùng cũng tin lời tiểu đệ của mình, nói đến một người ngốc tiền nhiều, hắn ban đầu còn có chút không tin, hiện tại có thể tin rồi, bỏ ra 180 triệu linh thạch mua một mảnh đất ở rìa, không phải người ngốc tiền nhiều thì là gì? đây là 180 triệu linh thạch, các ngươi tự mình kiểm tra, kiểm xong thì ký tên đi. Tần Tiêu trực tiếp lấy ra một túi chữ vật, đặt ngay trước mặt hai người. Đây là hắn cố ý đổi lại linh thạch hạ phẩm, giao dịch bình thường không nên dùng linh thạch trung phẩm, tránh khỏi bị nghi ngờ. Nhưng Tần Tiêu vẫn nghĩ nhiều rồi, bỏ ra 180 triệu để mua một mảnh đất địa, còn đáng ngờ hơn là dùng linh thạch trung phẩm giao dịch. Linh thạch không sai, công tử, xin chờ một lát, người đâu, dâng linh quả lên, sao có thể chậm trễ công tử được. Kiểm kê xong, thái độ của viên quan kia lập tức thay đổi, đây đúng là đại gia thật rồi, trực tiếp có thể lấy ra 180 triệu linh thạch, đối phương chắc chắn không phải người bình thường, nói không chừng sau này còn mua đất nữa, phải chiêu đãi cho tốt. Không cần khách sáo, mau làm việc đi. Tần Tiêu thì không quan tâm mấy chuyện này, mau chóng giải quyết xong khế ước, ta còn phải chiêu mộ người để khởi công nữa. Công tử nói phải, khế ước đã đóng dấu, bổn quan cũng đã ký tên, một bản hai phần, công tử chỉ cần ký tên vào hai bản này là có thể mang đi địa khế, đây là bản đồ cụ thể của mảnh đất kia, cũng là của công tử, từ nay về sau mảnh đất đó liền thuộc về công tử rồi, có yêu cầu gì cũng có thể nói cho chúng ta biết, nếu công tử muốn xây phủ, chúng ta cũng có bộ phận xây dựng. Viên quan kia cười ha hả đưa khế ước đến trước người Tần Tiêu, chỉ cần ký tên là hoàn thành. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp ký tên của mình, cầm địa khế và bản đồ liền đi ra khỏi bộ phận mua bán đất này. Tần Tiêu, là hắn. Sau khi Tần Tiêu rời đi, viên quan kia nhìn chữ ký trên khế ước, lúc này mới nhớ ra, tại sao mình lại thấy đối phương quen mắt, tiểu tử này chính là Tần Tiêu đã giết thống lĩnh Trần, chân dung đã được chuyển khắp giữa các quan lại của bọn họ, hắn cũng đã lướt qua mấy lần. Chương 197, tổ trưởng Vi, chiêu mộ số lượng lớn. Chương 197, tổ trưởng Vi, chiêu mộ số lượng lớn. Nhưng Tần Tiêu vừa mới ra khỏi bộ phận mua bán đất này, đã có rất nhiều người vây quanh. Bọn họ không phải là ăn mày hay muốn cướp Tần Tiêu, mà là một số người phụ trách kéo việc. Dù sao người đi ra từ bộ phận mua bán đất này, đó tự nhiên là đến mua đất thì nhất định phải xây nhà xây phủ, bọn họ đều là đến tự tiến cử. Công tử, có cần công nhân không? Ta dưới tay có rất nhiều người, đều là những người chịu khó chịu khổ, giá công thì dễ nói. Công tử, ta dưới tay cũng có không ít người, việc gì cũng làm được. Còn ta đã nhận không ít việc, rất nhiều phủ đệ đều đã tham gia xây dựng, dưới tay người cũng không ít. Công tử, thưởng cho một miếng cơm ăn, ta dưới tay có không ít tu sĩ, làm việc tuyệt đối vượt xa người bình thường. Ngoài người bình thường ra, thậm chí còn có một tu sĩ trúc cơ kỳ cũng ở đây tự tiến cử. Nhìn đám người ồn ào, Tần Tiêu có một loại ảo giác, mình dường như sẽ quay trở lại thị trường lao động kiếp trước, vẫn là loại thị trường lao động chủ yếu là lao động chân tay. Nhưng Tần Tiêu cũng có sự, ý tưởng của hắn cần đều là tu sĩ mới làm được, người bình thường không có nhiều tác dụng. Đúng rồi, mình sở dĩ chọn bèn sông Thanh Thủy, chính là muốn đãi cắt làm thủy tinh, những người bình thường này có lẽ không làm được những việc nặng mà mình cần, nhưng cũng có thể chiêu mộ đi đãi cắt, dù sao không phải cắt tùy tiện nào cũng có thể luyện thủy tinh, cần phải đãi cắt. Tất cả yên lặng một chút, ta muốn tất cả các người, mỗi tổ trưởng thống kê xem mình có bao nhiêu người, sau đó các ngươi cùng nhau thương lượng một mức giá hợp lý, để ta tham khảo. Cuối cùng, Tần Tiêu vẫn quyết định thu nhận tất cả, địa bàn của mình rất lớn, cũng có chỗ cần dùng đến người bình thường, đều là người bình thường, kiếm sống cũng không dễ, bọn họ muốn làm việc, mình có việc cần làm, vậy đương nhiên là tốt nhất rồi. Công tử, muốn tất cả sao? Ngươi đã mua bao nhiêu đất vậy? Chúng ta nhiều người như vậy thật sự là hơi nhiều rồi, hay là chúng ta tự mình thương lượng, mỗi người chọn một số người đi, công tử đại nghĩa, chúng ta cũng không thể chiếm tiện nghi được. Những tổ trưởng này đều hơi ngơ ngác, nhưng bọn họ đều là người bình thường thật thà, tuy rằng công tử có tiền, nhưng chúng ta cũng không thể thật sự lừa công tử đến chết được. Không sao, muốn tất cả, ta mua 3.000 mẫu đất, đừng nói các ngươi chỉ có bấy nhiêu người, ta còn phải chiêu mộ nhiều người hơn nữa, các ngươi trực tiếp đưa ra một phương án đi, đăng ký danh sách nhân sự, thương lượng tốt tiền công. Tần Tiêu không ngờ những người này lại biết nghĩ cho mình, nhưng mà, điều này hoàn toàn không cần thiết, tài sản của mình bọn họ không thể tưởng tượng được. 3.000 mẫu. Nghe thấy con số này, các tổ trưởng có mặt đều ngơ ngác, vài mẫu, vài chục mẫu bọn họ đều đã thấy, 100 mẫu cũng không qua trường, 3.000 mẫu, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy. Vậy công tử cần bao nhiêu người? Chúng ta có thể giúp tìm người. Các tổ trưởng nghe Tần Tiêu có 3.000 mẫu đất, nhao nhao bày tỏ có thể giúp tìm người. Không cần, ta muốn tìm nhiều hơn là tu sĩ, người bình thường không cần quá nhiều, nếu sau này cần thì nói sau. Tần Tiêu trực tiếp từ chối, trong ý tưởng của hắn, cần số lượng lớn tu sĩ công nhân bình thường thì không cần bao nhiêu. Công tử, ta có thể giúp tìm kiếm tu sĩ. Nghe Tần Tiêu muốn tìm tu sĩ công nhân, vị tổ trưởng trúc cơ kỳ kia vội vàng tiến lên nói. Ngươi chỉ là trúc cơ kỳ, có thể tìm được loại tu sĩ nào? Trúc cơ kỳ hay luyện thể kỳ? Thôi, ngươi có thể tìm được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu đi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Giá công của tu sĩ là bao nhiêu? Tần Tiêu còn chưa rõ giá công của những tu sĩ này, tiện thể hỏi luôn. Bẩm công tử, tiểu tử Lý Lương Bình, tu vi trúc cơ hậu kỳ, giá công của tu sĩ thường tính theo ngày, luyện khí kỳ một ngày 1 linh thạch đến 3 linh thạch đều có, xác định theo tu vi. Tu sĩ trúc cơ kỳ, tiền công 10 linh thạch trở lên, trúc cơ trung kỳ 20 linh thạch một ngày, trúc cơ hậu kỳ 30 linh thạch một ngày, trúc cơ đỉnh phong 50 linh thạch. Kim đan kỳ thì tiểu tử không biết rồi, dù sao tu sĩ tu vi đó cũng sẽ không làm những việc này nữa. Lý Lương Bình thành thật trả lời. Đối với mức giá công này, Tần Tiêu cũng thấy ổn, cũng không quá đắt, dù sao người ta cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ rồi. Công tử, bên chúng ta cũng đã thống kê xong rồi, mấy nhà chúng ta tổng cộng có 530 người, nam nhân 300 đồng tiền một ngày, nữ nhân 200 đồng tiền là được, không biết công tử có hài lòng không? Nếu không hài lòng, chúng ta còn có thể giảm một chút tiền công. Mấy tổ trưởng đề cử một tổng tổ trưởng, để hắn đến báo cáo với Tần Tiêu. Không vấn đề, đã các ngươi làm việc cho bổn công tử, bao ăn bao ở là điều bắt buộc phải có, thế giới này không có bảo hiểm năm loại một quỹ, vậy thì ta cho các ngươi thêm 100 đồng tiền nữa đi, nam 400, nữ 300. Tần Tiêu trực tiếp cho bọn họ mỗi người thêm 100, còn về tại sao không có nam nữ đồng công đồng thủ, đó là vì đa số đều là công việc chân tay, nam nhân mới là chủ lực, chúng ta cũng không thể vì nam nữ đều giống nhau mà cho cùng một mức tiền công, như vậy đối với nam nhân cũng quá không công bằng rồi. Đa tạ công tử thật là có lòng từ bi, chúng ta đảm bảo sẽ không lười biếng một chút nào, toàn tâm toàn ý làm việc cho công tử. Tổng tổ trưởng nghe Tần Tiêu nói xong, lúc đầu còn hơi ngẩn người, sau đó vội vàng quỳ xuống cảm tạ, đây quả là một vị Bồ Tát sống. Bọn họ đều là từ các thôn trấn bên ngoài đến, đều đến đây kiếm sống, nghe người ta nói thành Thành Châu đang xây dựng lớn, đều kéo cả gia đình đến làm việc, nhưng các phủ đệ ở ngoại thành đều đã xây dựng gần xong, bọn họ tìm việc cũng ngày càng khó khăn, có đội ngũ đã rất lâu không khởi công rồi. Bây giờ có người thu nhận bọn họ, lại còn tăng tiền công, lại còn bao ăn bao ở, đây quả là một vị Bồ Tát sống. Ngươi đứng dậy trước đi, ở đây ta không thích cái này, đúng rồi, ngươi tên là gì? Đã ngươi là tổng tổ trưởng do bọn họ đề cử, chứng tỏ ngươi cũng là người mà bọn họ tin tưởng, nhân phẩm các mặt chắc cũng không có gì phải bàn, sau này ngươi chính là tổng quản lý của bọn họ, bản đồ này ngươi xem một chút, trước tiên biết địa điểm ở đâu. Tần Tiêu trực tiếp đưa bản đồ cho vị tổng tổ trưởng trước mặt này. Đa tạ công tử, tiểu nhân tên Phan Tam, ngài gọi ta là Tam Nhi là được, tiểu tử xem bản đồ trước. Phan Tam nhận lấy bản đồ xem xét, vừa nhìn mới biết, công tử thật sự không nói dối, đúng là 3000 mẫu. Bẩm công tử, địa điểm tiểu nhân đã biết rồi, chỉ là đường đi hơi xa, chúng ta bây giờ xuất phát, cũng phải đến ngày mai mới đến được. Xin công tử lượng thứ. Xác định địa điểm xong, Phan Tam liền trả lại bản đồ cho Tần Tiêu, sau đó nói: "Phan Tam không phải là chê xa, chỉ là bọn họ đều là người bình thường, đi bộ còn phải mang hành lý, quả thật cần chút thời gian. Cái này không sao, cho các ngươi thêm 100 mấy chục chiếc xe ngựa đi, đây là công việc lâu dài, các ngươi cũng mang theo ít quần áo gì đó." Tần Tiêu ước tính hành lý của những người này chắc không ít, tính theo 5 người một xe ngựa, chắc đủ dùng rồi. "Ở đây có chỗ nào mua xe ngựa không?" Sau đó Tần Tiêu lại hỏi: "Ở đây có chỗ nào mua xe ngựa không?" Có, đa tạ công tử." Phan Tam nghe Tần Tiêu còn muốn mua xe ngựa cho bọn họ, vội vàng nói có. "Vậy ngươi tính xem, 5 người một xe, cần khoảng bao nhiêu tiền, tính xong nói cho ta biết, tiểu Lý kia, ngươi cũng xem bản đồ, rồi thống kê nhân sự cho ta." Tần Tiêu nói xong, liền quay người nhìn Lý Lương Bình, tiện thể đưa bản đồ qua. Tiểu nhân lập tức chuẩn bị. Lý Lương Bình vừa xem bản đồ, vừa tính toán trong lòng có thể tìm được bao nhiêu người. "Ôi, Tần công tử, sao còn ở đây vậy? Vừa hay ngươi còn ở đây, chúng ta cùng đi xác định ranh giới cho ngươi đi, dù sao từng tấc từng thước đều phải xác định rõ ràng, mới không có phiền phức dư thừa." Viên quan vừa nãy sau khi ký kết khế ước, liền tìm bộ phận đo đạc, chuẩn bị đi xác định ranh giới cho Tần Tiêu, không ngờ Tần Tiêu vẫn còn ở đây, vậy thì đi cùng nhau luôn cho tiện. "Bọn các ngươi muốn tìm việc thì đi chỗ khác, đều tản ra, đừng cản trở Tần công tử." Thấy trước người Tần Tiêu vây không ít người, viên quan kia trực tiếp quát: "Không cần gọi, bọn họ đều là công nhân ta mời." Tần Tiêu nghe thấy viên quan kia quát mắng, trong lòng có chút khó chịu. "Tần công tử, nếu muốn xây phủ, có thể tìm chúng ta, tuy rằng hơi đắt một chút, nhưng chất lượng có đảm bảo." "Cái này ngươi đừng quản, ta thích tìm bọn họ, chúng ta vẫn là đi đo đạc đất ngay trước đi." Tần Tiêu trực tiếp từ chối đối phương, mau chóng đi xác định đất này. "Tần công tử nói phải, chúng ta đi thôi." Viên quan kia cũng biết Tần Tiêu hỉ nộ vô thường, cũng không nói nhiều nữa, liền đi về phía ngoài thành. "Vân Man, ngươi ở đây sắp xếp những việc này trước, vi sư đi rồi về ngay." Tần Tiêu nói với Vân Man xong cũng đi theo. Chương 198, đo đạc đất này, thông báo tuyển dụng. Chương 198, đo đạc đất này, thông báo tuyển dụng. Khoảng cách 100 dặm đối với tu sĩ mà nói, chỉ mất nửa chén trà, tức là vài phút, dù sao cũng là bay thẳng. Đây là Tần Tiêu chiếu cố tốc độ của những người khác, nếu hắn toàn tốc, còn nhanh hơn tốc độ âm thanh, chưa đến 2 phút. Tần Tiêu cho rằng mình đã rất chiếu cố tốc độ của những người này rồi, không biết bọn họ đã toàn tốc đi theo, nhưng chẳng qua là đi đo đạc ranh giới thôi, ai lại vội vàng như vậy chứ. Nhưng vị quan kia cũng biết, Tần Tiêu không phải là người hắn có thể đắc tội, giết một vị đại thống lĩnh, không có chuyện gì, còn chạy đến thành Thành Châu mua đất, bối cảnh không hề đơn giản. Hắn với tư cách là quan chức còn tăng tốc, vậy những người khác trong bộ phận đo đạc cũng phải tăng tốc theo, cứ như vậy, tất cả đều toàn tốc theo sát, Tần Tiêu vẫn còn giảm tốc độ. Nếu toàn tốc, bọn họ thậm chí còn không đuổi kịp bóng lưng. Đến đích, Tần Tiêu nhìn thấy một số người có vẻ thở hổn hển. "Các ngươi à, đường có bấy nhiêu thôi, đã khí hư rồi, còn phải luyện nữa." Nhìn thấy mấy vị nha dịch có tu vi trúc cơ kỳ đang thở dốc, Tần Tiêu lắc đầu nói: "Tần công tử nói đúng, chúng ta vẫn là đo đạc diện tích trước, xác định ranh giới đi." Vị quan kia không phản bác, mà là đề nghị làm việc chính trước. "Vậy các ngươi đi đo đạc đi, ta ở đây nhìn." Tần Tiêu sẽ không đi theo bọn họ đo lường từ từ, hắn là đến để giám sát. Phải, Tần công tử, đây là đại lộ, cho nên phải lùi vào trong một trượng khoảng cách mới bắt đầu đo đạc, bên bờ sông cũng sẽ có 3 trượng khoảng cách, yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho ngươi chỗ không tốt." Viên quan kia vội vàng nói phải, sau đó đại khái giải thích cho Tần Tiêu khu vực quy hoạch. "Vậy cứ định như vậy đi." Tần Tiêu cũng không quan tâm, chẳng qua là cách đại lộ 1 trượng thôi, còn về bờ sông thì không sao, dù sao cuối cùng mình cũng phải nâng cao toàn bộ nền móng, hơn nữa còn có tường thành, cũng không phải lo lắng vấn đề ngập lụt. Sau đó viên quan kia liền sai người dưới quyền đi đo đạc. "Tần công tử, theo diện tích 3000 mẫu, làm thành 4 vùng, mỗi cạnh dài 424 trượng, 2 thước 6 tấc 6, bổn quan làm chủ, cho công tử làm tròn, tính theo 425 trượng, Tần công tử có còn hài lòng không?" Vị quan kia thấy người dưới quyền đều đã đi rồi, liền tỏ ý tốt với Tần Tiêu. Mặc dù tính như vậy, đã cho thêm khoảng 10 mẫu, nhưng chỗ đất hoang này vốn dĩ không bán được, tặng 10 mẫu cho Tần Tiêu, còn có thể lấy được hảo cảm.
Ôi, ta lại không nhìn ra đó, ngươi vẫn là một vị quan không tệ đó.
Đúng rồi, còn chưa biết đại nhân tên là gì vậy.
Tần Tiêu lại có chút tò mò về vị quan này.
Bổn quan Từ Chí Vĩ, phó tư trưởng tư quy hoạch đất đai Thanh Châu, tuy là ngũ phẩm, nhưng cũng là người cần cù làm việc.
Từ Vĩ Chí thấy Tần Tiêu hỏi tên của mình, cũng đội vàng báo danh hiệu và chức vụ.
Thì ra là Từ đại nhân, vậy không biết Từ đại nhân đã tạo điều kiện thuận lợi cho ta, vậy Từ đại nhân lại cần gì?
Hoa hồng.
Tần Tiêu không ngờ lão già này lại còn cho mình một chút lợi ích, cũng không vòng vo tam quốc nữa, trực tiếp hỏi đối phương muốn gì.
Ai, Tần công tử đây là coi thường bổn quan rồi, bổn quan sao có thể là loại người đó, nhưng lão trượng nhân của bổn quan là kinh doanh đá, công tử có mảnh đất lớn như vậy, e rằng cần không ít đá, nếu có nhu cầu, còn mong Tần công tử chiếu cố một hai, yên tâm, bổn quan nhất định sẽ để lão trượng nhân cho ngươi giá ưu đãi nhất.
Nếu là công trình bình thường, Từ Chí Vĩ tự nhiên không thèm để ý, nhưng công trình của Tần Tiêu ở đây không hề nhỏ, lượng đá cần thiết thì khỏi phải nói, cho nên hắn mới nghĩ ra cách này, giới thiệu lão trượng nhân cho Tần Tiêu, lão trượng nhân lại trả lại cho nương tử của mình, không phải là trả lại cho mình sao?
Tôi hiểu rồi, lão trượng nhân của ngươi là thương nhân vật liệu phải không?
Không vấn đề, nhưng ta rất kén chọn vật liệu, lão trượng nhân của ngươi có thể cung cấp đủ không?
Tần Tiêu cũng không quan tâm, vốn dĩ hắn cũng phải tìm vật liệu đá, đã có người lo liệu chuyện này, mình lại càng đỡ việc.
Cái này công tử yên tâm, lão trượng nhân của bổn quan tuy không phải là thương nhân vật liệu đá số 1 thành Thanh Châu, nhưng cũng là top 3, tuyệt đối không thua kém hai nhà kia.
Từ Chí Vĩ vội vàng đảm bảo.
Chính vì thành Thanh Châu tổng cộng có 3 nhà thương nhân vật liệu đá lớn, lão trượng nhân của hắn lại vì quan hệ của hắn mới vào cuộc chưa lâu, tuy cũng kiếm được không ít tiền, đuổi kịp, nhưng dù sao vẫn còn hai nhà thương nhân vật liệu đá lão làng, nếu hắn không ra sức một chút, Tần Tiêu nhất định sẽ tìm hai nhà kia rồi.
Không vấn đề, chỉ cần cung cấp đủ, hắn cung ta cầu, sao lại không vui chứ?
Tần Tiêu cũng trực tiếp đồng ý, không chừng sau này còn cần đến chỗ Từ Chí Vĩ này.
Một canh giờ sau, trời đã tối sầm, những người đo đạc đất đai mới quay trở về.
Bẩm đại nhân, tất cả đo đạc đã hoàn thành, mỗi một trượng đều đã cắm cọc đá, chiều dài chiều rộng đều là 425 trượng.
Những người đo đạc báo cáo với Từ Chí Vĩ.
Được rồi, xong rồi các ngươi cứ về trước đi.
Từ Chí Vĩ trực tiếp cho những người này đi trước, tránh lát nữa lại không theo kịp.
Không biết Tần công tử ở đâu vậy?
Ta sẽ bảo lão trượng nhân đến bái phòng một chút.
Sau một thời gian tán gẫu, cũng đã quen thuộc hơn, Từ Chí Vĩ cũng không tự xưng buồn quan nữa, nhưng vẫn cứ gọi Tần Tiêu là Tần công tử.
Ngày mai ngươi bảo lão trượng nhân đến đây là được, chỉ cần hắn báo tên của ngươi ta sẽ biết.
Tần Tiêu không muốn làm gì lễ bái phòng, ăn uống, xã giao gì đó, hắn ghét nhất những thứ đó.
Sau đó hai người cũng quay trở về trung thành.
Vừa về đến cổng trung thành, đã thấy hơn 100 chiếc xe ngựa đang rời thành, xem ra 500 mấy chục công nhân bình thường kia đã bắt đầu lên đường rồi.
Vân Man cũng đang chờ Tần Tiêu trở về ở ngoài cổng thành, bên cạnh còn có Lý Lương Bình và một đám tu sĩ tu vi không cao.
Sư phụ, ngươi trở về rồi.
Thấy Tần Tiêu, Vân Man vội vàng tiến lên chào hỏi.
Vân Man, xử lý không tệ, đã sắp xếp ổn thỏa rồi.
Tần Tiêu theo thói quen xoa đầu Vân Man.
Công tử, tiểu nhân tìm được người đều đã đến rồi, không biết công tử muốn sắp xếp thế nào.
Lý Lương Bình cũng vội vàng xông lên.
Ngươi nói xem đã tìm được bao nhiêu người rồi.
Tần Tiêu nhìn thấy cũng có 3-40 người, nhưng tu vi thế nào thì không biết.
Bẩm công tử, bao gồm cả tiểu nhân tổng cộng 37 người, trúc cơ kỳ 4 người, luyện khí kỳ 33 người, đều là luyện khí tầng 5 trở lên, bất kể là sức lực hay sức bền đều mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần, tuyệt đối không lỗ đâu.
Lý Lương Bình vội vàng nói, tuy hắn cũng biết tu sĩ luyện khí kỳ quả thật mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần, nhưng tiền công lại đắt gấp mấy nghìn lần, cho nên trong lòng hắn cũng không chắc chắn.
Một viên linh thạch có thể đổi 1.000 lượng bạc, một lượng bạc có thể đổi 1.000 đồng tiền, một người bình thường một ngày chỉ có 400 đồng tiền, tu sĩ ít nhất cũng phải một viên linh thạch, ai lại ngu ngốc như vậy, tìm tu sĩ luyện thể kỳ.
Cũng được, các ngươi cũng đi đến chỗ đó trước đi, tốc độ của các ngươi nhanh hơn người bình thường, vậy thì đi trước xây dựng một số chỗ ở đơn sơ, nếu không những người bình thường kia sáng mai đến, không có chỗ ở, cái này các ngươi biết làm chứ?
Tần Tiêu cũng không biết sắp xếp thế nào, đành để bọn họ đi xây dựng một chỗ ở tạm thời trước, hắn còn phải ở đây chiêu mộ nhân viên kỹ thuật.
Đa tạ công tử yên tâm, đảm bảo hoàn thành.
Lý Lương Bình làm gì còn chọn việc nữa, cảm ơn còn không kịp.
Đúng rồi, chỗ ở hơi xa khu đất của ta một chút, cách khoảng 100 trượng đi.
Tần Tiêu lại bổ sung một câu.
Vì hắn còn phải xây móng, cho nên khu đất của mình không thể xây chỗ ở tạm thời.
Tiểu nhân đã biết, công tử yên tâm.
Lý Lương Bình vội vàng gật đầu trả lời.
Sau đó liền dẫn các huynh đệ của mình đi đến đích.
Tần Tiêu thì dẫn Vân Man vào thành, hắn muốn gián thông báo, bây giờ đã mượn rồi, cũng không biết đi đâu chiêu mộ người, nhưng có thể đi quảng trường trung thành gián thông báo trước, ngày mai trực tiếp đi chiêu mộ là được.
Sau đó một thông báo tuyển dụng khổng lồ liền xuất hiện trên quảng trường trung thành.
Các yêu cầu và điều kiện trên đó cũng được truyền bá ra.
Chương 199, chiêu mộ số lượng lớn, lương cao cầu hiển. Chương 199, chiêu mộ số lượng lớn, lương cao cầu hiển. Sau một đêm thông tin được lan truyền, sáng hôm sau trên quảng trường đã có rất nhiều người đến. Có người đến để kiểm tra thật giả, có người đến ứng tuyển, còn đa số là đến xem náo nhiệt. Dù sao thì trên thông báo đã ghi rõ, trúc cơ sơ kỳ một ngày 20 linh thạch, trúc cơ trung kỳ một ngày có 40 linh thạch, trúc cơ hậu kỳ một ngày có 60 linh thạch, trúc cơ đỉnh phong một ngày có 100 linh thạch.
Kim đan kỳ thì còn khoa trương hơn, kim đan sơ kỳ đã có 500 linh thạch một ngày, trung kỳ 1000 linh thạch, hậu kỳ 2000 linh thạch, kim đan đỉnh phong một ngày có 5000 linh thạch. Còn chiêu mộ nhân tài luyện đan, luyện khí, trận pháp, sau khi đạt yêu cầu, lương cao nhất có thể lên đến 1 vạn linh thạch một ngày. Nguyên Anh kỳ cũng chiêu mộ, lương thỏa thuận. Thậm chí còn chiêu mộ hóa thần kỳ, điều này thật sự là chuyện hoang đường, với tu vi này, ai lại đi kiếm linh thạch đó chứ? Vì vậy đừng thấy có nhiều người đến, trong đó phần lớn là người xem. Sau khi đã tọa một đêm, Tần Tiêu ước chừng thời gian cũng không còn sớm, bèn định đi đến quảng trường xem sao, không biết tối qua có ai chuyển tin ra ngoài chưa. Chưa đi đến quảng trường, một tấm thông báo khổng lồ đã che kín cả bảng thông báo, trên đó sừng sững 8 chữ lớn, đại lượng chiêu công, cao lương cầu hiền. Những chữ nhỏ phía dưới mới là thông tin chi tiết về việc tuyển dụng, nhưng 8 chữ lớn đó cách xa vẫn có thể thu hút ánh mắt người khác. Đây là điều mà Tần Tiêu học được từ bảng tuyển dụng trước cửa nhà máy ở kiếp trước. Trước tiên phải thu hút người đến, nếu không dù tiền công có cao đến mấy mà người khác không thấy thì chẳng phải là lỗ sao. Vân Mạn, ngươi thấy rồi chứ, phương pháp của vi sư không tệ phải không? Tần Tiêu nhìn quảng trường đông nghịt người, vẫn còn tự mãn với ý tưởng của mình. Vân Mạn thì không trả lời, nàng tối qua quả thật không hiểu vì sao Tần Tiêu lại viết 8 chữ lớn kia, chẳng phải là lãng phí sao. Sau đó Tần Tiêu nhảy một cái trực tiếp đáp xuống quảng trường. Chư vị, thông báo này là do ta dán, không biết có ai muốn ứng tuyển không? Tần Tiêu trực tiếp gọi lớn về phía đám đông. Cái gì? Là Tần Tiêu? Tần Tiêu là ai vậy? Các ngươi ngay cả Tần Tiêu cũng không biết sao? Đại thống lĩnh đã chết mấy ngày trước chính là bị Tần Tiêu giết đó. Không những bị xử 100 roi, còn bị phạt 10 tỷ linh thạch. Không ngờ chưa được mấy ngày đã đến Thanh Châu thành, còn ở đây chiêu mộ công nhân. Ta đi, thế mà cũng sống được sao? Gia thế cứng rắn đến vậy ư? Phạt 10 tỷ linh thạch cứ thế mà nộp ư? Tiểu tử này rốt cuộc có bối cảnh gì vậy? Trong đám người có kẻ nhận ra Tần Tiêu, tất cả mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Tần công tử, chào ngươi, ta là gia chủ của Túc gia, Túc Bất Quy, muốn cùng Tần công tử làm chút chuyện làm ăn. Nghe nói hôm qua Tần công tử đã mua 3000 mẫu đất, còn định khởi công, Túc gia ta là thương nhân đá số 1 Thành Châu thành, mong có thể hợp tác với Tần công tử. Túc Bất Quy tự nhiên cũng nhận được tin Tần Tiêu mua đất, cũng biết thông báo này là do Tần Tiêu dán, vì vậy đã đến đây chờ đợi. Tần công tử, chào ngươi, ta là gia chủ của Bộ gia, Bộ Đại Năng, cũng muốn cùng Tần công tử làm chút chuyện làm ăn. Bộ gia ta là thương nhân đá lớn thứ 2 Thành Châu thành, giá cả dễ thương lượng. Bộ Đại Năng thấy Túc Bất Quy đã tiến lên, cũng đội vàng theo sau. Tần công tử, Lâm gia ta là thương nhân gỗ Tần công tử, Lô gia ta là Tần công tử, một đám thương nhân vật liệu nhao nhao tự báo ra môn, đều muốn bắt mối với Tần Tiêu. Đợi một chút, ta là đến chiêu mộ công nhân, chuyện vật liệu có thể đợi sau hang bạc không? Tần Tiêu bị đám người này làm cho đau đầu, mình là đến chiêu mộ công nhân, một công nhân còn chưa chiêu được, ngược lại lại chiêu đến một đám thương nhân vật liệu. Tần công tử, ta là lại một lao già định mở miệng, trực tiếp bị Tần Tiêu cắt ngang. Tất cả câm miệng, tất cả thương nhân vật liệu lui xuống trước, ai còn nói nhảm, sẽ không hợp tác. Bây giờ bắt đầu phần chiêu mộ người. Tần công tử, người bình thường không cần sao? Nhất định phải là tu sĩ ư? Có người bên dưới hỏi. Đúng vậy, chỉ cần tu sĩ, ít nhất phải là trúc cơ kỳ, hơn nữa còn phải là trúc cơ kỳ có thể ngự kiếm phi hành. Tần Tiêu trực tiếp trả lời. Hắn chiêu mộ một nhóm tu sĩ trúc cơ kỳ là để làm đội vận chuyển, công việc nặng nhọc thì phải tìm kim đăng kỳ. Mức giá trên đó có thật không? Lại có người hỏi. Đương nhiên là thật, rốt cuộc có ai muốn ứng tuyển không? Tần Tiêu có chút cạn lời, nãy giờ toàn là người xem náo nhiệt và thương nhân vật liệu. Ta đăng ký. Người hỏi sau khi xác nhận tiền công là thật, liền giơ tay đăng ký. Ta cũng đăng ký. Cứ tính ta một người. Còn ta nữa. Có người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao muốn đăng ký. Những ai muốn đăng ký thì đều đến chỗ đệ tử của ta ghi danh, họ tên, tu vi, địa chỉ. Thấy có người đăng ký, sắc mặt Tần Tiêu cuối cùng cũng khá hơn một chút. Ta là luyện đan sư, không biết yêu cầu của ngươi là gì. Cuối cùng cũng có người động lòng với 1 vạn linh thạch một ngày. Yêu cầu rất đơn giản, để ta xem ngươi có thể dùng lửa cao đến mức nào trong lò luyện đan. Tần Tiêu tìm người luyện đan không phải để luyện chế đan dược, mà là muốn bọn họ luyện thủy tinh, cho nên yêu cầu đầu tiên là xem lửa, lửa không đạt được thì mọi thứ đều vô ích. Luyện khí sư tuy rằng cũng có thể dùng lửa, nhưng Tần Tiêu cần luyện khí sư luyện phép cho mình. Những người đó hiểu biết về khí vật hơn, chuyện luyện thủy tinh thì giao cho luyện đan sư. Xem lửa. Vị luyện đan sư kia đều ngây người ra, không xem tỷ lệ thành đan, không xem thủ pháp luyện chế, lại xem lửa ư? Đúng vậy, ngươi cứ dốc hết sức mình, đưa lửa lên cao đến mức nào thì cứ làm, đạt được yêu cầu của ta, một ngày 1 vạn linh thạch. Tần Tiêu cũng lời nói thêm lời vô nghĩa, trực tiếp đưa ra mức giá cao ngất ngưỡng 1 vạn linh thạch một ngày. Vậy để ta thử xem. Vị luyện đan sư kia là kim đan kỳ luyện đan sư, đan dược kim đan kỳ đều có thể luyện chế, chỉ là khống chế lửa, không thể nào đơn giản hơn. Sau đó, chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái lò đan, sau đó từ từ lớn lên, chỉ thấy hắn bắt đầu rót linh khí vào, trong lò đan cũng bốc cháy ngọn lửa. Theo sự thúc giục không ngừng của luyện đan sư, màu sắc của ngọn lửa cũng bắt đầu thay đổi, từ màu đỏ ban đầu, từ từ chuyển sang màu cam vàng, sau đó lại chuyển sang màu trắng. Thế nào? Ngọn lửa này có hài lòng không? Luyện đan sư hỏi với vẻ nhàn nhã. Không đủ, thêm nữa. Ngọn lửa màu trắng nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ. Sau đó vị luyện đan sư kia lại tăng cường linh khí đầu vào, ngọn lửa trắng cũng bắt đầu chuyển sang màu lam. Thế này thì sao? Vị luyện đan sư kia hỏi một cách khó nhọc. Vẫn chưa đủ, thêm nữa. Tần Tiêu nhìn ngọn lửa đã bắt đầu chuyển sang màu lam, cảm thấy có hy vọng, vì vậy lại nói. Vậy ta chỉ có thể dốc hết sức. Sau đó, một lượng linh khí lớn hơn được đổ vào lò luyện đan, ngọn lửa xanh trắng trực tiếp chuyển sang màu xanh lam. Tốt lắm, chính là cấp độ này. Thấy ngọn lửa hoàn toàn chuyển sang màu xanh lam, Tần Tiêu hài lòng gật đầu. Luyện đan sư nghe Tần Tiêu nói hài lòng, cũng ngừng truyền linh khí, lượng linh khí khổng lồ như vậy, hắn cũng không thể duy trì lâu. Ngươi được nhận rồi, mỗi ngày 1 vạn linh thạch. Có được kết quả hài lòng, Thần Tiêu rất hào phóng đã nhận đối phương. Vốn dĩ một số luyện đan sư vẫn còn muốn thử sức, nhưng bọn họ tự biết không thể đạt được ngọn lửa như vậy, nhao nhao từ bỏ ý định. Yêu cầu của luyện khí sư cũng là xem ngọn lửa sao? Một luyện khí sư hỏi. Đúng vậy, yêu cầu của luyện khí sư còn nới lỏng hơn một chút, không cần ngươi tự mình đạt được ngọn lửa như vậy, chỉ cần ngươi có cách đạt được ngọn lửa như vậy cũng được. Tần Tiêu nới lỏng một chút yêu cầu đối với luyện khí sư, luyện thép chỉ là một yêu cầu, nhưng những luyện khí sư này có thể có cách khác, có thể tạo ra vật liệu tốt hơn thép cũng không chừng, cho nên yêu cầu về lửa thấp hơn một chút. Sau đó lại có không ít luyện khí sư đăng ký, bọn họ đều có phương pháp độc đáo của riêng mình, Tần Tiêu cũng đều nhận. Trận pháp sư cần đạt tiêu chuẩn gì? Lúc này một trận pháp sư tò mò hỏi. Luyện đan luyện khí có thể xem lửa, vậy trận pháp sư thì sao? Cái này tạm thời không có tiêu chuẩn, tất cả trận pháp sư đều chưa mộ, lương sau này sẽ nói, đợi ta mời đại sư đến, để đại sư đánh giá, ta thật sự không hiểu cái này. Tần Tiêu đối với trận pháp sư một chút cũng không kén chọn, không làm được việc tinh vi, cũng có thể làm việc khác, đây cũng là nhân tài kỹ thuật, đều cần. Sau đó lại chiêu mộ một nhóm trận pháp sư. Còn ai muốn ứng tuyển không? Những người luyện đan hoặc luyện khí không đạt tiêu chuẩn cũng có thể ứng tuyển mà, tuy rằng không nhận được lương của nhân tài kỹ thuật, nhưng mức lương có thể nhận được dựa vào tu vi cũng coi như khá rồi, các ngươi đừng kén chọn quá, lương là lương, phúc lợi là phúc lợi, nếu chỉ nhìn chằm chằm vào số lương này, vậy ta chỉ có thể nói, con đường của các ngươi đi hẹp rồi đó. Tần Tiêu thấy có người dục dịch, nhưng lại có chút không cam lòng, đều đang do dự, bèn mở miệng nhắc nhở. Tần huynh, quả nhiên là ngươi rồi. Đúng lúc Tần Tiêu còn muốn tiếp tục cổ vũ, Lăng Vô Song đi tới. Chương 200, thương hội chọn phe, thế tử trở mặt chương 200, thương hội chọn phe, thế tử trở mặt Lăng Vô Song đột nhiên đến, Tần Tiêu cũng không ngạc nhiên, dù sao động tĩnh của mình cũng không nhỏ, hắn nghe tin rồi đến cũng là chuyện bình thường. Tần huynh, nghe nói ngươi mua 3000 mẫu đất định xây phủ, còn đang chiêu mộ người làm, ta đến đây xem, quả nhiên là ngươi. Lăng Vô Song tự nhiên cũng đã biết chuyện xảy ra ngày hôm qua, đầu tiên là Lạc Gia chặn giết, sau đó là Tần Tiêu mua đất, hôm nay lại là chiêu mộ người xây phủ. Tuy nhiên, dù đã biết hết, hắn vẫn không thể hiểu được, hôm qua không phải đã nói phải về Thiên Ý thì thành Chánh Phong đầu trước sao? Sao đột nhiên lại muốn xây phủ? Đây không phải là tạm thời thay đổi chủ ý sao? Vừa đúng lúc ta cũng có ý định này, nên đã ở lại, không ngờ ngay cả ngươi cũng kinh động rồi. Tần Tiêu cũng nhiệt tình trả lời. Thật ra, Tần Tiêu càng tò mò hơn về mục đích chuyến đi này của Lăng Vô Song. Đây không phải là nghe nói Tần huynh mua đất định mở phủ sao? Với tư cách là bạn bè, ta đương nhiên phải đến ủng hộ. Lăng Vô Song thì biểu hiện rất tùy tiện. Vậy thì đa tạ Lăng huynh đã ủng hộ, chỉ là hành động của ngươi sẽ không mang đến phiền phức chứ? Vị kia có lẽ sẽ cho rằng các ngươi đã ra mặt. Tần Tiêu thì nhỏ giọng hỏi. Dù sao thì trước đó khi mình nói về Thiên Ý Diệt Thành, Lăng Vô Song đã đồng ý, có nghĩa là Tiên Đạo Thương Hội bây giờ vẫn chưa có ý định đối đầu với Tiêu Văn Ly, nhưng bây giờ lại công khai kéo gần quan hệ với mình, chẳng phải là công khai lập trường của mình sao? Mặc dù trong bóng tối Tiêu Văn Ly biết mình có quan hệ tốt với Tiên Đạo Thương Hội, nhưng dù sao cũng chỉ là trong bóng tối, chỉ cần không công khai, vì thân phận trung lập của Tiên Đạo Thương Hội, Tiêu Văn Ly ra tay đối phó với mình, Tiên Đạo Thương Hội dù biết cũng không thể công khai ủng hộ mình. Nhưng bây giờ Lăng Vô Song công khai đứng về phía mình, rất khó để đối phương không cho rằng mình đã tham gia. Không sao, có gì đáng lo, hơn nữa ta đến cũng đã được phụ thân đồng ý, phụ thân cũng đã nói với ta chuyện đầu tư vào ngươi, đã đặt cược rồi thì tự nhiên sẽ không rủi rẻ. Lăng Vô Song thì vô tư nói, hắn lần này đến cũng là ý của phụ thân hắn, vốn dĩ Tiên Đạo Thương Hội là phe tổng đốc, vốn đã có quan hệ đối địch với Tiêu Văn Ly, còn cần gì phải bận tâm quá nhiều. Vậy nếu đã như vậy, ta cũng không khách sáo nữa, thật ra ta thật sự muốn tìm các ngươi giúp một việc. Thấy đối phương đã suy nghĩ kỹ càng mới đến, Tần Tiêu cũng không khách sáo nữa, bây giờ quả thật cần giúp đỡ. Tần Vinh cứ nói thẳng. Lăng Vô Song đương nhiên là hết lòng đồng ý ta cần Cắt Từ đại sư, không biết có thể mời Cắt Từ đại sư gặp ta một lần được không, ta có rất nhiều ý tưởng, nếu không có Cắt Từ đại sư thì không thể thực hiện được. Tần Tiêu sở dĩ có nhiều ý tưởng như vậy, chính là dựa trên trận pháp của Cắt Từ đại sư đủ cao thâm. Nếu không mời được Cắt Từ đại sư, thì phần lớn ý tưởng của hắn sẽ chết yểu. Chuyện này đương nhiên là được. Vừa đúng lúc giáp huyền vũ của ngươi cũng đã sửa chữa xong, Cắt Từ đại sư tạm thời vẫn đang nghiên cứu và suy diễn trận pháp, ta giúp ngươi truyền đạt thỉnh cầu, nhưng ngươi cũng biết, Cắt Từ đại sư ngay cả phụ thân ta cũng không dám đảm bảo mời được, đại sư có mức độ tự do rất cao, trừ phi là gây tổn hại đến thương hội, hắn mới nghe lệnh, còn giúp người khác thì còn phải xem tâm trạng của hắn. Lăng Vô Song cũng không chắc chắn có thể mời được Cắt Từ đại sư, dù sao thì Cắt Từ đại sư có mức độ tự do quá cao, những chuyện không thuộc về thương hội, hắn đều có thể không nghe lệnh. Không sao, ngươi giúp ta chuyển lời là được, nếu Cắt Từ đại sư không chịu đến, đó cũng là vấn đề của ta. Thật ra, kể từ lần trước, Thần Tiêu cũng đã hỏi thăm danh tiếng của Cắt Từ đại sư, lúc này mới biết Cắt Từ đại sư này lại là một trong những trận pháp sư lợi hại nhất đương thời. Đúng rồi, nếu ngươi cần nhân lực, Tiên Đạo Thương Hội của ta vừa vặn có một nhóm đệ tử gần đây tu luyện không có tiến bộ gì, ngươi có muốn ta cho mượn ngươi đi làm việc một thời gian không? Lăng Vô Song chợt nghĩ, gần đây những đệ tử này có chút lười biếng, nếu không được thì kéo đến cho Thần Tiêu làm việc một thời gian, để bọn họ cũng biết linh thạch khó kiếm đến mức nào, có nhiều tài nguyên như vậy mà còn không chịu tu luyện tốt. À, Lăng huynh đừng nói đùa nữa, nếu các ngươi rảnh rỗi đến xem thì được, chứ làm công thì thôi đi. Tần Tiêu có chút cả lời, ngươi đừng trêu ta nữa, ta còn kéo đệ tử của Tiên Đạo Thương Hội các ngươi đi xây phủ, chẳng phải là đắc tội hết mọi người sao? Không sao, ngày mai ta sẽ mang một nhóm đệ tử đến, cũng nên để bọn họ chịu chút khổ sở. Lăng Vô Song thì kiên quyết muốn mang người đến, vì hắn càng nghĩ càng thấy thú vị. Tần Tiêu, Vô Song, không ngờ các ngươi đều ở đây, ta còn tưởng xảy ra chuyện gì, ở đây lại náo nhiệt đến vậy. Đúng lúc hai người đang trò chuyện, Tiêu Văn Ly mặt tươi cười đi tới. Không ngờ thế tử cũng là người thích góp vui. Tần Tiêu nhìn thấy Tiêu Văn Ly, biểu cảm không hề nhiệt tình, chỉ lạnh lùng nói. Chủ yếu là hắn không chịu nổi loại người giả tạo này, hôm qua vừa ra tay đối phó mình, hôm nay vẫn có thể cười tươi đi tới, diễn xuất giỏi đến vậy không đi đóng phim thật đáng tiếc. Thế tử chẳng lẽ biết Tần Tiêu thiếu nhân lực, cũng định đến giúp một tay sao? Giọng điệu của Lăng Vô Song cũng không còn nhiệt tình như ngày hôm qua, cũng lạnh lùng. Nhìn ý của hai người, là định nói thẳng với ta sao? Tiêu Văn Ly dù trên mặt vẫn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt đã không còn ý cười, còn cố ý hạ thấp giọng nói. Thế tử nói vậy là ý gì? Uy hiếp sao? Tần Tiêu chưa kịp mở miệng, Lăng Vô Song đã tiếp lời trước. Lăng Vô Song, ta biết tiên đạo thương hội của các ngươi rất lợi hại, nhưng các ngươi có giữ được Tần Tiêu không? Tiêu Văn Ly cũng không giả bộ nữa, trực tiếp nói như vậy. Vậy thế tử cứ thử xem ngươi có dám lưỡng bại câu thương không? Lăng Vô Song vẫn giữ vẻ không hề sợ hãi, hắn đoán chắc Tiêu Văn Ly không dám trở mặt hoàn toàn ngay bây giờ, dù sao thì đã âm thầm gây dựng bấy lâu nay, nếu trở mặt thì bao nhiêu năm gây dựng sẽ đổ sông đổ biển, chỉ khiến tổng đốc nắm được vận mệnh của bọn họ, nhiều lắm cũng chỉ là một số thủ đoạn mà thôi. Tốt tốt tốt, ta nhớ tiên đạo thương hội các ngươi rồi, còn ngươi Tần Tiêu, các ngươi sẽ không nghĩ bản thế tử chỉ có chút thủ đoạn này chứ, các ngươi cứ chờ xem. Tiêu Văn Ly vốn định giả vờ một chút, hắn không ngờ hai người này lại trở mặt nhanh đến vậy, hôm qua còn có thể qua loa vài câu, hôm nay trực tiếp xé rách mặt với mình, hắn cũng chẳng còn gì để giả vờ nữa, liền quay người giận dữ rời đi. Ấy ấy ấy, ngươi còn nhớ ta rồi, ta còn chưa nhớ ngươi đâu, thật được cười. Tần Tiêu còn chưa kịp chen vào lời nào thì đã trở mặt như vậy. Việc Tiêu Văn Ly giận dữ quay lưng rời đi, đương nhiên cũng bị tất cả mọi người nhìn thấy. Thật ra đây là hắn cố ý làm vậy, hắn cũng là để cho những thế lực đứng về phía mình và các thế lực chung lập thấy, những kẻ muốn giúp Tần Tiêu thì phải suy nghĩ kỹ, bản thế tử đã công khai trở mặt với Tần Tiêu rồi, xem ai còn dám làm việc cho Tần Tiêu nữa. Quả nhiên, chiêu này của hắn quả thật hữu dụng, một phần tu sĩ đã đồng ý trước đó nhao nhao bày tỏ ý muốn rút lui. Ngay cả luyện đan và luyện khí cũng có một phần muốn rời đi, còn những trận pháp sư thì không động, không phải là bọn họ không sợ Tiêu Văn Ly, mà là bọn họ nghe Tần Tiêu muốn mời Cắt Từ đại sư, nếu có thể nhận được Cắt Từ đại sư tùy ý chỉ điểm, bản thân cũng sẽ có không ít tiến bộ, vì điều này, đắc tội thế tử cũng không phải là không được. Người khó khăn lắm mới chiêu được, lại đi mất không ít. Nhìn những người rời đi, Tần Tiêu cũng bất lực, ngay cả mức lương cao của mình cũng không cần, xem ra danh tiếng của thế tử này cũng không tốt lắm nhỉ, nhiều người sợ hắn đến vậy. Tần Tiểu Hữu, nếu thiếu nhân lực, lão phu có thể giúp ngươi. Đúng lúc Tần Tiêu đang bất lực, Lạc Khai Kiệt đã đến quảng trường. Chương 201, Lạc gia lựa chọn, Cắt Từ đến chương 201, Lạc gia lựa chọn. Cắt Từ đến Lạc Khai Kiệt thật ra đã chằn trọc cả một đêm. Sau khi Tần Tiêu rời đi, hai tỷ muội Lạc gia bắt đầu khuyên giải hắn, nói Tiêu Văn Ly là kẻ tiểu nhân âm hiểm, còn thổi phồng Tần Tiêu trượng nghĩa đến mức nào. Kỳ thật những chuyện này, Lạc Khai Kiệt sau khi bình tĩnh lại sao lại không biết, nhưng thế giới này không phải vận hành như vậy, không phải ai đúng thì đứng về phía người đó, mà là ai mạnh thì đứng về phía người đó. Thế tử và Tần Tiêu, kẻ ngốc cũng biết phải đứng về phía thế tử, cho dù thế tử có hãm hại Lạc gia cũng chỉ có thể nuốt cục tức này, nếu không hậu quả mang lại sẽ không chỉ là bị hãm hại. Tỷ muội Lạc gia cuối cùng cũng bất lực, đành phải nói ra chuyện cả hai đều là đồ đệ của Tần Tiêu, hơn nữa còn nói rõ, nếu thật sự đến lúc đó, các nàng cũng sẽ kiên định đứng về phía Tần Tiêu với lập trường cá nhân, sẽ không làm liên lụy gia tộc. Đây không phải là hồ đồ sao? Các ngươi hai người đứng về phía Tần Tiêu, không phải có nghĩa là Lạc gia cũng đứng về phía đó sao? Nhưng Lạc Khai Kiệt chợt nghĩ, Băng Nhi và Sương Nhi không chỉ là thiên tiêu của Lạc gia ta, mà còn là thiên tiêu của Huyền Âm Tông, thế tử hẳn là cũng không dám thật sự đối phó các nàng. Chỉ cần hai tỷ muội các nàng vô sự, thế tử cũng không dám đắc tội chết Lạc gia. Hơn nữa Tần Tiêu giết một đại thống lĩnh mà không có chuyện gì, chứng tỏ bối cảnh cũng không đơn giản, có lẽ có thể thử đổi trận doanh. Tuy Lạc Khai Kiệt có ý nghĩ này, nhưng hắn vẫn muốn quan sát một chút rồi nói, cho nên hôm nay mới xuất hiện trên quảng trường. Thấy Tiên Đạo Thương Hành đã bày tỏ thái độ, nếu Tần Tiêu đứng sau Tiên Đạo Thương Hành, Lạc gia có lẽ cũng có thể mượn thế đi lên, có Tiên Đạo Thương Hành đứng trước chống đỡ, áp lực Lạc gia phải chịu sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đây cũng là cử chỉ bất đắc dĩ của Lạc Khai Kiệt, dù sao bất kể Lạc gia lựa chọn thế nào, cuối cùng Băng Nhi và Sương Nhi đều sẽ đứng về phía Tần Tiêu, lựa chọn của Lạc gia không nhiều. Sau khi do dự, Lạc Khai Kiệt quyết định đánh cược, lúc này mới có cảnh tượng này. Lạc tiên bối, ngươi đây là? Đối mặt với Lạc Khai Kiệt đột nhiên bày tỏ thái độ, Tần Tiêu có chút mặt người, thế tử vừa nổi giận, Lạc gia ngươi còn dám tiến lên góp phần sao? Tần công tử, chuyện Băng Nhi và Sương Nhi đều đã nói với lão phu rồi, ngươi có ơn với Lạc gia ta tự nhiên sẽ tương trợ, nếu xây phủ cần nhân lực, tu sĩ Lạc gia ta cũng không ít là có thể giúp ngươi. Lạc Khai Kiệt đã lựa chọn, vậy thì không có khả năng hối hận, đây là một cuộc đánh cược lớn, thua cược Lạc gia có lẽ sẽ suy tàn trong thời gian ngắn, nhưng chỉ cần Băng Nhi và Sương Nhi trưởng thành, Lạc gia vẫn sẽ vượt khởi, thắng được. Theo tốc độ phát triển của Tần Tiêu, Lạc gia cũng sẽ được lợi không nhỏ. Nếu tiền bối đã nói vậy, vậy tiểu tử đành đá tạ. Tần Tiêu thật ra muốn từng bước tiến hành, nhưng bây giờ đã tự mình đẩy mình vào thế khó, vậy cũng chỉ có thể làm thôi. Sau đó Tần Tiêu kết thúc việc chiêu mộ, mang theo những người đã nhận, bay về phía địa bàn của mình. Lăng Vô Song cũng trở về Tiên Đạo Thương Hành, dù sao hắn còn phải giúp Tần Tiêu tìm kiếm Cắt Từ đại sư. Lạc Khai Kiệt cũng trực tiếp trở về Lạc gia, triệu tập nhân lực đi giúp Tần Tiêu xây phủ. Tuy nhiều người không dám hoặc không muốn ứng tuyển, nhưng xem náo nhiệt bọn họ dám, nghe nói Tần Tiêu mua 3000 mẫu đất để xây phủ, bọn họ đều muốn đi xem Tần Tiêu rốt cuộc đang làm gì. Sau đó một lượng lớn người cũng đi theo Tần Tiêu đến địa bàn của Tần Tiêu. Đến địa bàn, quả nhiên đã xây dựng xong một hàng nhà gỗ đơn sơ. Nói là nhà, thật ra chỉ là một hàng cột làm bằng thân cây, bên trên có vài cây của ngang, sau đó phủ một ít cảnh cây rậm rạp, thậm chí còn không tính là lều. Lý Lương Bình đâu? Ngươi cứ thế mà lừa dối ta sao? Tần Tiêu rất không hài lòng, rất rõ ràng, cái này quá qua loa, tuy có thể đơn giản nghỉ ngơi một chút, nhưng cái thứ này làm sao mà được? Công tử, tiểu nhân đây. Lý Lương Bình thấy Tần Tiêu gọi, vội vàng tiến lên trả lời. Ngươi giải thích cho ta đi. Tần Tiêu chỉ vào hàng lều giống như nhà đó nói. Công tử, cái này chỉ là tạm thời, tối qua những công nhân đó không biết làm sao, không ai nghỉ ngơi, một mạch đến đây, nửa đêm thì đến, nhưng có thể ngự kiếm phi hành chỉ có 4 người chúng ta, cho nên chỉ có thể bay đến rừng cây chặt một ít cây, sau đó mọi người dựng tạm một chỗ để nghỉ ngơi, dù sao những người đến nửa đêm đều khá mệt mỏi, những cái này đều là do những luyện khí kỳ giúp dựng. Nhưng công tử yên tâm, hôm nay đảm bảo sẽ xây xong nhà, lát nữa bọn họ đi làm việc, tiểu nhân sẽ đi thành phố mua vật liệu, trước khi trời tối, nhất định sẽ có một chỗ ở tử tế. Lý Lương Bình đương nhiên cũng thấy vẻ mặt không vui của Tần Tiêu, vừa giải thích vừa lau mồ hôi, quả thật, thời gian tối qua quá gấp, không ngờ những người này nửa đêm đã đến, giữa đêm khuya, làm ra một cái lều có thể chứa mấy trăm người nghỉ ngơi như vậy, hắn cũng đã cố gắng hết sức rồi. À, nếu là vậy thì không sao, lát nữa đến chỗ đồ đệ ta nhập bạc, mua gì cũng phải lập hóa đơn, chi tiêu bao nhiêu phải có sổ sách. Nghe Lý Lương Bình giải thích xong, Tần Tiêu mới hiểu ra, chỉ có 4 trúc cơ kỳ và mấy chục luyện khí kỳ, có thể làm ra thứ này trong 2-3 canh giờ cũng đã không tệ rồi, dù sao những công nhân đó nửa đêm đã đến. Đa tạ công tử thông cảm, tiểu nhân nhất định sẽ làm tốt. Lý Lương Bình thấy Tần Tiêu không trách tội, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Công tử, chúng ta đều đã nghỉ ngơi tốt rồi, hôm nay phải làm gì? Phan Tam thấy Tần Tiêu đến, cũng đội vàng tiến lên hỏi, đã đến rồi, vậy tự nhiên là phải làm việc thôi. Thế này, các ngươi trước tiên chia ra một nửa số nam nhân thể lực tốt hơn, ở lại, lát nữa giúp xây dựng ký túc xá, những người khác thì đi ra bãi cắt bên sông, lát nữa ta sẽ bảo tiểu Lý mua một ít công cụ đái cát, nhiệm vụ của các ngươi là đái ra cắt trắng hoặc không màu từ những hạt cát sông này, có màu trắng cũng được. Tần Tiêu trực tiếp giao nhiệm vụ đầu tiên cho bọn họ, chính là đái cát. Đái cát? Tất cả mọi người sao? Phan Tam tưởng mình nghe nhầm, không phải đến xây phủ sao? Sao lại đi đái cát rồi? Không sai, đái cát, yên tâm, tiền công vẫn như cũ, một phần cũng không thiếu, bây giờ vẫn chưa có công cụ, các ngươi cứ nghỉ ngơi trước, các ngươi đã ăn sáng chưa? Tần Tiêu khẳng định nói, hơn nữa hắn quét mắt một lượt, không thấy dấu hiệu nấu ăn, liền thuận miệng hỏi một câu. Công tử, chúng ta buổi sáng không ăn cơm, công tử chỉ cần lo bữa trưa là được, buổi tối nếu có chút cháo loãng thì càng tốt. Phan Tam vội vàng giải thích. Tuy công tử nói bao ăn bao ở, nhưng chúng ta cũng không thể mặt dày đòi bữa sáng, thông thường chỉ lo bữa trưa và bữa tối, đương nhiên, chủ yếu vẫn là bữa trưa, nếu ăn không no, buổi chiều và sáng hôm sau sẽ không có sức. Cái này làm sao được, tuy thế giới này không có luật lao động, nhưng ta là một thanh niên tốt, sao có thể bóc lột các ngươi như vậy, các ngươi chờ đó, ta sẽ cho người đi mua bữa sáng, từ ngày mai trở đi, ngày 3 bữa, bữa khuya thì không bao gồm, nhưng bổn công tử cũng sẽ dẫn một vài thương nhân đến, nếu các ngươi đói, có thể tự mua đồ ăn đêm. Tần Tiêu trực tiếp bác bỏ đề nghị của Phan Tam, đùa gì vậy, tiếp trước ta từng làm châu ngựa, biết châu ngựa vất vả thế nào, đặc biệt là những người lao động chân tay này, nếu ăn không no, vậy ta còn là người sao? Tiểu Lý, lại đây, sau này ngươi chính là nhân viên thu mua rồi, sau này cần gì, đều do ngươi đi mua, ngươi không cần làm việc, chỉ phụ trách mua đồ. Tần Tiêu trực tiếp gọi Lý Lương Bình lại. Tiểu nhân hiểu, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, tiểu tử cho dù không nghỉ ngơi, cũng sẽ khiến công tử hài lòng. Lý Lương Bình không ngờ mình lại được bổ nhiệm vào ban quản lý, vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Ngươi ghi nhớ, công cụ đái cát, lỗ càng nhỏ càng tốt, trước tiên mua vài trăm cái. Những thứ cần thiết để xây ký túc xá ngươi cứ tự quyết, đúng rồi, trước tiên đi mua một ít bữa sáng, cũng mua nhiều một chút, đi ngay bây giờ. Tần Tiêu tạm thời cũng không biết phải mua gì, cứ từng bước một đi, trước tiên chuẩn bị bữa sáng cho những công nhân này. Sau đó Vân Mạn trực tiếp đưa Lý Lương Bình 1 triệu lượng bạc, cầm bạc xong, Lý Lương Bình liền bay về phía trung thành. Bạc Thế Tục vẫn luôn ở chỗ Vân Mạn. Đa tạ công tử, đa tạ công tử thật sự là ân nhân của chúng tiểu nhân, không chỉ cho chúng tiểu nhân công việc, đây lại còn tăng lương lại còn lo bữa sáng, tiểu nhân thay mặt tất cả công nhân cảm tạ công tử. Phan Tam thấy Tần Tiêu thật sự để Lý Lương Bình đi mua bữa sáng, vội vàng quỳ xuống dập đầu cảm tạ, chủ tốt như vậy, tìm đâu ra đây. Tuy trước đây các thế lực lớn xây phủ cũng tìm bọn họ, nhưng qua mấy tầng tàu lại, đến tay bọn họ đãi ngộ cũng chẳng ra sao, hiếm hoi lần này có thể trực tiếp đối mặt chủ nhân, hơn nữa chủ nhân còn tốt bụng như vậy, thật sự là tích đức rồi. Dậy đi, không được quỳ, các ngươi dựa vào lao động mà lấy tiền công, các ngươi không phải nô lệ của ta càng không phải chủ nhân của các ngươi, đời người này, quỳ trời đất, quỳ cha mẹ là đủ rồi, chỗ ta không có cái này. Thấy Phan Tam lại quỳ xuống, Tần Tiêu trực tiếp quát: là tiểu nhân hồ đồ rồi, công tử nói đúng. Phan Tam vội vàng đứng dậy, cũng không dám quỳ nữa. Ha ha, Tần tiểu hữu quả nhiên bất phàm, hay lắm, câu quỳ trời đất quỳ cha mẹ là đủ rồi, lao phu càng ngày càng thưởng thức ngươi. Đúng lúc Tần Tiêu đang huấn thị, Cát Tử đại sư đi tới. Chương 202, ý tưởng va chạm, pháp bảo công nghệ. Chương 202, ý tưởng va chạm, pháp bảo công nghệ. Cát Tử vốn đang nghiên cứu trận pháp, nhưng bây giờ hầu hết các trận pháp hắn đều đã nghiên cứu gần xong, nếu không có những thứ mới lạ, hắn thật sự không có hứng thú lớn. Vừa hay hôm nay ngay cả cấm chế và trận pháp lấy được từ Thanh Phong lão tổ cũng đã nghiên cứu đấu, không có việc gì làm, liền định đến tổng bộ dạo chơi, xem có nhận được trận pháp mới nào không. Kết quả chưa dạo được bao lâu, Lăng Vô Song đã đến trước mặt hắn, nói Tần Tiêu tìm hắn, nói rằng rất nhiều ý tưởng cần Cắt Từ đại sư mới có thể thực hiện được, hy vọng đại sư giúp đỡ. Cắt Từ vốn đã nhàm chán, nghe Tần Tiêu có ý tưởng mới lạ, không chút do dự đồng ý, vừa hay hắn cũng muốn tự mình sáng tạo vài trận pháp, tên nhóc Tần Tiêu này quả thật có nhiều chủ ý quỷ quái, có lẽ có thể vận dụng vào trận pháp. Sau đó hỏi được Tần Tiêu ở đâu, hắn liền bay nhanh đến, vừa đúng lúc nghe thấy Tần Tiêu đang vấn thị người. Cắt Từ đại sư, không ngờ ngài lại đến nhanh như vậy, đã thất lễ không nên đón rồi. Tần Tiêu thấy là Cắt Từ đại sư, vội vàng tiến lên nên đón. Không ngờ có thể gặp được Cắt Từ đại sư ở đây, vạn bối Lạc Khai Kiệt, bái kiến đại sư. Lão tổ Lạc gia Lạc Khai Kiệt lúc này cũng mang người đến, thấy Cắt Từ, cũng vội vàng tiến lên vấn an. Tuy hắn xưng lão phu trước mặt Tần Tiêu, nhưng trước mặt Cắt Từ hắn chỉ là một văn bối, tự nhiên phải cung kính vấn an. Cũng chính là sau khi thấy Cắt Từ, nỗi lo trong lòng Lạc Khai Kiệt mới hoàn toàn tan biến, ngay cả Cắt Từ đại sư cũng đến, chứng tỏ Tần Tiêu đứng sau tiên đạo thương hành, hơn nữa còn rất vững chắc. Cắt Từ đại sư hảo. Những người xem náo nhiệt kia cũng nhao nhao hành lễ với Cắt Từ. Chư vị khách khí rồi, ta chỉ là một lão già thích trận pháp mà thôi, đa tạ chư vị quan tâm. Cắt Từ thì lịch sự đáp lại một câu. Tần tiểu hữu, công tử nói với ta ngươi có rất nhiều ý tưởng cần lão phu mới có thể thực hiện được, không biết là những ý tưởng gì. Cắt Từ bây giờ chỉ muốn nói chuyện ý tưởng với Tần Tiêu, những cái khác đều không quan trọng. Đại sư, đợi một chút nhé, ta trước tiên sắp xếp công việc, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết. Tần Tiêu cũng muốn lập tức nói hết ý tưởng của mình ra, nhưng bây giờ còn có những việc khác cần sắp xếp, cho nên chỉ có thể đợi một chút. Đúng đúng đúng, ngươi cứ sắp xếp trước, dù sao thời gian còn nhiều. Cắt Từ cũng biết mình có chút vội vàng, nhưng đối với những ý tưởng và trận pháp kỳ lạ, hắn đều rất nhiệt tình. Lạc tiên bối, ở đây chỉ có thể nhờ ngươi giúp đỡ, yêu cầu của ta rất đơn giản, toàn bộ 3000 mẫu đất này đều nén xuống sâu 2 trượng, sau đó dùng đá tốt nhất lấp đầy, dùng làm nền móng, không phải đào rỗng, mà là nén toàn bộ đất xuống, tức là dùng ngoại lực đánh xuống. Tần Tiêu bây giờ không thể phân thân, chỉ có thể giao nhiệm vụ xây nền móng này cho Lạc Khai Kiệt, hơn nữa Lạc gia là một gia tộc lớn có tiếng trong Thanh Châu thành, cách giải quyết chắc chắn nhiều hơn hắn. Ta nói tên nhóc ngươi sao lại phải mời tu sĩ làm công, khối lượng công việc này, người thường thật sự không làm nổi. Lạc Khai Kiệt nghe xong yêu cầu của Tần Tiêu, cuối cùng cũng biết Tần Tiêu tại sao lại phải mời tu sĩ. Yên tâm, chuyện này đối với người thường quả thật khó, nhưng trong tay tu sĩ chúng ta cũng không phải chuyện gì lớn, ngươi và đại sư có việc cứ đi nói chuyện trước đi. Lạc Khai Kiệt cũng đồng ý, có hắn là hóa thần kỳ đỉnh phong, còn có rất nhiều kim đan nguyên anh kỳ, chỉ 3000 mẫu đất mà thôi. Vậy tiểu tử xin đa tạ, tiền công sau này thống kê lại, ta sẽ đưa cho ngươi một thể. Thấy Lạc Khai Kiệt đồng ý, Tần Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, có Lạc gia giúp đỡ bớt đi nhiều việc vặt vãnh. Sau đó Tần Tiêu cùng Cắt Từ đi đến một bãi cỏ, những người khác tuy cũng muốn nghe, nhưng bọn họ đều không dám tới gần. Chưa nói đến nhân tố không ổn định là Tần Tiêu, chính là thân phận của Cắt Từ, bọn họ cũng không dám đắc tội. Tần Tiêu, bây giờ ngươi có thể nói rồi chứ? Lão phu ngược lại tò mò ngươi có ý tưởng gì cần lão phu mới có thể thực hiện được, nếu không có lão phu còn không thực hiện được, nếu lão phu không đoán sai, đều liên quan đến trận pháp sao? Cắt Từ thấy không có ai quấy rầy, liền trực tiếp hỏi. Hắn chính là đoán được ý tưởng của Tần Tiêu chắc chắn đều liên quan đến trận pháp, cho nên hắn mới vội vàng đến như vậy. Dù sao những ý tưởng cần mình mới có thể thực hiện, ngoài trận pháp ra thì chính là luyện khí. Không sai, ý tưởng đầu tiên của ta chính là có một loại trận pháp nào đó có thể tức thì giải phóng toàn bộ linh lực của linh thạch, sau đó phát ra để gây thương tích cho kẻ địch không. Tần Tiêu trực tiếp hỏi ý tưởng đầu tiên của mình. Trận pháp như vậy thì có, nhưng linh thạch hạ phẩm thông thường, dù có tức thì giải phóng, uy lực cũng có hạn, sợ là muốn làm thương tổn trúc cơ kỳ cũng khó khăn, trong mắt Kim Đan kỳ, đây chẳng qua là một món đồ chơi. Cắt Từ đương nhiên biết trận pháp như vậy, nhưng tu sĩ đều cường đại như thế, trận pháp như vậy cũng không có tác dụng lớn lắm. Nếu là linh thạch trung phẩm thì sao? Tần Tiêu nghe có trận pháp như vậy, tiếp tục hỏi. Linh thạch trung phẩm uy lực không tệ, một viên linh thạch trung phẩm giải phóng toàn bộ linh lực, đủ để gây thương tích cho Kim Đan kỳ, chính là Nguyên Anh kỳ nếu không cẩn thận bị đánh trúng, cũng có thể bị thương, nhưng ngươi phải biết, thứ đầu tiên chịu được uy lực như vậy chính là bản thân vật phẩm chứa trận pháp, vật phẩm như vậy cần vật liệu không hề rẻ, hơn nữa còn phải tốn linh thạch để công kích, không ai sẽ làm chuyện như vậy đâu. Cắt Từ cũng đã từng làm thí nghiệm tương tự, nhưng một phen tiêu tốn xong, riêng vật liệu chứa trận pháp đã tốn mấy triệu linh thạch, huống chi mỗi lần giải phóng còn tiêu hao một viên linh thạch trung phẩm. Cái giá như vậy, trừ phi là nhà có mỏ, mấy triệu linh thạch, mua gì không tốt, lại mua thứ này, cái này còn chỉ là giá thành, không bán mấy chục triệu, làm sao thu hồi vốn? Mấy chục triệu linh thạch, có thể lựa chọn đồ vật thật sự quá nhiều, đừng nói mua một món đồ chơi chỉ có thể làm bị thương Kim Đăng Kỳ, mấy chục triệu có thể mua được pháp bảo không tệ rồi, thứ này không thơm hơn món đồ chơi đó sao? Vậy linh thạch thượng phẩm thì sao? Nghe có khả thi, Tần Tiêu càng ngày càng hưng phấn, xuống linh thạch à, xem ra khả năng cao là có thể chế tạo ra. Cái này lão phu chỉ có lý thuyết, dù sao chế tạo thứ này tốn kém quá lớn. Hơn nữa còn không bó công, lão phu cũng chưa từng thử nghiệm, hơn nữa vật liệu như vậy cũng không dễ tìm, cho dù có thể kiếm được, giá cả sợ là cũng không rẻ. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tần Tiêu, Cắt Từ đại khái đoán được Tần Tiêu muốn làm gì, chỉ là thứ này thật sự không đáng giá. Không sao, đại sư, ta đưa ngươi một bản vẽ, ngươi cứ theo bản vẽ này giúp ta chế tạo một cây pháp bảo có thể giải phóng toàn bộ linh lực của linh thạch thượng phẩm, yên tâm, bao nhiêu linh thạch cũng không sao, chỉ cần ngươi có thể chế tạo ra. Tần Tiêu nói xong, liền lấy ra một bản vẽ mà mình đã sớm phát thảo. Trên đó có ghi chú vị trí cất giữ linh thạch, làm thế nào để linh khí sau khi giải phóng thoát ra qua đường ống và làm thế nào để thay thế linh thạch. Thật ra Tần Tiêu vẽ chính là một khẩu súng bắn tỉa lớn, vì vấn đề thể tích của linh thạch thượng phẩm, làm thành tiểu dáng mang theo bên người, thật sự quá lớn, cũng không dễ cầm, cho nên mới đổi thành súng bắn tỉa lớn, như vậy vừa có thể tăng uy lực, tỷ lệ cũng tương đối hài hòa. Sau đó lại ghi chú một số điểm quan trọng, ví dụ như ở đâu có thể làm một số trận pháp giảm dần, ở đâu có thể làm một cửa xả giảm tổn thương dụng cụ, ở đâu có thể thêm một trận pháp tăng tốc để linh khí phát ra có thể nhanh chóng đánh trúng mục tiêu, hoặc có thể thêm một cơ chế khóa mục tiêu có thể theo dõi mục tiêu, cũng có thể làm một trận pháp tụ tập để linh khí sau khi phát ra sẽ không lãng phí quá nhiều trong quá trình bay để tăng uy lực. Sau đó Tần Tiêu và Cát Từ lại thảo luận rất lâu về tính khả thi, về việc lựa chọn vật liệu, hai người càng nói càng hưng phấn. Cát Từ phụ trách nghiên cứu khoa học, Tần Tiêu phụ trách kinh phí, quả thực là sự kết hợp hoàn hảo. Chương 203, công nghệ năng lượng linh, sắp xếp nhiệm vụ. Chương 203, công nghệ năng lượng linh, sắp xếp nhiệm vụ. Sau đó Tần Tiêu lại cùng Cát Từ thảo luận khả năng linh thạch làm nguồn năng lượng, liệu có trận pháp nào đơn giản và an toàn, có thể ổn định và liên tục giải phóng năng lượng của linh thạch, làm một loại động năng hay không. Kỳ thật những thứ này thật sự không thể đơn giản hơn, đại trận hộ tông thông thường chính là vận hành như vậy, khi không bị công kích, đại trận đều ở trạng thái duy trì tiêu hao chậm, khi chịu công kích hoặc chủ động kích hoạt, mới là trạng thái đầy tải. Đối với việc tiêu hao linh thạch tiết kiệm năng lượng, đã sớm có một bộ trận pháp và lý thuyết hoàn chỉnh, ý tưởng này của Tần Tiêu tự nhiên không phải là vấn đề gì khó khăn. Sở dĩ mô hình linh thạch làm nguồn năng lượng này không phổ biến hoặc thịnh hành, nguyên nhân quan trọng nhất là tu sĩ không dùng đến, dân thường mua không nổi, dân thường có tiền cũng có những phương án thay thế khác. Thật ra tất cả các ý tưởng của Tần Tiêu đều có thể chế tạo ra, vấn đề nằm ở chi phí và lợi nhuận, việc thu không đủ chi, tự nhiên không ai làm. Chế tạo những thứ này, chi phí cao chưa nói, lại không ai muốn, cho dù có một số thứ kỳ lạ có người thích, thì cũng chỉ là số ít người giàu có, thị trường quyết định việc sử dụng linh thạch làm nguồn năng lượng là không khả thi, chứ không phải không làm được. Xem ra ta đã đánh giá thấp tu chân giới rồi, hóa ra những thứ này đều đã có người thử nghiệm qua, chẳng qua cuối cùng đều bị thị trường đào thải mà thôi. Sau khi tìm hiểu, Tần Tiêu mới hiểu ra, thế giới nào cũng không thiếu người thông minh, ý tưởng nhỏ này của mình, đã sớm có người nghĩ đến rồi, thậm chí còn đã thử nghiệm qua, chẳng qua vì lý do chi phí và lợi nhuận, đều đã từ bỏ mà thôi, nhưng không may, ta vừa hay lại có linh thạch dùng không hết. Đa tạ đại sư giải hoặc, vậy còn xin đại sư trước giúp ta chế tạo xong cây đại súng năm kia, những cái khác đợi sau này nền móng xây xong rồi đến thử nghiệm. Cho chuyện hồi lâu, bên kia cũng đã bắt đầu công việc, tuy có trận pháp cách âm, nhưng chấn động dưới mông thì không thể ngăn cách, vậy nên tạm thời chỉ trò chuyện đến đây thôi. Đồ án của ngươi quả thực rất thú vị, yên tâm, lão phu nhất định sẽ giúp ngươi chế tạo ra. Đúng rồi, lão phu quên mất, huyền vũ giáp của ngươi đã sửa xong rồi, cho ngươi này. Cát Từ rất hài lòng với đồ án này, hắn tự mình cũng đã có không ít ý tưởng, đang chuẩn bị quay về, đột nhiên nhớ ra huyền vũ giáp của Tần Tiêu còn chưa trả cho hắn, liền lấy ra huyền vũ giáp ném cho Tần Tiêu. Đa tạ đại sư, có cần ta đưa linh thạch trước không? Dù sao chế tạo có lẽ cần không ít linh thạch. Tần Tiêu nhận lấy huyền vũ giáp, rồi lại hỏi Cát Từ, người vẫn đang xem đồ án. Yên tâm, chút linh thạch này lão phu vẫn có, đến lúc đó dùng bao nhiêu, ta lại tìm ngươi đòi là được. Hơn nữa ta lấy đồ từ thương hành cũng đều là sau này mới đưa linh thạch. Thấy huyền vũ giáp đã đưa cho Tần Tiêu, Cát Từ nói xong liền cầm đồ án rời đi. Hắn muốn trước tiên chế tạo hai mẫu, lần lượt là đại súng ngắm linh thạch hạ phẩm, rồi đến đại súng ngắm linh thạch trung phẩm, từ đó suy đoán vật liệu cần thiết cho đại súng ngắm linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa còn có thể làm các thí nghiệm khác nhau trên hai cây đại súng ngắm đầu tiên, thất bại cũng không đau lòng. Cát Từ một cái truyền tống liền biến mất tại chỗ, khoảnh khắc tiếp theo đã trở về chỗ ở của mình, sau đó viết ra một danh sách vật liệu, sai học trò của mình đi lấy những vật liệu hắn cần. Còn về phía Tần Tiêu, Lý Lương Bình đã sớm quay về, đồ đạc cũng đã mua xong, những công nhân kia ăn xong bữa sáng đều đi lên bờ sông phía thượng nguồn đáy cát, những người còn lại thì cùng Lý Lương Bình dựng ký túc xá, vì đa số vật liệu đều có thể mua được, nên về cơ bản chỉ cần lắp ráp và điều chỉnh là được. Bên phía Đào Móng, Lạc Gia lão tổ cũng đã phân chia khu vực, không biết hắn từ đâu tìm được rất nhiều tảng đá khổng lồ, nhiều tu sĩ bay lượn giữa không trung, trực tiếp ném những tảng đá lớn xuống, trực tiếp đập ra những hố sâu khổng lồ. Trước đó cũng đã thử trực tiếp dùng bạo lực đánh tạc, nhưng đều chỉ làm đất đá bay tứ tung, hố sâu thì có, nhưng căn bản không đạt được yêu cầu lún nén, cuối cùng mới đổi sang phương pháp nguyên thủy nhất này. Tuy nhiên vì có nhiều tu sĩ, tốc độ cũng khá nhanh, nơi mỗi người cần đập cũng không quá lớn. Tần Tiểu Hữu à, yêu cầu của ngươi lần này thật sự rất tốn công đó, lão phu nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cách này thôi, nếu ngươi chỉ đảo bỏ toàn bộ hai trượng thì đơn giản là có thể làm được ngay, nhưng cái việc lún nén này quả thực rất phiền phức. Lạc Khai Kiệt thấy Tần Tiêu đến, cũng than vãn. Lúc Lạc gia hắn xây phủ, trực tiếp đào bỏ một trượng rồi lát đá là được, Tần Tiêu này đúng là rước việc vào thân mà. Lạc tiên bối, xin hãy chịu khó một chút nhé, mảnh đất của ta đây là do lòng sông tạo thành, phải nén chặt lại, sau đó lát đá lên mới vững chắc. Yên tâm, dù có phiền phức đến đâu, mất bao nhiêu thời gian đều không thành vấn đề, linh thạch vẫn trả đủ, làm nhiều kiếm cũng nhiều chứ. Tần Tiêu cũng biết mình quả thực hơi làm khó người khác, nhưng không còn cách nào, hắn định xây cao ốc mà nền móng rất quan trọng. Thôi được rồi, việc này quả thực không tốn sức, chỉ tốn thời gian, ngươi đã nói vậy rồi, vậy thì chỉ có thể tiếp tục làm thôi. Lạc Khai Kiệt đương nhiên chỉ là than thở một chút, dù sao đã hứa rồi, chắc chắn phải làm xong, hơn nữa cũng không phải giúp không công, bên mình đã xuất động không ít nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ cũng xuất động mấy vị, đến lúc đó ngươi đừng đau lòng là được. Sau đó Tần Tiêu lại đến chỗ luyện đan sư và luyện khí sư, giao nhiệm vụ cho bọn họ. Luyện đan sư đương nhiên là luyện chế thủy tinh, Tần Tiêu cụ thể cũng không rõ, chỉ biết rằng cắt sông được chọn lọc cùng với một tỷ lệ vôi nhất định, có thể luyện hóa thành thủy tinh, còn có cần những thứ khác hay không thì chỉ có thể để những luyện đan sư này tự mình mày mò. Sau đó Tần Tiêu đưa cho luyện đan sư một tờ giấy, trên đó chỉ biết 7 phần cắt 3 phần thôi, những thứ khác tự điều chế, luyện chế ra vật thể trong suốt. Đến chỗ luyện khí sư, Thần Tiêu cũng đã so sánh với các vật liệu hiện có của thế giới này, cường độ của thép gần tương đương với vật liệu linh khí hạ phẩm, nhưng yêu cầu của Thần Tiêu đơn giản hơn nhiều, không cần thông linh khí, chỉ cần cường độ vật liệu đạt chuẩn là được. Đương nhiên, nếu có thể luyện chế ra vật liệu tốt hơn thì còn có thưởng. Nhưng Thần Tiêu vẫn quy định, nhất định phải có tính phổ biến, đừng có làm ra vật liệu cao cấp, kết quả không thể sản xuất hàng loạt, vậy thì có ích gì chứ, mình là muốn xây dựng, chứ không phải luyện linh khí pháp bảo. Ban đầu các luyện khí sư còn tưởng nhiệm vụ đơn giản, nhưng khi nghe nói phải có tính phổ biến và sản xuất hàng loạt, đều hiểu sự mặt, vật liệu có thể luyện chế linh khí hạ phẩm, lại còn phải có tính phổ biến, ngươi sao không đi cấp luôn đi? Vốn dĩ còn muốn dùng vật liệu khác để gia công, giờ đây các luyện khí sư này chỉ có thể từ bỏ, quay trở lại ban đầu, dùng khoáng thạch phổ biến nhất để luyện chế, chỉ có thứ này mới có tính phổ biến, lại còn có thể sản xuất hàng loạt. Sau đó Tần Tiêu lại đến chỗ trận pháp sư, yêu cầu của hắn đối với bọn họ còn đơn giản hơn, chỉ có một, nghiên cứu khoa học. Khiến bọn họ chế tạo ra trận pháp lấy linh thạch làm động năng, hơn nữa phải đủ nhỏ, nhưng uy lực không được giảm bớt, tóm lại chính là nghiên cứu và làm những công việc tinh xảo, không có yêu cầu cứng nhắc nào, mỗi ngày một vạn linh thạch lương vẫn trả đủ, nhưng phải đưa ra phương án khả thi, chứ không phải làm cho có, cứ 7 ngày kiểm tra tiến độ một lần. Đại khái dặn dò xong, Tần Tiêu liền phải đi đến bộ phận đăng ký thế lực, dù sao tất cả những gì hắn làm đều là để đăng ký một thế lực cấp 3. Ba nhà kỹ thuật viên này giao cho Vân Mạn quản lý, nhóm người đào móng giao cho Lạc Gia lão tổ, người thường thì là Phan Tam, Lý Lương Bình phụ trách thu mua và vận chuyển vật liệu, nhóm đệ đệ luyện khí kỳ của hắn thì phụ trách vận chuyển cát sông đã đãi sạch, dù sao có thể dùng túi chứa vật rồi, tiện lợi, bốn trúc cơ kỳ khác thì đi theo hắn mua vật liệu. Hơn nữa còn sắp xếp cho Vân Mạn một tổng phụ trách, khi mình không có mặt, mọi chuyện đều nghe theo Vân Mạn, dù sao Vân Mạn vẫn là tài vụ của mình. Sắp xếp xong người phụ trách, Tần Tiêu liền một mình bay về phía trung thành. Đã lâu như vậy rồi, trước đó những thương nhân vật liệu nóng lòng muốn hợp tác đều không đến ai. Xem ra uy hiếp của Tiêu Văn Ly đã có tác dụng, nhưng Tần Tiêu cũng không quan trọng, đến lúc đó tìm vài ngọn núi đá tốt, tự mình đi khai thác, dù sao có túi chứa vật vận chuyển, đã có cứng đến mấy cũng không thể cứng hơn bảo kiếm của Vân Mạn chứ. Chương 204, gặp lại song sát, phương pháp đăng ký chương 204, gặp lại song sát, phương pháp đăng ký Tần Tiêu sau khi đến trung thành, không trực tiếp đi đến bộ phận đăng ký, mà đến một tiểu lầu. Trên đường đi, Tần Tiêu đã thông qua viên truyền âm châu kia tìm Diêm Hưng Sương, giải thích ý định của mình. Diêm Hưng Sương vừa hay đang ở tiểu lầu thiết đãi thủ hạ của mình, vì vậy liền bảo Tần Tiêu đến tiểu lầu mở thêm một phòng riêng, hắn sau đó sẽ đến. Vì vậy Tần Tiêu mới đến tiểu lầu. Tần Tiêu cũng không dài dòng, trực tiếp mở một phòng riêng ngay sát phòng của Diêm Hưng Sương, cũng gọi rất nhiều linh thực. Quả nhiên, không lâu sau, cửa phòng của Tần Tiêu bị gõ. Mời vào. Tần Tiêu biết là Diêm Hưng Sương đến rồi. Sau đó cửa phòng được đẩy ra, quả nhiên là Diêm Hưng Sương. Đóng cửa phòng lại, Diêm Hưng Sương lại kích hoạt một trận pháp cách âm, lúc này mới yên tâm. Tần Tiêu, vốn dĩ còn tưởng ngươi sẽ yên tĩnh một thời gian, không ngờ nhanh như vậy đã đến Thanh Châu gây sóng gió rồi, nhưng cũng tốt. Tổng đốc đối với biểu hiện hai ngày này của ngươi rất hài lòng, đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Tiêu Văn Ly. Diêm Hưng Sương trước tiên cảm thán tốc độ gây chuyện của Tần Tiêu, sau đó cũng bày tỏ tổng đốc rất hài lòng. Diêm đại nhân, lời khách sáo thì không nói nữa, chuyện ta muốn đăng ký thế lực cấp 3, rốt cuộc có thể làm được không? Tần Tiêu không có thời gian để cảm ơn sự hài lòng của tổng đốc, thế lực cấp 3 này liên quan đến hai chỗ dựa hợp thể hậu kỳ. Ngươi vội cái gì, đăng ký thế lực cấp 3 này không hề đơn giản như vậy, tuy tổng đốc có quyền trực tiếp phê chuẩn, nhưng tình huống hiện tại, nếu tổng đốc trực tiếp đồng ý, chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ sao? Diêm Hưng Sương cũng đã báo cáo yêu cầu của Tần Tiêu, nhưng tạm thời vẫn chưa nhận được thư trả lời. Vậy đại nhân hãy giúp ta nghĩ một cách không gây nghi ngờ nào. Tần Tiêu cũng biết đối phương trực tiếp đồng ý mình, điều này quá rõ ràng, nhưng chắc chắn cũng có cách khác. Cách đương nhiên cũng có, đó chính là làm theo thủ tục bình thường, trụ sở của ngươi bây giờ coi như đã có, nhưng tu sĩ hợp thể kỳ đâu? Đừng nói Diệp Thu Nguyệt nhé, nàng là đại trưởng lão của Thiên Y Địa Các, trừ khi nàng thoát ly Thiên Y Địa Các, đến làm trưởng lão cho ngươi, hơn nữa thế lực cấp 3 là chịu sự giám sát, mỗi tháng thuế cũng cần 5 triệu, nói đi thì nói lại, nhân số của ngươi cũng không đạt chuẩn a. Ngươi đừng vội vàng gì cả, tổng đốc sẽ giúp ngươi. Ý của Diêm Hưng Sương là bảo Tần Tiêu từ từ đợi trả lời của tổng đốc, nếu không ngươi chỉ có thể làm theo thủ tục bình thường. Mấy cái này đều dễ nói, nhân số cần bao nhiêu mới đạt chuẩn? Không thể sau này mới chiêu mộ sao? Những cái khác đều không thành vấn đề, chỉ là mình nhất thời làm sao chiêu mộ được nhiều người như vậy chứ? Thế lực cấp 3, ít nhất cũng phải có quy mô 500 người, đây là giới hạn thấp nhất rồi. Diêm Hưng Sương cũng đã nói rõ cho Tần Tiêu biết, nếu ngươi không có nền tảng 500 người, cách thông thường ngươi đều không đi được đâu. Vậy nói như vậy, là không có chút cách nào sao? Vậy các ngươi cũng không được a, chút chuyện nhỏ này cũng không giúp được. Tần Tiêu tức khắc cầm nín, còn tưởng lợi hại đến mức nào, kết quả một cái đăng ký thế lực cũng không làm được. Ngựa sao không thể ổn trọng một chút chứ, lời này ta nghe rồi thì thôi, nếu truyền ra ngoài, tính tình của tổng đốc không tốt đâu, ngựa tốt nhất là nên thận trọng lời nói. Diêm Hưng Sương nghe Tần Tiêu than vãn như vậy, đội vàng lên tiếng ngăn cản. Không phải hắn thích Tần Tiêu đến mức nào, mà là 100 tỷ trước đó, sau khi phạt 10 tỷ còn lại 90 tỷ, tổng đốc chỉ lấy 85 tỷ, trực tiếp cho hắn 5 tỷ ban thưởng, 5 tỷ này nói cho cùng vẫn là từ Tần Tiêu mà ra. Cho nên hắn cũng nợ Tần Tiêu một ân tình. Nếu không thì đâu còn thái độ tốt như vậy, đã sớm răn đe Tần Tiêu rồi. Nhưng ngươi cũng đừng lo lắng, ta đã báo cáo chuyện của ngươi lên tổng đốc rồi, đợi tổng đốc trả lời là được, đã tổng đốc hài lòng ngươi gây chuyện ở Thanh Châu này thì tự nhiên sẽ giúp ngươi, bây giờ không có thư trả lời của tổng đốc, ta cũng không tiện hứa với ngươi điều gì. Diêm Hưng Sương thấy Tần Tiêu có chút không vui, liền quên nhủ Tần Tiêu.
Vậy được rồi, tổng đốc đồng ý, ngươi hãy nói cho ta biết nhé, ta đi về giám sát công trình trước đây.
Thấy sự việc nhất thời chưa giải quyết được, Tần Tiêu không muốn ở lại nữa, thà rằng về giám sát công trình. Sau đó Diêm Hưng Sương lại trở về phòng riêng của mình, Tần Tiêu cũng lười ăn, trực tiếp đóng gói tất cả linh thực. Nhưng vừa ra khỏi tử lầu, Tần Tiêu liền gặp thiên địa song sát.
Tần Tiêu, trùng hợp vậy sao?
Thế nào rồi? Đã đăng ký được thế lực chưa? Đào Thiên Nguyên thấy Tần Tiêu, liền tiến lên chào hỏi.
Tiểu tử đã gặp hai vị tiền bối.
Tần Tiêu thấy Đào Thiên Nguyên và Lý Vô Ương, cũng đội vàng tiến lên chào hỏi.
Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là thất bại rồi, ta đã sớm nói rồi, chuyện này không đơn giản như vậy.
Nhìn vẻ mặt của Tần Tiêu, Đào Thiên Nguyên liền biết Tần Tiêu chắc chắn là thất bại rồi.
Điều đó chưa chắc đâu, ta còn chưa đăng ký mà, chẳng phải cần trụ sở sao, ta liền mua đất trước, chuyện đăng ký lúc nào cũng được, mọi việc phải từng bước một chứ.
Tần Tiêu trực tiếp phủ nhận, nếu không hai vị này sẽ đưa linh thạch cho mình, vậy là bỏ lỡ hai vị đại lão hợp thể hậu kỳ rồi.
Xem ra ngươi vẫn rất tự tin à, không sao, vợ chồng ta tuy đã đột phá thành công, nhưng nhất thời cũng chưa có ý định đi nơi khác, cứ ở đây đợi ngươi vậy.
Đào Thiên Nguyên cũng không nhắc đến chuyện trả linh thạch để trả ân tình, dù sao người ta còn chưa đăng ký mà, cuộc đánh cược vẫn phải tiếp tục.
Vậy thì đa tạ hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối muốn đi đâu, hay là ta mời các ngươi ăn cơm?
Tần Tiêu dò hỏi.
Không cần đâu, chúng ta vừa đột phá, cần phải đến Tiên Đạo Thương Hành mua một số đồ vật để củng cố tu vi.
Đào Thiên Nguyên trực tiếp từ chối hảo ý của Tần Tiêu.
Vậy thì như vậy đi, hai vị tiền bối cứ tùy ý, ta còn định về trụ sở đó xem sao.
Tần Tiêu thấy bọn họ có việc, cũng không nói nhiều nữa. Sau đó ba người tách ra, đúng lúc Tần Tiêu chuẩn bị ra khỏi thành thì truyền âm châu của Diêm Hưng Sương có động tĩnh. Tần Tiêu lập tức vài lần dịch chuyển liền biến mất trong tầm mắt mọi người, sau đó tìm một góc không người, xác định những người giám sát không theo kịp, Tần Tiêu lúc này mới lấy truyền âm châu ra.
Dù sao với tốc độ của Tần Tiêu, thật sự muốn tránh những người giám sát này không quá đơn giản, chỉ là bình thường lười để ý thôi.
Diêm đại nhân, có chuyện gì sao? Có phải có cách rồi không?
Tần Tỷ Hệ mở lời hỏi.
Không sai, tổng đốc đại nhân đã nghĩ ra một cách cho ngươi, chiều nay tổng đốc đại nhân sẽ đến bộ phận đăng ký, đến lúc đó các ngươi gặp gỡ ngẫu nhiên, ngươi lợi dụng thế lực đắc tội tổng đốc, sau đó cùng tổng đốc đánh cược, đến lúc đó người vây xem đông đúc, tổng đốc liền sẽ đồng ý đánh cược với ngươi, cuối cùng ngươi sẽ thắng cuộc cược, thành công đăng ký thế lực cấp 3, trong mắt người ngoài ngươi cũng đắc tội tổng đốc, vẹn cả đôi đường.
Diêm Hưng Sương trực tiếp nói ý của tổng đốc cho Tần Tiêu biết.
Vậy ta cần chuẩn bị gì?
Tần Tiêu không ngờ lại là cách làm như vậy, nhưng mình cần chuẩn bị gì đây?
Chuẩn bị của ngươi là đi Tiên Đạo Thương Hành, truyền tin để Diệp Thiên Y Lý của Thiên Y Lý các viết cho ngươi một phong thư đầu phục, như vậy Thiên Y Lý các sẽ được tính vào thế lực của ngươi. Thiên Y Lý các có hàng trăm người, Diệp Thu Nguyệt lại là hợp thể kỳ, tuy là có chút gian lận nhưng cũng phù hợp quy tắc, đợi sau này tự ngươi phát triển lên rồi tách ra với Thiên Y Lý các là được. Theo mối quan hệ của ngươi với Thiên Y Lý các, cái này hẳn không phải vấn đề chứ?
Vì đã quyết định giúp Tần Tiêu đăng ký thành công thì đương nhiên đã nghĩ săn đối sách cho Tần Tiêu, những thứ này chẳng qua là để bịt miệng những người khác thôi, chỉ là đi qua loa.
Đơn giản vậy sao?
Tần Tiêu vẫn không tin. Đơn giản vậy sao?
Quả nhiên vẫn phải là ngựa ải à, không sai, ngươi còn cần chuẩn bị 10 tỷ linh thạch, đến lúc đó tổng đốc sẽ đánh cược với ngươi, thế lực trụ sở và nhân sự kia có thể coi như ngươi miễn cưỡng đạt chuẩn, nhưng vì ngươi không có ngành nghề thành hình, không thể cung cấp thuế, tổng đốc sẽ dùng điểm này để phản bác ngươi, ngươi liền lấy điểm này ra đánh cược, tổng đốc sẽ bảo ngươi giao 10 tỷ tiền đặt cọc, chỉ cần ngươi có thể giao ra thì sẽ tự mình phê duyệt, mọi việc đều diễn ra hoàn hảo.
Diêm Hưng Sương vốn không muốn nhắc đến linh thạch ngay từ đầu, nhưng Tần Tiêu đã hỏi thì hắn cũng không khách sáo nữa.
Được rồi, ta biết rồi.
Tần Tiêu trực tiếp cắt đứt truyền âm châu.
Ta còn nghi ngờ tổng đốc này căn bản không phải muốn ta làm ám tử gì cả, chính là nhắm vào linh thạch của ta, vừa lừa ta 100 tỷ, bây giờ lại muốn 10 tỷ, đây đâu phải là giúp đỡ, đều là ta mua cả.
Tần Tiêu tuy không vui, nhưng cũng chỉ có thể than vãn trong lòng.
Than vãn xong, Tần Tiêu bước ra khỏi góc, vì hắn phải đi chuẩn bị những chuyện này.
Chương 205, Thương Hành truyền tin, Lang phủ đàm luận. Chương 205, Thương Hành truyền tin, Lang phủ đàm luận. Trở lại đường lớn, Tần Tiêu liền đi về phía nội thành. Hắn biết Tiên Đạo Thương Hành có phương pháp đặc biệt, có thể truyền tải hàng hóa nhanh chóng. Vì vậy muốn đi truyền tin cho sư tỷ Diệp Thiên Y Lý, giải thích yêu cầu của mình. Tuy là cần Thiên Y Lý các tạm thời phụ thuộc vào mình, nhưng đây cũng là quyền nghi chi kế, những đệ tử kia hẳn là có thể hiểu được. Tần Tiêu tuy rất chắc chắn, nhưng dù sao chuyện này quả thực hơi làm khó, nhưng cũng chỉ có cách này. Vì có thể hội viên cao cấp của Tiên Đạo Thương Hành, nên Tần Tiêu vẫn không cần xếp hàng mà đã vào được nội thành. Đến tổng bộ của Tiên Đạo Thương Hành, mới biết toàn bộ Tiên Đạo Thương Hành này có đến 9 tầng, hơn nữa đều là kiến trúc đá, bên ngoài đủ loại điêu khắc, cũng khá hoa lệ. Ta cần dịch vụ truyền tin, các ngươi đại khái cần bao lâu?
Tần Tiêu bước vào tổng bộ trực tiếp lấy ra thẻ hội viên cao cấp, hỏi một nhân viên tiếp tân.
Thì ra là Tần công tử, ngài theo tiểu nhân đưa ngài đến phòng quý khách.
Nhân viên tiếp tân thấy Tần Tiêu liền nhận ra, căn bản không cần lấy thẻ hội viên cao cấp gì cả, bọn họ đều đã nhận được chân dung của Tần Tiêu. Ở đây nhân viên tiếp tân lại đều là người thường, điều này khiến Tần Tiêu có chút ngạc nhiên.
Nói cho cùng, Tiên Đạo Thương Hành là một thế lực lớn như vậy, nhân viên tiếp tân đều dùng chút cơ kỳ cũng không quá đáng.
Tuy có chút ngạc nhiên, nhưng Tần Tiêu cũng không nói gì, mà đi theo đến phòng quý khách.
Tần Minh, ngươi đến rồi, có chuyện gì sao?
Tần Tiêu vừa vào phòng quý khách, Lăng Vô Song đã đến. Hắn vừa đột phá, nhất thời cũng không cần bế quan, cần lắng đọng, nên ở trong tổng bộ, nghe Tần Tiêu đến, cũng đến xem Tần Tiêu cần giúp đỡ gì. Dù sao cha hắn cũng đã nói rồi, sau này Tần Tiêu cần giúp đỡ, trực tiếp đối diện với hắn. Lăng huynh khách khí rồi, ta chỉ đến chuyển một phong thư. Sau đó Tần Tiêu liền nói ra yêu cầu mình cần thành lập thế lực và chuyện cần Thiên Y các giúp đỡ, nhưng không nhắc đến chuyện của tổng đốc. Cái này đơn giản, Tần huynh cứ viết một phong thư, ta sẽ cho người chuyển đến Thiên Y các, chỉ cần bên đó cũng trả lời, không bao lâu sẽ nhận được thư hồi âm. Lăng Vô Song còn tưởng là chuyện gì, hóa ra chỉ là chuyện tin, chuyện nhỏ. Sau đó Tần Tiêu liền viết một phong thư, nội dung đại khái là cần Thiên Y các tạm thời phụ thuộc vào mình, làm một quyền nghi chi kế, chỉ cần thế lực của mình được chấp thuận, Thiên Y các có thể tách ra bất cứ lúc nào, hơn nữa cũng sẽ bồi thường một ít. Sau đó phong thư liền được một nhân viên tiếp tân trong phòng quý khách mang đi truyền tống. Lăng Minh, nghe Lăng hội trưởng nói, ngươi muốn tu luyện, không muốn tiếp quản thương hành. Trong lúc chờ đợi cũng không biết nói chuyện gì, vì vậy Tần Tiêu liền tìm một chủ đề. Không ngờ phụ thân lại nói cả chuyện này với ngươi à, xem ra phụ thân cũng rất thưởng thức ngươi, không sai, thật ra ta vẫn không hợp làm cái này, nhưng ngươi cũng biết, phụ thân ta chỉ có một mình ta là nhi tử, nên từ nhỏ đã bồi dưỡng ta làm người kế thừa, ta cũng đã kiên trì nhiều năm như vậy, nhưng nhìn thấy các thiên tài cùng thời đều tiến bộ nhanh chóng, mà ta lại bị bỏ xa, cảm giác này thật sự rất khó chịu, ta hướng tới là tu luyện đến cực hạn, ngạo nghệ đứng trên đỉnh thế giới, nên ta liên đành liệu mình nói chuyện này với phụ thân. Lăng Vô Song thật ra đã sớm muốn đề cập rồi, điều hắn hướng tới là phi thăng thành tiên, hoặc đứng trên đỉnh thế giới, nhưng không còn cách nào, phụ thân hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng theo tuổi tác tăng lên, hắn vẫn không muốn nhẫn nhịn nữa. May mắn là muội muội Lăng Nhược Tuyết từ nhỏ đã thích lĩnh vực thương nghiệp này, nên hắn cũng đã tiến cử Lăng Nhược Tuyết, tuy phụ thân cuối cùng vẫn không đồng ý, nhưng đã bắt đầu cho muội muội tiếp quản, chứng tỏ vẫn có cơ hội. Lăng huynh có hùng tâm tráng trí như vậy, đây là điều bình thường, nam nhi nào mà không muốn ngạo nghệ đứng trên đỉnh thế giới, Lăng huynh cũng đã giúp ta rất nhiều, ta cũng không có gì có thể giúp ngươi, quả thánh nguyên linh này coi như là chút tấm lòng của ta. Tần Tiêu đương nhiên biết tiên đạo thương hành không thiếu bảo vật, nhưng hiện tại mình có thể lấy ra chỉ có quả thánh nguyên linh. Một viên tiên ngộ quả cấp cao hơn, không cần thiết thì đừng lấy ra, trừ phi Lăng Vô Song hiện tại cần đột phá, thì Tần Tiêu cũng sẽ lấy ra một viên, nhưng Lăng Vô Song vừa bế quan đột phá, cách lần đột phá tiếp theo còn một khoảng cách. Cái này, Tần huynh đây là xem ta như người ngoài rồi, ta giúp ngươi là vì thưởng thức ngươi, chưa từng nghĩ ngươi báo đáp ta điều gì cả. Thấy Tần Tiêu lấy ra thánh nguyên linh quả, Lăng Vô Song có chút tức giận, ta tuy là thương nhân, nhưng ta cũng không phải vì lợi ích mới giúp ngươi. Ngươi đưa cho ta thánh nguyên linh quả chẳng lẽ là xem tình nghĩa của ta như một giao dịch? Lăng huynh hiểu lầm rồi, chỉ là một quả thôi, tuy có chút giá trị, nhưng chính là xem ngươi như người nhà nên mới tặng ngươi, nếu không ta đã trực tiếp đưa linh thạch rồi, ngươi nói có đúng không? Tần Tiêu không ngờ Lăng Vô Song lại nhạy cảm như vậy, vội vàng giải thích, nói không có chút nhu cầu lợi ích nào khi giúp đỡ lẫn nhau thì sao có thể, chỉ là nhu cầu của mỗi người khác nhau thôi, tặng ngươi quả cũng là thấy ngươi không tệ, một chút tấm lòng mà thôi. Thì ra là vậy, đúng là ta đã lo nghĩ nhiều rồi, đã Tần huynh khách khí như vậy, vậy ta xin nhận. Lăng Vô Song cũng biết mình đã nghĩ quá nhiều, cũng không tiện từ chối nữa, hơn nữa viên thánh nguyên linh quả này, khi mình đột phá hóa thần kỳ cũng có thể giúp ích rất nhiều, không cần tốn kém tài nguyên của nhà mình nữa. Sau đó hai người lại hàn huyên nửa canh giờ, liền có một người cầm một phong thư đi vào. "Công tử, Tần công tử, có thư hồi âm rồi, bên trong hình như còn có một khối lệnh bài." Người đó cầm một phong thư đi tới, phong bì hơi dày, chỗ nhô lên quả thật có thể thấy hình dạng của một khối lệnh bài bên trong. "Ngươi ra đó làm gì, đưa đồ cho Tần huynh đi, lẽ nào còn muốn Tần huynh tự mình đến lấy sao?" Thấy người đó vẫn còn đang đợi mình ra hiệu, Lăng Vô Song trực tiếp quát. Vâng, tiểu nhân lập tức đưa đến. Người đó cũng bất đắc dĩ, đại công tử ngươi ở đây, ta nào dám tự mình quyết định, nếu ta trực tiếp đưa cho, ngươi lại thấy ta không tôn trọng ngươi, ta không đưa, ngươi lại nói ta không có mắt nhìn. Tần Tiêu thì không để ý nhiều như vậy, nhận lấy phong thư liền trực tiếp mở ra. Bên trong quả nhiên có một khối lệnh bài, lại là các chủ lệnh của Thiên Y Lý Các. Trên thư cũng không có lời thừa thãi, chỉ nói Thiên Y Lý Các thuộc về Tần Tiêu, lấy lệnh bài làm chứng. Diệp sư tỷ, sư nương, đa tạ. Tần Tiêu không ngờ các nàng lại không chút do dự mà giúp mình, trong lòng vẫn có chút cảm động. Đã sự việc đã xong, vậy ta xin phép đi trước, lát nữa còn phải đến nơi xin lập thế lực. Tần Tiêu cất lệnh bài và phong thư, hướng về phía Lăng Vô Song nói. Tần huynh, có cần tiên đạo thương hành của ta giúp đỡ không? Ví dụ như là người bảo lãnh chẳng hạn. Lăng Vô Song thấy Tần Tiêu sắp đi, liền hỏi. Đa tạ Lăng huynh, nếu là trước đây, có lẽ còn phải nhờ các ngươi giúp đỡ, còn bây giờ thì ta có thể tự xử lý. Tần Tiêu không nói rõ, nếu không vợ kịch lát nữa sẽ không hay. Nếu đã vậy, vậy ta không giữ ngươi nữa, cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Lăng Vô Song thấy Tần Tiêu vẻ mặt tự tin, cũng không nói gì thêm. Và lúc này trong Lăng phủ, một người đàn ông trung niên đang uống trà cùng Lăng Hồng Văn. "Bạch huynh, ngươi để tiên đạo thương hành của ta sớm ra mặt như vậy, lẽ nào không sợ đánh rắn động cỏ sao?" Lăng Hồng Văn có chút không hiểu hỏi. "Lăng huynh, ta muốn chính là đánh rắn động cỏ, Tiêu Nguyên Đức cái tên Thanh Châu Vương này gần đây động thái thường xuyên, ta cũng có sắp xếp của ta, nếu ta không đánh rắn động cỏ một chút, sự chú ý của bọn họ làm sao sẽ quay về Thanh Châu này." Người được Lăng Hồng Văn gọi là Bạch huynh đó, chính là Thanh Châu tổng đốc Bạch Tuấn Hùng. "Lẽ nào Bạch huynh tính toán làm một cuộc thanh lọc quan trường?" Dọn dẹp một lượt ám tử của Tiêu Nguyên Đức. Lăng Hồng Văn cũng đoán được một vài điều, liền hỏi. "Đúng vậy, vừa lúc mượn cái chết của Trần Thuận Ý làm một khởi đầu, những chức vị đã xác định bị thâm nhập, ta sẽ tìm cớ thay thế, nhưng cái không chắc chắn thì không thể động, cho nên bây giờ cần có một mục tiêu để thu hút sự chú ý của Tiêu Nguyên Đức, lại không thể để hắn biết là ta đang ủng hộ, nếu không dễ bị phát hiện ý đồ của ta, cho nên chỉ có thể để Lăng Minh ra mặt." Bạch Tuấn Hùng cũng không giấu giếm, hắn và Lăng Hồng Văn là bạn tốt mấy trăm năm rồi, hơn nữa còn là đối tác chiến lược, tự nhiên sẽ không giấu giếm. Việc tiên đạo thương hành trực tiếp đứng về phía Tần Tiêu, cũng là do hắn nhờ Lăng Hồng Văn ra tay. Tiên đạo Thương Hành vốn dĩ có quan hệ mật thiết với Tần Tiêu, việc để Tiên đạo Thương Hành ra mặt là tốt nhất, cho dù Tiên đạo Thương Hành có quan hệ tốt với mình, đối phương cũng sẽ không đoán được mình và Tần Tiêu sẽ có bất kỳ liên hệ trực tiếp nào. Cái này thì không sao, nhưng Mạnh huynh, ngươi thật sự coi trọng Tần Tiêu hay chỉ đơn thuần là lợi dụng? Lăng Hồng Văn tuy đã là bạn nhiều năm với Bạch Tuấn Hùng, nhưng đôi khi hắn cũng không đoán được người bạn già này rốt cuộc nghĩ gì. Cái này thì phải xem hắn có thể đi đến vị trí nào rồi, không nói những chuyện này nữa, uống trà, uống trà. Bạch Tuấn Hùng không trả lời trực tiếp, chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ, sau đó liền nâng chén trà lên, bắt đầu uống trà. Chương 206, xin phép bị gây khó dễ, nổi giận đối đầu tổng đốc. Chương 206, xin phép bị gây khó dễ, nổi giận đối đầu tổng đốc. Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, nhưng Tần Tiêu không chắc khi nào tổng đốc sẽ đến, vì vậy hắn vẫn phải đợi Diêm Hưng Dương cho tín hiệu. May mắn thay, gần cơ quan quản lý thế lực cũng có một tiểu lâu, xem ra là chuyên dành cho những người đến xin thành lập thế lực, bất kể thành hay không, ngươi cũng phải mời người ta ăn cơm, hơn nữa có phòng riêng, còn có thể nói chuyện kỹ càng hơn. Lần này Tần Tiêu không đi thuê phòng riêng nữa, hắn chưa từng ăn cơm ở đại sảnh, hôm nay liền trải nghiệm một chút. Đại sảnh đều là tiêu dùng bình dân, thức ăn cũng là những món ăn bình thường của người dân, nhưng cũng có những món đắt tiền, thường được định giá bằng bạc. Tần Tiêu tuy không đói, nhưng cũng gọi một bàn lớn, muốn nếm thử từng món, một người không thể tu tiên như mình, sắp không còn vương vấn phàm trần nữa rồi, cái này không được, có chút xa rời quần chúng rồi. Đáng tiếc, thật không may, món ăn vừa mới được dọn đầy bàn, Tần Tiêu còn chưa kịp ăn, truyền âm châu của Diêm Hưng Sương đã có động tĩnh. Tính tiền. Sau khi thu tất cả món ăn vào không gian hệ thống, Tần Tiêu trực tiếp đặt một viên hạ phẩm linh thạch xuống. Hắn gọi hơn 900 lượng bạc tiền món ăn, cộng thêm đĩa đựng món ăn của người ta, một viên hạ phẩm linh thạch cũng gần đủ rồi. Vị công tử này là tu sĩ sao? Sao lại mang cả đĩa đựng món ăn đi vậy? Tiểu nhị đến thu tiền đều ngây người, trên bàn ngay cả một cái đĩa đựng món ăn cũng không còn, nhưng may mắn là đã đưa một viên hạ phẩm linh thạch, vẫn còn lời. Tần Tiêu bước ra khỏi tử lâu, liền trực tiếp đi vào tỷ quản lý thế lực bên cạnh. Sau khi vào, Tần Tiêu phát hiện ở đây cũng có không ít người, nhiều người đang làm việc ở đây, xem ra tỷ quản lý thế lực này không chỉ đơn thuần là quản lý thế lực thôi. Tần công tử, đến tỷ quản lý thế lực của chúng ta có việc gì sao? Tần Tiêu vừa vào, liền có nhân viên tiếp tân đi tới đón. Hiện tại Tần Tiêu cũng được coi là nhân vật phong vân ở Thanh Châu, về cơ bản đều biết một hai, các cơ quan chức năng càng là người đầu tiên biết đến Tần Tiêu. Ta đến để xin thành lập thế lực, làm ở đâu? Tần Tiêu cũng không nói lời thừa thãi. Vậy Tần công tử theo ta, sau khi đăng ký tài liệu, liền có thể giao cho cấp trên xét duyệt, sau khi cấp trên đồng ý, liền có thể chế tạo lệnh bài riêng của thế lực rồi. Đúng rồi, xin thành lập thế lực còn phải đăng ký tên của các thành viên cốt cán của thế lực, mỗi lần có thay đổi nhân sự cũng cần đến để thay đổi. Nhân viên tiếp tân dẫn Tần Tiêu đến một quầy trong đại sảnh, lẽ ra việc xin thành lập thế lực có nơi chuyên biệt, không phải làm ở đại sảnh, nhưng Tần Tiêu cũng không bận tâm. Sau đó là một số tài liệu giấy tờ, Tần Tiêu trực tiếp đặt tên cho thế lực của mình là Thất Tinh Lâu, dù sao mình đã ở Thất Tinh Phong 3 năm, đã không thể quay lại được nữa, vậy thì cứ gọi thế lực của mình là Thất Tinh Lâu đi. Thành viên cốt cán, Tần Tiêu chỉ biết Diệp Thu Nguyệt và Diệp Thiên Y, chủ yếu là mấy vị trưởng lão khác hắn không biết tên. Nhân viên thế lực thì viết toàn bộ Thiên Y Địa Các, trụ sở thế lực là nơi đang xây dựng bên ngoài thành, hợp thể kỳ, Tần Tiêu trực tiếp viết Diệp Thu Nguyệt. Sau đó còn có một số vấn đề và yêu cầu phức tạp khác, ví dụ như quy mô sản nghiệp, thuế hàng tháng, thế lực cấp 3 mỗi tháng ít nhất cũng phải nộp 5 triệu linh thạch thuế sản nghiệp. Tần Tiêu không viết sản nghiệp, trực tiếp viết thuế 5 triệu mỗi tháng, dù sao cũng chỉ là đi qua loa, viết đại khái là được, cuối cùng vẫn phải dựa vào việc đánh cược với tổng đốc. Đại khái là như vậy, ngươi nộp đi. Tần Tiêu điền gần xong, liền giao cho nhân viên tiếp tân kia. Không bao lâu, liền có một vị quan viên đi tới, trực tiếp ném tài liệu Tần Tiêu điền xuống đất trước mặt Tần Tiêu. "Tần Tiêu, ngươi biết cái gì vậy?" Bổn quan trực tiếp bắt bỏ. Vị quan viên kia tiêu căng tự mãn, một câu liền trực tiếp phủ quyết. Hắn là tỷ trưởng của tỷ quản lý này, tên là Nguyễn Thành Văn, quan chức tứ phẩm, cũng là hắn cố ý sắp xếp Tần Tiêu làm việc ở đại sảnh. Nguyễn Thành Văn tuy ở vị trí cao, nhưng không phải người của tổng đốc, hắn đã sớm bị Thanh Châu Vương thâm nhập, hơn nữa còn có tư giao với Trần Thuận Ý, cho nên mới để Tần Tiêu ở lại đại sảnh làm việc, để làm nhục Tần Tiêu một phen. "Ngươi là thứ gì? Ngươi nói bác bỏ liền bác bỏ. Lý do đâu?" Tần Tiêu không nhặt những tài liệu đó lên, mà trực tiếp chửi. Sở dĩ Tần Tiêu dũng cảm như vậy, dám đối đầu, là vì tin tức Diêm Hưng Sương đưa cho hắn là để hắn đắc tội vị quan này đến chết, vậy thì Tần Tiêu tự nhiên sẽ không khách khí. "Tiểu tử gan lớn, dám mắng bổn quan. Người đâu, bắt hắn lại, đưa đến hình ngục đi." Theo lệnh của Nguyễn Thành Văn, một đám người phía sau hắn trực tiếp bao vây Tần Tiêu. "Tiểu tử, người giết quan viên tiên triều của ta, khó khăn lắm mới nhặt được một mạng, không ở cái nơi nhỏ bé kia, lại còn dám đến Thanh Châu thành, hôm nay bổn quan sẽ thay Trần huynh báo thù, ra tay." Nguyễn Thành Văn cố ý chọc giận Tần Tiêu. Không ngờ câu đầu tiên đã nắm được sơ hở của Tần Tiêu, thật sự là may mắn. Buổi sáng Thế Tử vừa mới sai mình tìm cơ hội nhắm vào Tần Tiêu, không ngờ bây giờ Tần Tiêu đã tự mình đưa tới cửa. Tất cả dừng tay, ở đây đánh đánh giết giết, ra thể thống gì? Ngay khi đám người đó chuẩn bị ra tay, một người đàn ông trung niên bước vào. "Hạ quan bái kiến tổng đốc đại nhân." "Bái kiến tổng đốc." Nguyễn Thành Văn và thuộc hạ của hắn khi thấy người đàn ông trung niên, nhao nhao hành lễ, những người khác cũng đội vàng làm theo. Tần Tiêu thì bắt đầu quan sát người trước mắt, đây là Thanh Châu tổng đốc sao? "Đều miễn lễ, hôm nay bổn tổng đốc tuần tra cấp đi. Các ty khác đều ổn, tại sao ty quản lý thế lực của các ngươi lại như vậy?" Bạch Tuấn Hùng giả vờ tức giận quát. "Tổng đốc, hiểu lầm, là tiểu tử này gây rối, hạ quan mới ra lệnh bắt người, đều là do Tần Tiêu đó." Nguyễn Thành Văn vội vàng giải thích, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà bị truy cứu trách nhiệm. Ồ, ngươi chính là Tần Tiêu, gặp bổn tổng đốc, vì sao không bái? Gan cũng không nhỏ nhỉ, vừa mới giết tứ phẩm đại thống lĩnh của thiên triều ta, bây giờ lại đến tỉ quản lý thế lực của ta gây sự. Trước đây nhặt được một cái mạng, lẽ nào là xem tổng đốc Thanh Châu này của ta dễ nói chuyện? Bạch Tuấn Hùng tuy không cố ý tăng thêm như thế, nhưng mấy câu nói này vừa ra, tất cả mọi người trong đại sảnh đều cảm thấy một luồng hàn ý may mắn, tổng đốc cũng rất bất mãn với tiểu tử này, xem ra mình chắc không sao rồi. Nguyễn Thành Văn nghe tổng đốc đang quát mắng Tần Tiêu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi chính là tổng đốc phải không? Thứ nhất, ta hiện tại còn chưa phải là người của thế tục giới các ngươi, ta dù có rời khỏi Thiên Nguyên Tông, nhưng ta vẫn là người của tu chân giới, vì sao phải bái ngươi cái tên tổng đốc thế tục giới? Thứ hai là, ngươi nói ta gây rối. Ta bình thường làm thủ tục xin cấp phép, là quan viên giới quyền ngươi cố ý gây khó dễ, tìm ta gây phiền phức, còn muốn bắt ta, ngươi gọi đây là ta gây rối. Chẳng lẽ thành Thanh Châu của các ngươi có quy tắc như vậy sao? Quan viên nói gì là nấy sao? Như vậy ức hiếp người bình thường sao? Tần Tiêu trực tiếp đối đáp, đã bảo ta gây mâu thuẫn với tổng đốc, vậy thì ta sẽ không khách khí nữa. Tiểu tử này điên rồi sao? Dám đối đầu với tổng đốc như vậy. Tần Tiêu này thật sự không biết sống chết, tổng đốc e là sẽ trực tiếp ra tay giết hắn. Ngu xuẩn quá, vốn dĩ ngươi còn chiếm lý, bây giờ gây náo loạn như vậy, e là không có kết quả tốt đâu. Những người khác đang làm việc, nghe Tần Tiêu đối đầu với Bạch Tuấn Hùng như vậy, đều không dám tưởng tượng Tần Tiêu đang nghĩ gì trong đầu, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Ha ha, tiểu tử, đắc tội ta, có lẽ chỉ là chịu chút hành hạ, đắc tội tổng đốc, ngươi nhất định phải chết. Nguyễn Thành Văn thấy Tần Tiêu đối đầu với tổng đốc như vậy, trong lòng không khỏi cười thầm. Giọng Tần Tiêu không nhỏ, nhiều người đang xem kịch bên ngoài tỷ quản lý thế lực, vợ kịch hay như vậy không xem, còn xem cái gì nữa? Tần Tiêu, ngươi là nói bổn tổng đốc quản lý Thanh Châu không tốt sao? Đây là đang nghi ngờ năng lực của bổn tổng đốc sao? Giọng điệu của Bạch Tuấn Hùng càng lạnh hơn mấy phần, tuy không có động tác gì, nhưng cảm giác mà hắn mang lại, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Vợ kịch hay như vậy, Tiêu Văn Ly sao có thể bỏ lỡ? Lúc này hắn đang ngồi ở tầng 2 đối diện tỷ quản lý thế lực. Tần Tiêu, buộc cho ta còn xem ngươi là đối thủ. Không ngờ lại ngu xuẩn như vậy, đối địch với ta, không tìm cơ hội lĩnh hót tổng đốc, ngược lại còn tự mình đắc tội con đường sống duy nhất của mình. Ngươi đắc tội tổng đốc, e là tiên đạo thương hành cũng sẽ vứt bỏ ngươi, thật là ngu xuẩn quá. Tiêu Văn Ly khẽ lắc đầu thì thầm. Chương 207, vợ kịch đảo ngược, đơn xin được duyệt. Chương 207, vợ kịch đảo ngược, đơn xin được duyệt. Bạch Tuấn Hùng cũng có chút ngơ ngác, tuy nói là diễn kịch, nhưng nhìn xem tiểu tử Tần Tiêu này hình như thật sự đang chửi mắng thì phải. Chẳng lẽ không phải nên giải thích một hồi, sau đó mình kiểm tra tư cách xin phép, rồi lấy lý do không có sản nghiệp cố định, không thể xác định thuế, cuối cùng đánh cược yêu cầu hắn nộp 10 tỷ tiền đặt cọc, chỉ cần hắn nộp được, mình liền làm chủ đồng ý đơn xin của hắn. Sau đó lại lấy lý do Nguyễn Thành Văn cố ý dựa vào chức quyền gây khó dễ, không thể đảm nhiệm chức vụ này, đình chỉ chức vụ của hắn, mọi thứ đều kết thúc hoàn hảo, nhưng kịch bản hiện tại có chút khác rồi. Tiểu tử không có ý nghi ngờ tổng đốc, chỉ là quan viên dưới quyền ngươi quả thật không ra gì, e là đều là một lũ sâu mọt lửa trên rồi dưới, bọn họ làm chuyện xấu, nhưng nợ lại tính lên đầu tổng đốc ngươi đấy, mong tổng đốc minh xét. Tần Tiêu cũng cảm thấy giọng điệu của đối phương không đúng, vội vàng thu lại, đừng có diễn quá đà. Nguyễn Thành Văn, ngươi lại đây cho ta, rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Tuấn Hùng thấy Tần Tiêu lại kéo trọng điểm về, liền thuận thế quát về phía Nguyễn Thành Văn. Tổng đốc, hạ quan không hề gây khó dễ cho hắn, tài liệu xin cấp phép hắn biết đều là lung tung, hạ quan đây là muốn cho hắn biết hậu quả của việc gây rối, cho nên mới sai người bắt hắn, tổng đốc minh xét ạ. Nguyễn Thành Văn vừa nãy còn cười hì hì, đột nhiên bị tổng đốc gọi, vội vàng không cười hì hì nữa. Tài liệu đâu? Lấy qua đây, bổn tổng đốc muốn đích thân xem. Bạch Tuấn Hùng nói với Nguyễn Thành Văn. Tần Tiêu, ngươi còn không nhặt tài liệu lên, đưa cho tổng đốc. Nguyễn Thành Văn thấy tổng đốc muốn xem tài liệu, vội vàng quát về phía Tần Tiêu. Ta vì sao phải nhặt? Đây không phải là đại nhân ngươi ném xuống đất sao? Ai ném thì người đó nhặt. Tần Tiêu thì hai tay giang rộng, không phải ta ném, ta không nhặt. Ngươi, tổng đốc đợi một chút, hạ quan đi nhặt. Thấy Tần Tiêu không để ý đến mình, Nguyễn Thành Văn nhất thời cũng không có cách nào, nhưng tổng đốc lại cứ nhìn chằm chằm hắn chỉ có thể đích thân đi nhặt, trước mặt tổng đốc, hắn không dám ra ngoài quan, sai thuộc hạ đi nhặt gì cả. Sau đó Nguyễn Thành Văn liền túi xuống nhặt từng tờ một, trong lòng thầm nghĩ, sớm biết còn phải tự mình nhặt, ta đã không ném tan tác như vậy rồi, đúng là tự đào hố cho mình. Trong chốc lát, Nguyễn Thành Văn liền nhặt hết tài liệu, còn cẩn thận sắp xếp lại theo thứ tự, dù sao cũng là để tổng đốc xem. Bạch Tuấn Hùng đại khái xem qua, phát hiện Tần Tiêu quả thật đúng như yêu cầu của mình, đều đạt được yêu cầu một cách sát sao. Tần Tiêu, đơn xin của ngươi quả thật có nghi ngờ gian lận, ngươi muốn xin thành lập thế lực cấp 3, tuy miễn cưỡng coi là đạt, nhưng ngươi làm sao đảm bảo tính chân thực của những điều trên đây? Bạch Tuấn Hùng sau khi xem xong tài liệu liền hỏi Tần Tiêu. Đây là thư của các chủ Thiên Y Liệt Các và lệnh bài các chủ, trụ sở ta cũng đã mua, đang xây dựng, số lượng người của Thiên Y Liệt Các cũng đủ. Thấy tổng đốc nói đến chuyện này, Tần Tiêu liền lấy ra thư và lệnh bài của Diệp Thiên Y Liệt, một người tùy tùng phía sau Bạch Tuấn Hùng thấy Tần Tiêu lấy đồ ra, liền đi đến trước mặt Tần Tiêu, lấy thư và lệnh bài. Không tệ, đây là lệnh bài các chủ của Thiên Y Liệt Các, chuyện trụ sở bổn tổng đốc cũng đã nghe nói, việc Diệp Thu Nguyệt đột phá đến hợp thể kỳ bổn tổng đốc cũng biết, những cái này bổn tổng đốc đều coi ngươi vượt qua rồi, nhưng sản nghiệp của ngươi đâu? Thiên Y Liệt Các chỉ là thế lực cấp 4. Căn bản không đạt được 5 triệu thuế mỗi tháng. Bạch Tuấn Hùng thấy mọi thứ đều trở lại cái bản, liền thuận thế nhắc đến vấn đề sản nghiệp. Chuyện này tiểu tử tự có cách, bất kể thu nhập sản nghiệp bao nhiêu, ta đều sẽ nộp theo hạn mức 5 triệu mỗi tháng. Tần Tiêu cũng đội bằng nói, nếu ngươi có thể đảm bảo thì cũng miễn cưỡng coi là qua, nhưng nói xuông thì không có bằng chứng, vậy thế này đi, có nhiều người như vậy chứng kiến, bổn tổng đốc cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể lấy ra 10 tỷ tiền đặt cọc, bổn tổng đốc liền làm chủ cho ngươi thông qua, thế nào? Bạch Tuấn Hùng nói theo kịch bản đã định. Tổng đốc, không được đâu, đừng tin hắn ta nói lung tung. Nghe lời của tổng đốc, Nguyễn Thành Văn ngây người, chuyện này là sao? Cái này không được đâu, nếu Tần Tiêu thật sự xin thành lập thế lực cấp 3 thành công, vậy thì vị trí của hắn ta còn cao hơn mình nữa. Bởi vì mỗi lần phụ tổng đốc tổ chức tiệc, mời mọi người đều sẽ xếp vị trí theo thân phận, vị trí chủ tọa tự nhiên là tổng đốc, vị trí đầu tiên bên dưới thường là Tiên Đạo Thương Hành và Thanh Châu Vương, cùng vị trí là một số quan viên hạ nhị phẩm, vị trí thứ hai là Thuần Dương Tông và Huyền Âm Tông, cùng vị trí là quan viên tam phẩm, sau đó là thế lực cấp 3 bao gồm Thiên Nguyên Tông, cùng vị trí là hạ tam phẩm và thượng tứ phẩm, sau đó là thế lực cấp 4 cùng vị trí là các quan viên tứ phẩm và ngũ phẩm khác. Tổng đốc, không phải ta không tin ngươi, ngươi cũng đã nghe thấy rồi, quyết định của ngươi, tùy tiện một quan viên cũng có thể phản đối, lời ngươi nói, e là không có tác dụng lắm đâu. Tần Tiêu thấy Nguyễn Thành Văn còn dám chen vào, liền tiếp tục nói với tổng đốc. Đã có tin nhắn bảo mình phải đắc tội tên quan này đến chết, chứng tỏ tên quan này cũng không phải người của tổng đốc, cho nên có cơ hội, Tần Tiêu sẽ đẩy Nguyễn Thành Văn vào chỗ chết. Tổng đốc, hạ quan không có ý đó, Tần Tiêu, ngươi đừng vu khống ta, ngươi nói bậy bạn, tổng đốc đại nhân sẽ không tin đâu. Nghe lời Tần Tiêu nói, Nguyễn Thành Văn cảm thấy trời sập, ta chỉ là gây khó dễ cho ngươi, ngươi đây là muốn mạng ta à? Liền giận dữ quát về phía Tần Tiêu. Nguyễn Thành Văn, bộ tổng đốc làm gì còn chưa đến lượt ngươi ba hoa chích chòe, xem ra ngươi bình thường sợ là thường xuyên ý thế những người, ở đây bổn tổng đốc nói chuyện cũng không có tác dụng nữa rồi, bổn tổng đốc tuyên bố đình chỉ chức quan của ngươi, chờ lệnh xử lý, người đâu, phế chức quan của Nguyễn Thành Văn. Đúng là cơ hội tốt, Bạch Tuấn Hùng liền mượn cơ hội này cách chức Nguyễn Thành Văn. Hiểu lầm rồi, tổng đốc, hạ quan không dám đâu. Nguyễn Thành Văn cũng không ngờ sự việc lại phát triển như vậy, nhưng hắn không còn cách nào, trách mình lắm lời, chỉ có thể kêu hiểu lầm, hắn còn không dám kêu oan, nhỡ đâu tổng đốc lại bắt lỗi của ngươi. Sao? Ngươi còn không phục? Bạch Tuấn Hùng lạnh lùng hỏi. Hạ quan phục. Nguyễn Thành Văn đâu còn dám nói gì nữa, sự việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể thành thật nói phụ. Sau đó Nguyễn Thành Văn liền bị cách chức, nhưng hắn không lo lắng, chỉ cần mình thể hiện tốt, cộng thêm Vương gia thao tác, không lâu sau mình sẽ trở lại, hiện giờ tổng đốc đang lúc nổi giận, vẫn là đừng nên giải thích nữa. Ai, Nguyễn đại nhân đây là tự đâm đầu vào chỗ chết rồi, Tần Tiêu đó chọc giận tổng đốc đại nhân đang không có chỗ xả giận, hắn còn dám cãi lại, thật là không sáng suốt mà. Đúng vậy, nhiều người như vậy nhìn vào, tổng đốc vì thể diện không thể nhằm vào Tần Tiêu, nhưng Nguyễn đại nhân lại còn dám cãi lại, đây chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức sao? Nhưng Tần Tiêu này cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, tổng đốc trực tiếp ra giá 10 tỷ tiền đặt cọc, Tần Tiêu này vừa bị phạt 10 tỷ, e rằng căn bản không thể lấy ra được đi. Tổng đốc chính là cố ý nói như vậy, chỉ cần Tần Tiêu không lấy ra được tiền đặt cọc, vậy thì từ chối đơn xin là hợp tình hợp lý, cũng không phải tổng đốc làm khó hắn, đây là dương mưu, vừa không mất mặt, lại vừa cho Tần Tiêu một đòn phủ đầu. Những người xem đó nhao nhao nghị luận, tuy rằng sự phát triển của sự việc có chút ý tứ khúc mắc, nhưng bọn họ cũng tự cho là đã đoán được trọng điểm. Nguyễn Thành Văn này thật là đầu óc heo, ta vừa mới nói xong Tần Tiêu, không ngờ hắn còn ngu hơn. Lúc này xen lời làm gì chứ? Tiêu Văn Ly cũng cắt lời, thật là đầu góc heo mà. Nhưng hắn cũng chỉ mắng một câu, vị trí này rất quan trọng, nhất định phải sắp xếp người của mình, tạm thời chỉ có thể như vậy, chờ sau này nghĩ cách khác. Nếu Tổng đốc đại nhân đã làm như vậy, vậy tiểu tử cũng tin Tổng đốc đại nhân nói năng đáng tin, ta có thể đồng ý yêu cầu của Tổng đốc, giao tiền đặt cọc, vậy có phải tiểu tử giao 10 tỷ tiền đặt cọc, thì coi như đã thông qua không? Tần Tiêu thấy đối phương đã cách chức vị con đó, hiện giờ cũng đến lượt việc của ta rồi đi. Không sai, chỉ cần ngươi có thể lấy ra 10 tỷ tiền đặt cọc, bổ tổng đốc trước mặt nhiều người như vậy đảm bảo, chỉ cần ngươi có thể lấy ra, bổ tổng đốc liền chấp thuận đơn xin của ngươi, thế lực cấp 2 và cấp 1 cần phải bẩm báo thiên triều, nhưng thế lực cấp 3, bổ tổng đốc có quyền làm chủ. Bạch Tuấn Hùng thấy vợ kịch diễn cũng gần xong rồi, cũng nên kết thúc, liền đảm bảo nói, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy đảm bảo, vì không để lại sơ hở. Vậy tốt, toàn bộ tích trữ của tiểu tử cộng thêm một số thứ khác, hẳn là có thể gom đủ 10 tỷ, còn xin tổng đốc đại nhân kiểm kê. Lần này Tần Tiêu đã học không hơn, không trực tiếp đưa linh thạch, trực tiếp lấy một số thứ khác để gom đủ 10 tỷ, nếu không đối phương biết mình có nhiều linh thạch, không chừng lúc nào lại muốn hãm hại linh thạch của mình. Tổng đốc, đại khái tính toán một chút, cũng gần như miễn cưỡng đủ 10 tỷ. Nhân viên phụ trách danh sách sau khi kiểm kê xong, hướng về phía Bạch Tuấn Hùng nói: "Ừ, đã ngươi lấy ra rồi, bổ tổng đốc liền tuyên bố, đơn xin thế lực cấp 3 của ngươi đã thông qua, những chuyện sau đó ngươi tự mình ở đây hoàn thiện đi, bổ tổng đốc không còn nữa." Bạch Tuấn Hùng nghe thủ hạ nói đủ 10 tỷ sau, bỏ lại câu này, liền vất tay áo rời đi, xem ra rất tức giận. Chương 208, thành lập Thất Tinh Lâu, thu nạp song sát. Chương 208, thành lập Thất Tinh Lâu, thu nạp song sát. Tổng đốc vất tay áo rời đi. Nhiều người đều cảm thấy, Tần Tiêu tuy rằng thành công xin được thế lực, e rằng sau này cũng không có ngày lành, trước đắc tội thế tử, lại đắc tội tổng đốc, dù cho thành công thành lập thế lực, e rằng cũng là kẻ đơn độc, ai dám gia nhập chứ. Mà Bạch Tuấn Hùng đã rời khỏi tư quản lý thế lực, dự định xem xét 10 tỷ linh thạch mà Tần Tiêu đưa, thế là liền ra hiệu cho tùy tùng mang túi chứa vật đến. "Đại nhân, đây chính là túi chứa vật mà tiểu tử đó đưa." Tùy tùng cũng vội vàng đưa túi chứa vật lên. "Hừ, nhiều thứ rác rưởi thế này." Bạch Tuấn Hùng kiểm tra xong, có chút kinh ngạc. Trong túi chứa vật này, linh thạch trung phẩm chưa đến 5 tỷ. Còn lại không phải linh thạch hạ phẩm, thì là một số linh khí, ngay cả pháp bảo cũng không có mấy món, còn có vật tư lung tung, gì mà đang dược, tài liệu linh dịch còn không tệ, nhưng đây chẳng phải chỉ là miễn cưỡng gom đủ 10 tỷ thôi sao? Xem ra lần trước hãm hại hắn 100 tỷ đã vắt kiệt hắn rồi, phải tiết chế một chút rồi, tiểu tử này có thể sinh tài, vẫn là nên nuôi dưỡng một thời gian đi. Bạch Tuấn Hùng cũng cảm thấy lần trước mình có phải hãm hại quá nặng không, vì hắn đã điều tra Tần Tiêu, biết Tần Tiêu có rất nhiều linh thạch, càng có khả năng lấy được Thánh Nguyên linh quả, cho nên mới ra giá 100 tỷ, lần trước cũng thật sự lấy 100 tỷ, lần này nghĩ ít hơn một chút, 10 tỷ là được, không ngờ tiểu tử này đã đến mức này rồi sao. Nhưng Bạch Tuấn Hùng cũng chỉ nghĩ như vậy, hắn không tin Tần Tiêu thật sự đã cùng đường mặt lộ, tiểu tử kia xảo quyệt lắm, làm như vậy chắc chắn là muốn nói cho mình biết hắn có chút chịu không nổi rồi, để mình ra tay đừng quá nặng. Mà bên Tần Tiêu đã đang thương lượng với nhân viên phụ trách về tên thế lực và cấu trúc nhân sự, cùng với kiểu dáng lệnh bài. Tần Tiêu đối với cấu trúc của Thất Tinh lâu chỉ có một số không đơn giản, một lâu chủ, một phó lâu chủ, mỗi bên một tả, hữu sứ, dưới đó là trưởng lão, rồi đến các bộ phận, ví dụ như Thiên Y Lý các tạm thời tính trong Thất Tinh các, vậy chính là Thiên Y Lý bộ dưới Thất Tinh lâu, Diệp Thiên Y Lý chính là bộ trưởng của Thiên Y Lý bộ. Mà lệnh bài của Thất Tinh lâu thì một mặt có biểu tượng 7 ngôi sao, Tần Tiêu dùng là bắt đầu Thất Tinh, là vị trí sao mà thế giới này không có, trên lệnh bài có 3 chữ Thất Tinh lâu, cộng thêm bản đồ vị trí bắt đầu Thất Tinh, còn một mặt khác thì là chức vị. Lệnh bài của Tần Tiêu chính là lâu chủ lệnh, phó lâu chủ thì là phó lâu chủ lệnh, tả hữu sứ thì viết tả sứ, hữu sứ thì viết hữu sứ, đại khái là quy luật như vậy. Tên và khung thế lực tạm thời đã được ghi vào sổ sách, còn việc thống kê nhân sự thì phải sau này mới làm. Vốn dĩ Tần Tiêu làm như vậy là không được, nhưng không còn cách nào, tổng đốc đã đồng ý, người làm việc chỉ có thể cứng rắn giúp Tần Tiêu làm. Tần Tiêu, ngươi thật sự khiến người ta không thể đoán được, không ngờ ngươi lại thật sự xin được xuống, hai vợ chồng ta liền đến thực hiện lời hứa. Ngay khi Tần Tiêu cảm thấy cũng gần xong rồi, phía sau vang lên giọng nói của Đào Thiên Uyên. Tần Tiêu làm ra động tĩnh lớn như vậy ở đây, hai vợ chồng bọn họ sao có thể không biết, nghe Tần Tiêu thật sự thành công xin được thế lực cấp 3, hai vợ chồng bọn họ cũng đến từ quản lý thế lực. Chào hai vị tiền bối, tiểu tử may mắn, dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà lại thành công. Tần Tiêu nhìn thấy thiên địa song sát sau, liền vội vàng tiến lên chào hỏi, hai vị đến thật đúng lúc. Được rồi, giúp ta và phu quân cũng đăng ký đi, chuẩn bị cho hai vợ chồng ta chức vị gì? Lý Vô Uyên thì trực tiếp hỏi Tần Tiêu cho chức vị gì? Hai vị tiền bối, chức vị đó chắc chắn sẽ không thấp, tiền bối mời, ta bảo bọn họ đăng ký một chút. Tả hữu sứ mà Tần Tiêu thiết lập chính là dành cho hai vị bọn họ. Sau đó tại quầy đăng ký lại thêm tên Đào Thiên Uyên và Lý Vô Uyên, lần lượt là tả hữu sứ của Thất Tinh lâu. Vừa hay ở đây cũng có bộ phận chế tạo lệnh bài, sau đó Tần Tiêu dứt khoát cho những nhân viên đã xác định chế tạo một lô lệnh bài. Lâu chủ lệnh của mình, phó lâu chủ lệnh của Vân Mạn, tả hữu sứ lệnh bài, còn có trưởng lão lệnh của sư nương Diệp Thu Nguyệt, bộ trưởng lệnh của Thiên Y Lý bộ của sư tỷ Diệp Thiên Y Lý lệnh bài của bộ trưởng, ngoài hai chữ bộ trưởng lớn, phía dưới còn có 3 chữ nhỏ, viết Thiên Y Lý các. Tần Tiêu tạm thời chỉ làm mấy khối lệnh bài này. Dù sao Thiên Y Lý các uy về mình chỉ là biện pháp tạm thời, những lệnh bài khác thì không làm, cứ làm mấy cái đi qua loa thôi là được rồi. Thất Tinh lâu, tả sứ. Đào Thiên Uyên cầm lệnh bài, có chút nghi hoặc nói. Không sai, thế lực của ta gọi là Thất Tinh lâu, hai vị tiền bối chính là tả hữu nhị sứ của Thất Tinh lâu, có đủ quyền tự do, có thể không nghe điều động, chức vị cao hơn trưởng lão một chút, bình thường có thể tự do hoạt động, ra tay hay không đều tùy ý. Đương nhiên, nếu thế lực bị tấn công, hai vị vẫn phải ra tay tương trợ. Thần Tiêu thấy hai người không hiểu, liền giải thích. Hai vị hợp thể hậu kỳ, liên thủ có thể sánh ngang đỉnh phong hợp thể kỳ, những người như vậy, mình lấy gì để điều động, cứ cúng bái là được rồi, đây chính là vũ khí hạt nhân, dùng để uy hiếp. Phu quân, ta lại thấy không tệ, chúng ta không cần nghe điều động, vẫn khá tự do. Lý Vô Uyên đối với chức vị này thì rất hài lòng, nàng lúc đầu còn lo Tần Tiêu đưa một đống điều khoản, không ngờ lại tự do như vậy. Vậy thì đa tạ lâu chủ, cho chúng ta quyền tự do lớn như vậy, vợ chồng ta sau này chính là người của Thất Tinh lâu. Đào Thiên Uyên cũng nghĩ như vậy, còn tưởng Tần Tiêu để giữ lại hai vợ chồng mình sẽ đặt ra một số điều khoản, không ngờ lại tự do như vậy. Vậy thì đa tạ tả hữu sứ, chỉ là hiện tại chú địa vẫn đang xây dựng, chỉ có thể vất vả hai vị ở lại khách sạn rồi. Sau khi nhận được sự khẳng định của thiên địa song sát, Tần Tiêu cũng rất vui mừng, chỉ là thế lực tuy đã thành công, nhưng chú địa mới chỉ bắt đầu, chỉ có thể ủy khuất hai vị đại lao ở khách sạn rồi. Đây tính là gì, vợ chồng ta không kén chọn những thứ đó, đã chú địa chưa xây xong, vậy chúng ta cứ ở trong thành, có cần, ngươi có truyền âm châu của ta, tùy thời gọi chúng ta là được. Đào Thiên Uyên thì vô bị nói, tu sĩ, một lần bế quan dài cũng là mấy năm, mấy chục năm. Sao có thể kén chọn chỗ ở sau khi chia tay tả hữu sứ, Tần Tiêu liền lại đến tiên đạo thương hành, phải truyền hai khối lệnh bài này và lệnh các chủ của Diệp Tiên Y Liệp về, còn phải bày tỏ lòng biết ơn một phen. Tần Tiêu chỉ truyền về một phong thư và ba khối lệnh bài, những lời cảm ơn và vật tư khác vẫn là sau này trực tiếp đưa cho hắn. Bận rộn xong tất cả những điều này, trời cũng đã tối, hắn cũng phải về chú địa xem tiến độ đến đâu rồi. Bay ra khỏi trung thành, Tần Tiêu trực tiếp bay về phía chú địa của mình. Hai vị hợp thể hậu kỳ gia nhập, tự nhiên không thoát khỏi hai mắt của các thế lực khác, nhao nhao truyền tin tức về thế lực của mình. Thiên địa song sát này vậy mà lại nguyện ý gia nhập Thất Tinh lâu của Tần Tiêu. Thú vị, thật sự thú vị. Bạch Tuấn Hùng nhìn tin tức trong tay, có chút ý vị thâm trường nói. Thiên địa song sát này hắn tự nhiên biết, năm đó trốn đến Thanh Châu, vẫn là tiên đạo thương hành ra tay tương trợ, sau này bế quan cũng là tiên đạo thương hành giúp đỡ không ít, cho nên lần trước hai vị này mới nhận ân của tiên đạo thương hành, ra tay giúp Tần Tiêu, chỉ là sự việc đã kết thúc, hai vị này sao lại gia nhập thế lực của Tần Tiêu chứ? Tiêu Văn Ly cũng tương tự nhận được tin tức, thiên địa song sát. Ta thấy hai vợ chồng bọn họ là thiên địa song ngốc mới đúng, năm đó phụ vương ta lôi kéo bọn họ vậy mà lại dám từ chối, sau này biến mất bao nhiêu năm, vừa xuất hiện liền giúp Tần Tiêu giết Trần Thuận Ý, hiện giờ còn dám gia nhập thế lực của Tần Tiêu, thật sự là không biết sống chết. Tần Tiêu bây giờ không chỉ đắc tội ta, còn đắc tội Bạch Tuấn Hùng tổng đốc này, thời điểm này gia nhập thế lực của Tần Tiêu, không phải ngốc thì là gì? Tần Tiêu tự nhiên không biết người khác nhìn mình thế nào, hắn đã trở về chú địa của mình. Sư phụ, ngươi về rồi sao? Vân Mạn cũng không có gì phải quản, chính là giám sát, thấy Tần Tiêu đến sau, liền vội vàng tiến lên đón. Đến đây, sư phụ cho ngươi một thứ tốt. Thấy Vân Mạn đi tới, Tần Tiêu trực tiếp lấy ra một lệnh bài. Đây là gì? Thất Tinh Lâu. Phó lâu chủ. Vân Mạn nhận lấy lệnh bài, kiểm tra. Thế lực của vi sư đã xin thành công, tên là Thất Tinh Lâu, vi sư tự nhiên chính là lâu chủ rồi, sau này ngươi chính là phó lâu chủ, thế nào? Sư phụ đối với ngươi đủ tốt đi. Tần Tiêu rất hài lòng nói. Vậy còn chúng ta? Lời của Tần Tiêu vừa nói xong, Lạc Vân Băng và Lạc Vân Sương liền đi tới. Chương 209, chị em đề nghị, Tần Tiêu động lòng. Chương 209, chị em đề nghị, Tần Tiêu động lòng. Hai chị em nhà họ Lạc vốn dĩ đã muốn đến từ lâu, nhưng bị cha của mình, tức là gia chủ nhà họ Lạc bắt đến Lạc phủ ở trung thành giúp đỡ dạy đệ tử. Bọn nàng cũng không còn cách nào, cha đã nói rồi, cũng chỉ có thể thành thật đi dạy dỗ những đệ đệ muội muội huynh trưởng tỷ tỷ kia, ai bảo bọn nàng là hai người có triển vọng nhất trong gia tộc chứ. Sau khi dạy dỗ toàn bộ một lượt, cuối cùng cũng có thời gian rảnh, liền đến chú địa của Tần Tiêu, phát hiện Tần Tiêu lại đi trung thành làm việc, thế là liền ở đây giúp đỡ. Thấy Tần Tiêu trở về, bọn nàng cũng bay tới, vừa hay nghe được Tần Tiêu và Vân Mạn trò chuyện, thế là cũng muốn được đãi ngộ tương tự. Lao Tam và Lao Tứ, các ngươi cũng đến rồi sao? Tần Tiêu nhìn thấy chị em nhà họ Lạc, cũng đội vàng chào hỏi. Sư phụ, đừng đánh trống lảng, chúng ta đều nghe thấy rồi, ngươi đều cho Lao Đại phó lâu chủ rồi, chúng ta cũng muốn. Lạc Vân Dương vẫn là người thẳng thắn như vậy, trong đầu có gì liền nói đấy. Không phải vi sư không làm lệnh bài cho các ngươi bây giờ là thiền kiêu của Huyền Âm Tông, ta làm sao giúp các ngươi làm chứ, cái này mà để Huyền Âm Tông biết được, lại tìm ta gây phiền phức rồi. Tần Tiêu tự nhiên cũng muốn làm lệnh bài cho các đệ tử khác, nhưng điều này không tốt, không chừng lại gây ra một đống phiền phức. Sư phụ, thực ra cũng không phải không có cách. Lạc Vân Băng thì lý trí hơn nhiều, hơn nữa nàng cũng đã có một cách. Ý gì? Tần Tiêu không hiểu hỏi. Chúng ta tuy là đệ tử của Huyền Âm Tông, nhưng Huyền Âm Tông là tông môn tu tiên, chúng ta cũng có thể gia nhập thế lực của ngươi mà, ngươi đây là thế lực thế tục, không hề xung đột, ngươi xem chúng ta, dù là người của Huyền Âm Tông, cũng là người của Lạc gia. Lạc Vân Băng giải thích. Ai ra, Lão Tam, ngươi đừng hãm hại sư phụ nữa, cái này sao có thể giống nhau được chứ? Các ngươi là người của Lạc gia, đây là sự thật, Huyền Âm Tông khi thu nhận các ngươi đã biết rồi, bọn họ tự nhiên sẽ không để các ngươi thoát ly gia tộc, nhưng gia nhập chỗ ta thì lại khác, tính chất khác nhau, đánh cái này sát biên, Huyền Âm Tông chắc chắn sẽ tìm ta gây phiền phức. Tần Tiêu vội vàng vẫy tay từ chối, đâu có ngươi hãm hại sư phụ như vậy, ngươi là người của Lạc gia có nạn, đừng nói các ngươi sẽ ra tay, Huyền Âm Tông cũng sẽ giúp các ngươi, vì Lạc gia coi như nửa phụ thuộc, Huyền Âm Tông tự nhiên sẽ không tính toán, nhưng Thất Tinh Lâu của ta là thế lực cấp 3, cùng cấp với Huyền Âm Tông rồi, các ngươi còn muốn hai bên dao động, đây chẳng phải hãm hại ta sao? Sư phụ, cái này dễ giải quyết mà, để Lạc gia chúng ta cũng gia nhập Thất Tinh Lâu không phải là được sao? Lạc gia là người của Thất Tinh Lâu, vậy chúng ta chẳng phải cũng là vậy sao? Lạc Vân Dương vẫn là người có đầu óc hoạt bát nhất, câu này cũng có thể nói ra. Hồ Đồ, Sương Nhi ngươi qua đây cho ta. Lạc Khai Kiệt thấy Tần Tiêu trở về, đang định đến bàn bạc xem dùng loại đá nào để lấp hố, liền nghe được lời nói nghịch thiên của Lạc Vân Sương. Trong lòng thầm than, gia môn bất hạnh mà, đệ tử Lạc gia tốt đẹp, đến Huyền Âm Tông, ngươi giúp Huyền Âm Tông nói chuyện, hắn còn có thể hiểu, bây giờ lại muốn đẩy Lạc gia cho Tần Tiêu làm thuộc hạ, thật sự là gia môn bất hạnh mà. Lão tổ, ngài sao lại đến đây? Lạc Vân Sương không ngờ lời mình nói lại bị lão tổ nghe thấy, nhất thời xấu hổ cúi đầu, hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện. Ngươi đó ngươi, trong đầu ngươi đang nghĩ gì vậy chứ? Lạc Khai Kiệt cũng chỉ thở dài một tiếng, không có ý trách cứ nhiều. Để Tần Tiểu Hữu chê cười rồi, trước đó có một thương nhân đá đến đây, nói có thể cung cấp đá, không biết Tần Tiểu Hữu định dùng loại đá nào. Cái nền này ngày mai là có thể làm xong rồi. Lạc Khai Kiệt trực tiếp đi đến trước mặt Tần Tiêu, hỏi Tần Tiêu. Ồ, còn có thương nhân đá dám bất chấp thời thế đến tìm ta hợp tác sao? Là thương nhân đá nào? Tần Tiêu nghe thấy điều này, có chút kinh ngạc, nhiều thương nhân vật liệu như vậy, sau khi Tiêu Văn Ly tức giận rời đi, đều không đến tìm mình nữa, sao lại có người gan lớn như vậy chứ? Đối phương nói là Từ Chí Vĩ từ đại nhân giới thiệu, hình như còn là nhà bố vợ của Từ đại nhân. Vì người đến đàm phán hợp tác là một người trung niên, không phải bố vợ của Từ Chí Vĩ, nên Lạc Khai Kiệt cũng không dám chắc. Đã có người muốn làm ăn, vậy tự nhiên là không thành vấn đề, về đá, toàn bộ dùng Huyền Vũ Nham tốt nhất, chuyện này xin Lạc tiền bối giúp đỡ đàm phán, nói với đối phương, chỉ cần ra đá, vận chuyển do chúng ta tự lo, mua một lô túi chứa vật, những ai có thể ngự kiếm phi hành đều đi vận đá, tốt nhất có thể nhanh chóng hoàn thành nền móng. Tần Tiêu không ngờ Từ Chí Vĩ này vẫn có chút đang dạng, đã như vậy rồi còn dám để bố vợ mình đến đàm phán làm ăn, nên Tần Tiêu cũng nhận lời. Nhiều như vậy, đều dùng Huyền Vũ Thạch sao? Sản lượng Huyền Vũ Thạch không nhiều, e rằng một nhà không thể cung cấp đủ. Lạc Khai Kiệt thì không lo lắng về chi phí, dù sao Tần Tiêu có linh hạch, chút chi phí này không đáng bao nhiêu, chỉ là số lượng này là vấn đề. Nhưng số lượng này có chút nhiều, dù cho đều là những khối đá lớn một triệu đồng, cũng cần 360.000 khối trở lên. Không sao, bọn họ có bao nhiêu mua bấy nhiêu, không đủ thì phái người đi nơi khác mua, không mua được thì đi tìm, hơn nữa đây chỉ là nền móng, sau nền móng ta còn muốn nâng cao 2 trượng trên nền móng cũ, tường vây sau này cũng đều phải dùng Huyền Vũ Thạch, dù sao càng nhiều càng tốt. Tần Tiêu tự nhiên cũng biết số lượng có chút nhiều, nhưng không sao cả, đi khắp nơi mua, mua không được thì đi tìm núi đá, dù sao cứ nhắm bảo, phải là loại tốt nhất, bất kể đắt thế nào. Thực ra Tần Tiêu cũng đại khái tính toán qua, dù là những khối đá khổng lồ 1 triệu vuông, nhu cầu của mình cũng gần 1 triệu khối, chỉ riêng nền móng và 2 trượng nâng cao đã gần 700.000 khối rồi, còn có tường thành và xây dựng nhà cửa, 1 triệu khối cũng không tính là nhiều. Được thôi, đã ngươi nói như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Lạc Khai Kiệt thì không sao cả, dù sao cũng là tiêu linh thạch của ngươi. Chờ một chút, đề nghị vừa rồi của lão tứ, ta rất động lòng, không biết Lạc tiền bối cần cái giá nào mới bằng lòng để Lạc gia gia nhập Thất Tinh lâu của ta. Thấy Lạc Khai Kiệt chuẩn bị đi, Tần Tiêu vội vàng gọi đối phương lại. Tần Tiểu Hữu, ngươi có ý gì? Sương Nhi bất quá là nói đùa, Tần Tiểu Hữu vẫn là đừng nên coi là thật. Lạc Khai Kiệt không ngờ Tần Tiêu lại thật sự có ý nghĩ này, vội vàng từ chối. Ai, Lạc tiền bối ra giá đi mà, tín điều của tiểu tử ta chính là, thứ gì cũng có giá, nếu không thể đàm phán được, vậy chính là giá chưa đủ, ngươi cứ ra giá trước đi mà, nhờ đâu thì sao? Tần Tiêu cũng cảm thấy Lạc gia là một thế lực không tệ, hơn nữa còn là quê hương của hai đệ tử mình, thu nhận cũng không có gì là không được. Tần Tiểu Hữu, ngươi thật sự muốn lão phu ra giá sao? Chưa nói lão phu làm sao ra giá, ngươi nói đi, Lạc gia ta gia nhập thế lực của ngươi sau, ngươi có thể cho Lạc gia ta chức vị như thế nào? Lại có lợi ích gì? Lạc Khai Kiệt tuy có chút khó chịu, nhưng Tần Tiêu nhất định phải kiên trì, vậy thì cứ nói chuyện đi, xem ngươi có thể đưa ra cái giá nào. Về chức vụ, Thất Tinh lâu của ta, lâu chủ và phó lâu chủ đều đã chọn được người rồi, Tả Hữu sứ cũng đã định, cái này chắc chắn không thể cho ngươi được. Còn trưởng lão của Thất Tinh lâu ta, nhưng yêu cầu tối thiểu của trưởng lão cũng là hợp thể kỳ, cái này tạm không nói. Nếu Lạc gia của ngươi thật sự nhập vào Thất Tinh lâu của ta, ta chỉ có thể cho Lạc gia các ngươi một bộ, tất cả đệ tử Lạc gia đều do các ngươi tự quản lý, gia chủ chính là bộ trưởng của phân bộ, đây chính là chức vụ cấp cao nhất rồi. Đương nhiên, ta cũng có thể giúp ngươi đột phá đến hợp thể kỳ, để ngươi đảm nhiệm chức vị trưởng lão. Tần Tiêu ước lượng một chút, thế lực hiện tại của Lạc gia còn không bằng Thiên Y Liệt Các, cho một bộ biên chế đã là không tồi rồi. Cả Lạc gia của ta chỉ là một bộ, lão phu đều chỉ có thể đảm nhiệm trưởng lão, vẫn là sau khi ngươi giúp ta đột phá mới có thể làm. Ngươi không phải đang đùa chứ? Vậy ngươi nói xem Tả Hữu sứ và trưởng lão của ngươi đều là ai? Lạc Khai Kiệt suýt nữa thì cười ra tiếng, Lạc gia của ta dù sao cũng là thế lực cấp 4 lâu đời, đến chỗ ngươi lại chỉ là một phân bộ. Tả Hữu sứ lần lượt là Thiên Địa Song Sát, hai vị tiền bối này đã đột phá đến hợp thể hậu kỳ, liên thủ có thể chiến hợp thể kỳ đỉnh phong, bọn họ đảm nhiệm Tả Hữu nhị sứ, hẳn là không quá đáng chứ. Trưởng lão hiện tại chỉ có một người, đó chính là sư nương ta Diệp Thu Nguyệt, nàng cũng là hợp thể kỳ, cái này cũng không quá đáng chứ. Cả Thiên Y Liệt Các đều chỉ là một bộ, Thiên Y Liệt Bộ, bộ trưởng là sư tỷ ta Diệp Thiên Y Liệt Lạc gia các ngươi tuy mạnh, nhưng Thiên Y Liệt Các hiện tại mạnh hơn các ngươi chứ. Tần Tiêu cũng biết, cứ thế này mà để bọn họ gia nhập, Lạc Khai Kiệt chắc chắn sẽ không phục, thế là hắn cũng chỉ có thể công khai đội hình của mình, đội hình như vậy, cho Lạc gia các ngươi một bộ, thật sự không phải xem thường các ngươi đâu. Chương 210, giúp hắn đột phá, thu nhận Lạc gia. Chương 210, giúp hắn đột phá, thu nhận Lạc gia. Lạc Khai Kiệt nghe xong giới thiệu của Tần Tiêu, cũng không biết phải nói gì, nếu nói trước đây còn có chỗ không phục, nhưng giờ đội hình này, hắn đã không còn lý do gì để không phục. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không muốn Lạc gia trở thành phụ thuộc của người khác. Lão tổ, ngươi cứ đồng ý đi, sư phụ đã nói, có thể giúp ngươi đột phá. Lạc Vân Xương thấy lão tổ có chút do dự, vội vàng bổ sung. Đúng vậy, lão tổ, ngươi đã dừng lại ở Hóa Thần kỳ đỉnh phong hơn 100 năm rồi, nếu có sự giúp đỡ của sư phụ, ngươi liền có thể đột phá đến hợp thể kỳ. Lạc Vân Băng cũng quên đủ. Tình huống của lão phu tự biết, linh khí của lão phu cũng sớm đã lắng đọng đủ rồi, nguyên thần cũng đã bổ sung, nhưng tỷ lệ thành công vẫn chỉ chưa đến 8 thành, trước đây từng thử một lần, sau khi thất bại bị thương, bây giờ đã ngay cả 7 thành cũng có rồi. Lạc Khai Kiệt đối với chuyện Tần Tiêu nói giúp hắn đột phá, trực tiếp không nhắc đến, bởi vì hắn biết tình trạng của mình, bây giờ hai hậu bối của mình lại nhắc đến, hắn cũng chỉ có thể nói thật. Nhưng lời của Lạc Khai Kiệt trực tiếp khiến Tần Tiêu nắm được trọng điểm. Lạc tiên bối, nếu ta có thể giúp ngươi đột phá thành công, ngươi có đồng ý cho ta gia nhập Thất Tinh lâu không? Tần Tiêu vội vàng nói. Tần Tiểu Hữu, lão đại nói còn chưa đủ rõ sao? Đây không phải là vấn đề tài nguyên có thể giải quyết được. Lạc gia ta tuy không giàu có gì, nhưng nếu có thể dùng tài nguyên giải quyết, lão phu còn dừng lại ở Hóa Thần kỳ đỉnh phong sao? Lạc Khai Kiệt biết Tần Tiêu có nhiều tài nguyên, nhiều linh thạch, nhưng đột phá càng lên cao, càng không phải linh thạch tài nguyên có thể giải quyết được, nếu không những thế lực lớn kia sớm đã dùng tài nguyên mà tạo ra một đám đại năng có tu vi cao rồi. Cái này ta biết, ngươi không cần quản những thứ đó, ngươi cứ nói, nếu ta giúp ngươi đột phá đến hợp thể kỳ, ngươi có thể thuyết phục Lạc gia gia nhập Thất Tinh lâu không? Tần Tiêu nghe hắn tự nói còn 7 thành tỷ lệ đột phá, vậy thì thêm tiên ngộ quả, chẳng phải là 100% đột phá sao, có gì khó đâu. Ta thay lão tổ đồng ý, ngươi chính là Tần Tiêu mà Băng Nhi và Sương Nhi nói phải không? Ta là phụ thân của các nàng, cũng là gia chủ của Lạc gia. Ngay khi Lạc Khai Kiệt đang do dự, gia chủ Lạc gia Lạc Thừa Chí bước tới. "Phụ thân, sao ngươi lại đến?" Lạc Vân Băng thấy phụ thân đến, vội vàng hỏi. "Chí Nhi, ngươi làm gì vậy?" Lạc Khai Kiệt có chút không hiểu, chẳng lẽ để ta có thể đột phá, lại phải đánh đổi cả Lạc gia sao? "Gia gia, Chí Nhi đã quyết định rồi, Lạc gia ta trong lịch sử chưa từng có hợp thể kỳ, cái này đã sắp trở thành tâm bệnh của Lạc gia ta rồi. Nếu ngài có thể đột phá đến hợp thể kỳ, đối với Lạc gia ta cũng là một sự khích lệ, hơn nữa ta cũng định kéo Lạc gia đánh cược một phen, ngay cả Tiên Đạo Thương Hành còn dám đánh cược, Lạc gia ta có gì mà không dám?" Lạc Thừa Chí đương nhiên cũng đã điều tra rồi, những gì Tần Tiêu đã làm, hắn đều nhận được tin tức, hơn nữa hắn cũng từ miệng hai nữ nhi biết được, Tần Tiêu này tuyệt đối không phải người thường, có lẽ Lạc gia có thể nắm bắt được làn gió này, từ đó quật khởi cũng không chừng. Quan trọng hơn là, Nếu Tần Tiêu có thể giúp lão tổ đột phá, điều đó có nghĩa là hắn có khả năng giúp người khác đột phá công xưởng, khả năng như vậy đủ để cải thiên hoán địa. Đã Chí Nhi nói vậy rồi, vậy lão phu liền cho phép ngươi, nếu ngươi thật sự có thể giúp lão phu đột phá đến hợp thể kỳ, Lạc gia ta liền gia nhập Thất Tinh lâu. Lạc Khai Kiệt cũng không còn do dự nữa, bản thân hắn cũng đã khát khao hợp thể kỳ từ lâu, chỉ là lần thất bại bị thương đó, đã dưỡng thương rất lâu, cho nên mới không dám thử lại lần nữa, dù sao quá nhiều tu sĩ đã bỏ mạng khi đột phá. Tu vi càng cao, phản vệ khi thất bại càng lớn, một lần liền có thể trọng thương, hai ba lần thậm chí còn có nguy cơ bỏ mạng. Vậy được, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta vẫn nên đến Lạc phủ trước, dù sao đây cũng không phải nơi để đột phá. Thấy cuối cùng cũng lừa được rồi, Thần Tiêu cũng sốt ruột. Vậy chỗ này liền giao cho Chí Nhi rồi, các ngươi đều đừng đi theo, ta và Tần Tiểu Hữu hai người đi là được. Sau đó, Lạc Khai Kiệt liền sắp xếp công việc cho Lạc Thừa Chí, cũng từ chối những người khác đi cùng. Sau đó Tần Tiêu và Lạc Khai Kiệt hai người liền bay về phía Lạc phủ ở ngoại thành. Đến Lạc phủ sau, Lạc Khai Kiệt liền đưa Tần Tiêu đến nơi bế quan của mình, tiện thể đuổi hết mọi người ra ngoài. Dù sao trong suy nghĩ của hắn, bí mật có thể giúp mình đột phá như vậy, chắc chắn không thể dễ dàng để lộ ra ngoài, người ta đã sẵn lòng giúp mình rồi, vậy mình chắc chắn phải làm tốt công tác bảo mật. Tần Tiểu Hữu, nói đi, cần lão phu làm gì? Lạc Khai Kiệt xác định mình đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau, liền hỏi Tần Tiêu. Ngươi không cần làm gì, an viên quả này đi, ngươi cứ an tâm đột phá là được. Tần Tiêu thấy đối phương đã chuẩn bị xong, liền từ không gian hệ thống lấy ra một viên tiên nộ quả đưa qua. Đơn giản vậy sao? Một viên quả sao? Lạc Khai Kiệt có chút không hiểu, chẳng lẽ một viên quả liền có thể giúp mình đột phá? Phải biết rằng một khi thất bại, mình sẽ phải chịu phản vệ không nhỏ đâu. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi thật sự có bảy thành nắm chắc đột phá, ta có thể đảm bảo ngươi an viên quả này sau, 100% có thể an toàn đột phá. Ta còn trông mong Lạc gia các ngươi gia nhập Thất Tinh lâu của ta đây, ngươi yên tâm đi. Tần Tiêu cũng biết đối phương không yên tâm, cho nên an ủi. Đã Tần công tử tự tin như vậy, vậy lão phu liền tin ngươi một lần. Lạc Khai Kiệt cũng quyết định đánh cược, Tần Tiêu này tự tin như vậy, chắc chắn có cách của hắn, hơn nữa mình thất bại, đối với hắn cũng không có lợi gì. Nói xong, Lạc Khai Kiệt liền trực tiếp ngồi xuống đất, cầm tiên nộ quả liền trực tiếp nuốt vào một hơi, sau đó đột nhiên một cảm giác kỳ diệu xông thẳng lên não. Chuyện phía sau đương nhiên cũng nước chảy thành sông. Nhưng để đột phá đến hợp thể kỳ, thời gian phải tốn đương nhiên sẽ không ít, kéo dài suốt một ngày hai đêm. Cuối cùng vào sáng ngày thứ ba, khí tức trên người Lạc Khai Kiệt đột nhiên bùng nổ, sau đó lại trở về bình tĩnh. Thành công rồi, vậy mà thật sự thành công rồi. Lạc Khai Kiệt mở hai mắt ra sau, không kìm được lẩm bẩm. Sao ngươi lại tốn lâu như vậy? Sư nương ta lúc đó chỉ mất một hai canh giờ đã thành công rồi. Tần Tiêu đang ngồi thiền bên cạnh cũng mở hai mắt ra, vẻ mặt không nói nên lời nói. Bởi vì sợ xảy ra bất chắc gì, cho nên Tần Tiêu cũng không dám rời đi, vẫn luôn ở đây trông chừng, không ngờ lại trông chừng suốt một ngày hai đêm. Nhưng cái này cũng không trách Tần Tiêu, Diệp Thu Nguyệt đó là nguyên thần không đủ, chỉ cần nguyên thần bổ sung đầy đủ, đột phá chẳng qua là nước chảy thành sông, nhưng Lạc Khai Kiệt lại không giống vậy, hắn bị hạn chế bởi giới hạn thiên phú và vết thương cũng do thất bại một lần, cho nên mới tốn thời gian lâu như vậy. Đa tạ Tần Tiểu Hữu rồi, không ngờ lần đột phá này lại trong sáng như vậy, giống như nước chảy thành sông, vậy mà đều không gặp bao nhiêu trở ngại. Lạc Khai Kiệt cũng không ngờ đột phá lại có thể đơn giản như vậy, vậy mà cứ thế không có rủi ro nào đột phá rồi. Đã ngươi đột phá thành công rồi, theo lời hứa, ngươi bây giờ là trưởng lão của Thất Tinh lâu ta rồi, ta sẽ không cứ gọi ngươi tiền bối nữa nhé, Lạc trưởng lão. Tần Tiêu thấy không có gì bất ngờ sau, cũng không định ở lại lâu, hắn còn phải đi xem trụ sở của mình thế nào rồi. Lạc Khai Kiệt bái kiến lâu chủ. Lạc Khai Kiệt cũng hiểu chuyện, trực tiếp xưng hô Tần Tiêu là lâu chủ. Lạc trưởng lão khách khí rồi, đã không có việc gì rồi, chúng ta liền đi xem tiến độ của trụ sở đi. Tần Tiêu bây giờ chỉ bận tâm đến trụ sở của mình. Sau đó hai người liền đến trụ sở. Gia Gia, ngươi vậy mà thật sự đột phá rồi. Vân Mạn cô nương nói tuyệt đối không vấn đề gì lúc, ta còn không tin, không ngờ vậy mà thật sự thành công rồi. Lạc Thừa Chí thấy Lạc Khai Kiệt sau, phát hiện vậy mà thật sự thành công rồi, không khỏi vui mừng kêu lên. Sư phụ, lệnh bài đều đã chuẩn bị xong rồi. Vân Mạn thấy Tần Tiêu cũng đến, đi tới, trực tiếp lấy ra hai khối lệnh bài, một khối trưởng lão lệnh, một khối bộ trưởng lệnh. Ngươi thật sự là run đũa trong bụng ta mà, ngay cả cái này cũng chuẩn bị xong rồi. Tần Tiêu không ngờ Vân Mạn vậy mà ngay cả lệnh bài cũng chuẩn bị xong rồi. Không có cách nào, lão tam lão tứ cứ đòi lệnh bài, ta liền dứt khoát đi làm một cái. Vân Mạn cũng bất lực, hai vị sư muội này cả ngày vây quanh nàng đòi lệnh bài, cũng muốn làm phó lâu chủ. Ừ, ngươi sẽ không cho các nàng cũng làm phó lâu chủ đấy chứ? Thần Tiêu có chút lo lắng hỏi. Sao có thể? Ta là lão đại, ta mới làm phó lâu chủ, ta cho các nàng đặt một chức vụ lệnh bài mới, gọi là Thất Tinh sứ, và ngang cấp với trưởng lão. Vân Mạn đương nhiên không thể cho các nàng làm phó lâu chủ gì đó, nhưng trưởng lão các nàng lại không đủ tư cách, cho nên mới đặt ra một chức vụ mới cho các nàng. Rất tốt, Thất Tinh sứ rất không tồi. Nghe Vân Mạn chỉ cho một chức vụ mới, hắn liền yên tâm rồi, đừng có làm ra một đống phó lâu chủ, như vậy sẽ loạn hết. Tần tiểu tử, mẫu đầu tiên của lão phu ra rồi, chúng ta đi thử hiệu quả xem sao. Tần Tiêu đang chuẩn bị đi xem tiến độ của nền móng, Cát Tử liền chuyển tông tới, trên tay còn cầm một khẩu súng bắn tỉa lớn. Chương 211, linh thoại thử súng, uy lực khủng bố. Chương 211, linh thoại thử súng, uy lực khủng bố. Đối với khẩu súng bắn tỉa lớn có thể bắn ra hạ phẩm linh thạch, Cát Tử đã hoàn thành từ lâu, hắn hiện tại mang đến là khẩu súng bắn tỉa lớn có thể bắn ra trung phẩm linh thạch. Sau khi trải qua các loại cải tạo, hoàn thiện khẩu súng bắn tỉa lớn hạ phẩm linh thạch trước đó, lúc này mới có khẩu mẫu có thể bắn ra trung phẩm linh thạch này. Còn về sản phẩm cuối cùng có thể bắn ra thượng phẩm linh thạch, bởi vì vật liệu vẫn chưa tìm đủ, cho nên Cát Từ muốn thử nghiệm mâu với Tần Tiêu trước. Chỉ cần khẩu linh thoại trung phẩm này Tần Tiêu có thể hài lòng, thì khẩu linh thoại thượng phẩm có thể luyện chế theo mẫu này, chỉ cần vật liệu đủ. Đại sư, đây là thượng phẩm sao? Nhanh vậy sao? Tần Tiêu không biết, còn tưởng là linh thoại thượng phẩm. Đây là trung phẩm, thượng phẩm vẫn đang tìm vật liệu, đi thôi, thử cái trung phẩm này trước, lão phu đã thử rồi, dù sao lão phu rất hài lòng. Cát Từ đối với khẩu linh thoại trung phẩm này vô cùng hài lòng rồi, uy lực sau khi hắn cải tạo đã vượt xa dự kiến ban đầu của hắn. Cũng được, vậy chúng ta đi thử. Tần Tiêu cũng vô cùng kích động, hắn cũng biết linh thoại thượng phẩm đâu có dễ dàng như vậy, nhưng trung phẩm cũng có thể thử trước. Sau đó hai người liền bay về phía vùng núi không người, thử nghiệm vũ khí, đương nhiên là đến nơi ít người. Không lâu sau, hai người liền đến một thung lũng không người, nơi đây hoang vu không dấu vết của con người, rất thích hợp để thử nghiệm vũ khí. Tần Tiêu, chờ một chút, lão phu còn phải đưa hồn lực của ngươi vào trận pháp, chỉ có như vậy ngươi mới có thể sử dụng nó, đây là một lớp bảo hiểm mà lão phu thêm vào. Cát Từ sau khi tự mình thử nghiệm ý lực, biết thứ này thật sự quá khủng bố, không thể không thêm cấm chế. Vì sao vậy? Đại sư, trực tiếp có thể dùng không tốt sao? Tần Tiêu có chút không hiểu, thêm hạn chế làm gì? Tần Tiêu, ngươi không hiểu sự khủng bố của thứ này đâu, lát nữa ngươi sẽ biết. Cát Từ không giải thích, mà đợi sau khi thử nghiệm xong rồi mới nói nguyên nhân cho Tần Tiêu. Đã đại sư nói vậy rồi, Tần Tiêu cũng không hỏi nữa, đại sư làm vậy chắc chắn có lý do của hắn. Sau đó Tần Tiêu liền mặc cho Cát Từ rút ra một sợi hồn lực của hắn truyền vào linh thoại. Được rồi, ngươi thử trước đi, sau đó ta sẽ nói với ngươi những thứ khác. Cát Từ làm xong mọi thứ sau, liền để Tần Tiêu thử súng. Tuy khẩu súng bắn tỉa lớn này không có kính ngắm, nhưng ngắm cơ cũng không tồi, dù sao là thử uy lực, kính ngắm gì đó sau này thêm vào là được. Ngoài trăm trượng của thung lũng vừa vặn có một vách đá, Tần Tiêu nâng khẩu súng bắn tỉa lớn nhắm vào vách đá đó, sau đó bắn cỏ. Bùng một lực giật lớn, suýt chút nữa khiến Tần Tiêu không đứng vững. Âm thanh không phải do linh thoại tạo ra, mà là vách đá đối diện, lúc này vách đá không chỉ xuất hiện một cái lỗ sâu không đáy, bề mặt còn nổ tung một cái hố khổng lồ. Tần Tiêu có chút không thể tin nổi nhìn vách đá đó, đây thật sự là do mình vừa nãy tạo ra sao? Đại sư, uy lực này không đúng lắm phải không? Nhìn hiệu quả của phát bắn này, Tần Tiêu vẫn có chút ngơ ngác, thế là hỏi Cát Từ. Không tệ, cái này sau khi lão phu điều chỉnh hơn trăm lần, uy lực đã vượt quá dự kiến của lão phu rồi. Uy lực như vậy, đủ để giết chết Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ cho dù phòng bị trước, phát này e rằng cũng sẽ bị thương không nhẹ. Cát Từ thấy Tần Tiêu hỏi sau, cũng gật đầu trả lời, tiện thể cũng nói cho Tần Tiêu biết những ý tưởng và cải tạo của mình mấy ngày nay. Đối với việc tăng cường uy lực, Cát Từ đã thử rất nhiều cách, ví dụ như thêm vài đạo trận pháp tăng cường, nhưng khả năng chịu đựng của vật liệu có hạn, 3 lần tăng cường đã là cực hạn, 4 lần tăng cường liền có nguy cơ làm hỏng vật liệu. Sau đó Cát Từ lại nghĩ đến, nếu không thể tăng cường, tại sao không đi ngược lại? Sau đó liền nghĩ đến việc nén, uy lực quá mạnh, vật liệu sẽ bị hạn chế, vậy thì nén trước, nén uy lực xuống trước, sau đó lại tăng cường, như vậy có thể duy trì trong phạm vi kiểm soát trước khi linh khí thoát ra, vật liệu cũng sẽ không chịu phản phệ quá lớn. Không nén thì không sao, vừa nén liền xảy ra chuyện, linh khí bị cưỡng chế nén sau, liền sẽ xuất hiện biểu hiện bạo ngược mất kiểm soát, ban đầu trực tiếp nổ tung bên trong khẩu súng bắn tỉa lớn, trực tiếp làm hỏng không ít vật liệu. Sau đó Cát Từ bắt đầu điều chỉnh giới hạn nén, cuối cùng phát hiện, nén gấp 10 lần sau, vẫn có thể giữ vững, trận pháp tăng cường phía sau cũng cải tạo một phen, để nó gắn vào bề mặt, không trực tiếp thêm vào linh khí sau khi nén, đợi đến khi linh khí bắn trúng, khi bùng nổ thông qua việc tăng cường uy lực, đạt đến sức phá hủy lớn nhất. Cũng chính là linh khí nén, mới khiến uy lực của một viên trung phẩm linh thạch nhỏ bé trực tiếp tăng gấp trăm lần, cho nên mới có uy lực như vậy. Nén, thật là một cách hay, lúc đó sao ta không nghĩ ra sớm nhỉ, quả nhiên vẫn là hạn chế rồi, đại sư không hổ là đại sư. Tần Tiêu hiểu ra sau, cũng rất khâm phục. Tần Tiêu, ngươi biết vì sao ta phải thêm hạn chế không? Cát Từ hỏi. Vì sao? Mong đại sư giải thích. Tần Tiêu vẫn không hiểu, linh thoại mạnh mẽ như vậy, thêm cấm chế chẳng phải là thừa sao? Chính vì uy lực vượt quá dự kiến của lão phu, khẩu súng này có thể giết chết Nguyên Anh kỳ, thậm chí dưới sự tập kích bất ngờ, Hóa Thần kỳ cũng có nguy cơ bỏ mạng, đây vẫn là kiểu kích hoạt, ngươi biết điều đó có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là phàm nhân cầm nó cũng có thể có năng lực, thứ này trong giới tu chân không được phép xuất hiện, là một điều cấm kỵ. Cát Từ thấy Tần Tiêu vẫn không hiểu, liền đành phải nói thẳng. Thế thì sao? Có gì cấm kỵ đâu? Phàm nhân đang chết sao? Ngay cả một pháp bảo có uy lực không tồi cũng không được có. Nếu người ta có tiền, cầm cái này tự bảo vệ mình không được sao? Hơn nữa, phàm nhân ăn no rừng mỡ mà cầm cái này lại à? Hơn nữa cái thứ này cũng không phải miễn phí, mỗi phát bắn đều là một sự tiêu hao khổng lồ, tu tiên giả nếu không đi bắt nạt người ta cho dù có cái thứ này, cũng không dám dùng lung tung đâu. Tần Tiêu vẫn không cho rằng cái thứ này có gì cấm kỵ, hơn nữa vừa nãy một phát bắn, Tần Tiêu cũng cảm nhận được, cả khẩu súng bắn tỉa lớn đều sáng lên các trận pháp lớn nhỏ khác nhau, những trận pháp này không phải tự nhiên mà sáng lên. Người không hiểu, loại trận pháp bị động hoặc kích hoạt này thường chỉ dùng trên các pháp bảo có chức năng, người bình thường cầm tự vệ, đương nhiên không vấn đề gì, nhưng trên vũ khí tuyệt đối không được, phàm nhân có thể tự vệ, nhưng không tờ hở ấy, đây đã trở thành một quy tắc. Loại trận pháp bị động hoặc kích hoạt này đã có từ lâu và được ứng dụng trên các loại pháp bảo khác nhau, nhưng đều được dùng trên các pháp bảo phòng ngự và chức năng, pháp bảo tấn công không có một cái nào, không phải không làm được, mà là không được làm, nếu không sẽ bị liệt vào dị đoan, bị toàn bộ giới tu cờ hở nở. Được rồi, đã đại sư nói vậy rồi, vậy ta cũng không phản bác nữa, nhưng ở chỗ ta có thể không cần lo lắng chuyện này, trên người ta có rất nhiều bí mật, cho dù dùng khẩu súng bắn tỉa lớn như vậy, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới điểm này đâu. Tần Tiêu cũng biết những người càng tu chân càng sợ chết, căn bản không có lý lẽ để nói, đã không cho phép sản xuất hàng loạt, vậy mình tự làm vài cái để dùng, tổng không vấn đề gì chứ. Cho nên lão phu mới thêm cấm chế, cũng là lo lắng bị người ta nắm được nhược điểm, chỉ có thể đánh cược một chút thôi. Đúng rồi, ngươi còn hài lòng với khẩu linh thoại trung phẩm này chứ? Cát Tử thấy Tần Tiêu hiểu ra sau, liền không còn do dự nữa, mà quay trở lại với linh thoại. Đại sư, uy lực thì rất hài lòng, nhưng tiêu hao là bao nhiêu? Tần Tiêu vừa nãy thấy nhiều trận pháp cùng sáng lên như vậy, liền tò mò có bao nhiêu tiêu hao. Tiêu hao cũng không nhiều, một lần kích hoạt tốn khoảng 1000 linh thạch trung phẩm. Cát Tử cũng thành thật nói, cũng không quá nhiều, tiêu hao tỷ lệ 1 chọi 1000, nhưng uy lực cũng tăng gấp trăm lần, có thể chấp nhận được. Tần Tiêu nghe thấy mức tiêu hao này, sắc mặt hơi biến, nhưng cũng bình thường, nếu chỉ một viên trung phẩm linh thạch mà có uy lực lớn như vậy, vậy còn gì nữa? Chỉ riêng việc khởi động đã là 1000 linh thạch trung phẩm, cộng thêm một viên bắn ra, là 1000 linh một viên, quy đổi ra linh thạch hạ phẩm, một phát súng hơn 1 triệu linh thạch hạ phẩm, đừng nói người bình thường có linh thoại như vậy không, cho hắn cũng không có tiền mà bắn đâu. Không tệ, những trận pháp này đều là những trận pháp rất cao cấp, trên toàn bộ khẩu linh thoại có hơn 100 đạo trận pháp, mức tiêu hao này cũng là bắt buộc, nếu không sẽ không đạt được uy lực này. Cát Tử cũng căn bản chẳng thèm để ý tiêu hao, dù sao Tần Tiêu chỉ yêu cầu uy lực, hắn đương nhiên là thiết kế theo uy lực lớn nhất, còn về tiêu hao, đó là chuyện của Tần Tiêu. Đại sư, nếu như theo uy lực này suy đoán, đại súng ngắm đá linh thượng phẩm có thể kích sát hợp thể kỳ sao? Đại thừa kỳ thì sao? Tiêu hao cũng là 1000 so với 1 sao. Vì linh súng ngắm trung phẩm đã đạt đến cấp độ này, Tần Tiêu càng tò mò về hiệu quả của linh súng ngắm thượng phẩm. Chương 212, Thế tử khiêu khích, Nạp Thiếp Dương Nưu. Chương 212, Thế tử khiêu khích, Nạp Thiếp Dương Nưu. Đối với uy lực của linh súng ngắm thượng phẩm, Cát Tử kỳ thực đã có dự đoán sơ bộ. Dù sao các loại lý thuyết và số liệu đều là do hắn tự tay điều chỉnh, tự nhiên là có kỳ vọng. Linh súng ngắm thượng phẩm, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, kích sát hợp thể sơ kỳ hẳn là có thể làm được, nhưng trung hậu kỳ, thậm chí hợp thể kỳ đỉnh phong, cấp độ này e rằng rất khó kích sát, còn về đại thừa kỳ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bị thương. Đại thừa kỳ đã có hộ thể cương khí, đây là vật độc nhất của đại thừa kỳ, lão phu nghiên cứu không nhiều, dù sao lão phu cũng mới hợp thể trung kỳ. Cát Tử cũng tính toán qua có thể kích sát đại thừa kỳ hay không, nhưng bản thân hắn còn chưa tới đại thừa kỳ, cho nên không dám nói chắc, nhưng chỉ cần uy lực đủ, đánh bị thương hẳn là có thể làm được. Đủ rồi, có thể đánh bị thương đại thừa kỳ là đủ rồi. Tần Tiêu không ngờ, vậy mà thật sự có thể uy hiếp được đại thừa kỳ, hiệu quả này đã đủ rồi, dù sao chỉ là đá linh thực phẩm, có thể làm bị thương đại thừa kỳ đã đủ nghịch thiên rồi. Nếu ngươi rất hài lòng, vậy lão phu liền tặng cây hàng mẫu này cho ngươi, giá thành và tiêu hao tổng cộng 7000 vạn đá linh, sẽ không thu phí thủ công của ngươi nữa. Cát Tử thấy Tần Tiêu rất hài lòng, liền trực tiếp đưa cây linh súng ngắm trung phẩm này cho Tần Tiêu, tiện thể báo giá tiêu hao. Đại sư, đây là 100 triệu đá linh, làm phiền ngài rồi. Tần Tiêu cũng hiểu chuyện, trực tiếp lấy ra một túi trữ vật, bên trong đặt 10 vạn đá linh trung phẩm. Được thôi, đúng rồi, lão phu ở vị trí băng đạn này đã thêm một trận pháp không gian nhỏ, có thể một lần chứa đựng hàng ngàn viên đá linh trung phẩm, tiết kiệm thời gian thay đổi liên tục. Chỗ rửa vai phía sau này là nơi cung cấp năng lượng cho tất cả trận pháp, bên trong không gian lớn hơn, có thể chứa đựng 10 vạn viên đá linh trung phẩm, sẽ thông qua liên kết trận pháp chuyển đến mỗi trận pháp. Cát Tử cũng làm một vài thay đổi nhỏ, bản vẽ Tần Tiêu đưa cho hắn cũng có ghi tên, cho nên hắn liền tự ý dùng trận pháp không gian làm một số mở rộng. Vậy thì quá tốt rồi, băng đạn 1000 có thể liên tục bắn ra 100 phát, đây đâu còn là súng ngắm nữa, đây chính là súng máy hạng nhẹ rồi. Nghe thấy còn có những thay đổi này, Tần Tiêu lập tức càng hài lòng hơn. Đúng rồi, do vật liệu hạn chế, khoảng cách giữa các phát bắn tuy chỉ cần vài hơi thở là được, nhưng mỗi lần bắn liên tiếp không được quá 10 lần, sau 10 lần bắn liên tục, có khả năng vật liệu sẽ bị hư hại, nhớ kỹ nhé, không được bắn liên tục quá 10 lần, mỗi 10 lần bắn xong, cần tạm dừng một khắc để hồi phục. Cát Tử nghe Tần Tiêu nói xong, lập tức dội gáo nước lạnh, ngươi nghĩ vật liệu này lợi hại đến mức nào? Còn muốn bắn liên tục 100 lần, chỉ có thể 10 phát liên tục. Vậy cũng không tệ rồi, 10 phát liên tục cũng đủ biến thái rồi. Nghe nói chỉ có thể bắn liên tục 10 phát, Tần Tiêu cũng rất hài lòng, hơn nữa, trong trường hợp bình thường cũng không cần đến 10 phát liên tục, đơn điểm là đủ, vài hơi thở là có thể hồi phục. Được rồi, lão phu phải trở về xem vật liệu tìm được thế nào rồi, cáo tử. Cát Tử nói xong, liền lại biến mất tại chỗ. Trận pháp truyền tống này thật sự tốt, không biết đại sư có bán không, đợi khi chú địa xây xong, cũng làm một trận pháp truyền tống. Tần Tiêu cảm thán một tiếng sau, liền bay về phía chú địa của mình. Hai ngày nay tuy phong bình lắng tĩnh, nhưng Tiêu Văn Ly há lại cứ thế buông tha Tần Tiêu. Thế tử, đã điều tra ra rồi, Tần Tiêu này ở Thiên Nguyên Tông không có người thân, nhưng có kẻ thù, đó chính là đại trưởng lão của Thiên Nguyên Tông, Diêu Thiên Thịnh. Hơn nữa Tần Tiêu hình như có quan hệ rất tốt với thánh nữ của Thiên Nguyên Tông, có lẽ chúng ta có thể ra tay từ trên người thánh nữ Lâm Ti Mộng. Trong phủ thế tử, một thám tử đang báo cáo tình báo cho Tiêu Văn Ly. Diêu Thiên Thịnh này có thù với Tần Tiêu bổn thế tử biết, quan hệ giữa Lâm Ti Mộng và Tần Tiêu bổn thế tử cũng biết, chỉ là chuyện này phải ra tay thế nào đây? Thiên Nguyên Tông dù sao cũng là một tông môn cấp 3. Tiêu Văn Ly đối với những tin tức này tự nhiên đã điều tra từ sớm, chỉ là không biết phải ra tay từ phương diện nào. Thế tử, ta đã liên hệ với Diêu Thiên Thịnh kia, Diêu Thiên Thịnh kia đã đưa ra một biện pháp. Thám tử tiếp tục nói. Ồ, vậy ngươi nói xem nào. Tiêu Văn Ly đang lo không có cách nào, nếu có cách hay, hắn cũng muốn thử xem sao. Diêu Thiên Thịnh kia nói, Tần Tiêu và thánh nữ Lâm Thi Mộng quan hệ mật thiết, lại càng là quan hệ sư đồ, e rằng còn có quan hệ sâu hơn, hồng nhan chi kỷ như vậy, nếu như bị thế tử thu làm thiết thất, thì Tần Tiêu biết được e rằng sẽ thổ huyết. Thấy Tiêu Văn Ly có hứng thú, thám tử liền nói ra chủ ý mà Diêu Thiên Thịnh đưa ra.
Hay à, cách này rất hay, Diêu Thiên Thịnh này cũng là một nhân tài, vừa lúc bổn thế tử ở Thiên Nguyên Tông còn chưa có ám tử, có lẽ có thể để người này đảm nhiệm ám tử.
Tiêu Văn Ly nghe thấy chủ ý này, rất hài lòng, cách này thật sự hay, đến lúc đó xem Tần Tiêu làm thế nào.
Bên ngoài, Thanh Châu Vương là một vương gia nhàn tản không có thực quyền, thế tử như hắn cũng chỉ có tước vị, nhưng dù sao cũng là người của hoàng thất, nạp thiếp là chuyện bình thường, nếu Tần Tiêu này nuốt được cục tức này, thì mình không công có thêm một thiếp thất, còn có thể dùng Lâm Thi Mộng để chọc giận Tần Tiêu, nếu Tần Tiêu dám ra tay ngăn cản hoặc cướp dâu, vậy chính là đánh vào mặt hoàng thất, mình hoàn toàn có thể quang minh chính đại giết Tần Tiêu, đến lúc đó tiên đạo thương hành, cũng phải ngoan ngoãn đứng nhìn. Đừng nói tiên đạo thương hành, Tần Tiêu nếu dám ra tay, ngay cả Bạch Tuấn Hùng cũng không bảo vệ được hắn, bổn thế tử duy trì thể diện hoàng thất, ai dám nói nửa lời không phải. Đây chính là một dương mưu trắng trợn, trừ khi Tần Tiêu cam tâm làm rùa rụt cổ, nếu không bổn thế tử ăn chắc ngươi rồi.
Đúng rồi, chuyện của Vân Mạn xử lý thế nào rồi?
Vân gia ở Trung Châu có hồi âm không?
Tiêu Văn Ly ban đầu nhắm vào Vân Mạn, bởi vì hắn điều tra xong, phát hiện Vân Mạn này rất có khả năng là cô bé năm đó của Vân gia đã chạy trốn, cho nên hai ngày nay hắn vẫn luôn chờ hồi âm của Vân gia, nếu không hắn sao có thể ngoan ngoãn ở yên.
Bẩm thế tử, vì không thể thông qua tiên đạo thương hành truyền tống hình ảnh, chỉ có thể phái người tự mình đi đưa, tính ra, người đưa hình ảnh hẳn là đã đến Vân gia Trung Châu, chắc hẳn hình ảnh đã được truyền đi, chỉ là còn chưa có hồi âm.
Thám tử tiếp tục đáp,
nếu Vân gia còn chưa có tin tức, vậy chúng ta trước tiên từ Thiên Nguyên Tông ra tay, đi, theo bổn thế tử đi gặp Tần Tiêu, tin tức tốt như vậy, bổn thế tử đương nhiên phải là người đầu tiên nói cho hắn biết, ha ha ha.
Tiêu Văn Ly nghĩ đến dáng vẻ của Tần Tiêu khi nghe tin tức sau này liền không nhịn được cười lớn.
Sau đó Tiêu Văn Ly liền dẫn theo vài người tùy tùng bay về phía trú địa của Tần Tiêu.
Về phía Tần Tiêu, tất cả nền móng đã hoàn thành, bây giờ đang lát hai tầng huyền vũ nham được nâng cao.
Mỗi viên đá không phải là hình vuông nhăn bốn mặt, mà là sử dụng cấu trúc khảm nạm, mỗi mặt đều có chỗ lồi và lõm, có thể khớp hoàn hảo với nhau, như vậy sau khi hoàn thành, toàn bộ nền móng mới có thể trở thành một tổng thể.
Phương pháp này không phải do Tần Tiêu dạy, mà là vốn có trong thế giới này, đối với điều này Tần Tiêu cũng rất hài lòng, cũng không kén chọn.
Tần Tiêu, mấy ngày không gặp, không ngờ chú địa của ngươi đã hoàn thành đến bước này rồi.
Đúng lúc Tần Tiêu tuần tra, Tiêu Văn Ly đã đến.
Đây là gió thổi gì, thổi thế tử đến chỗ ta thế này?
Tần Tiêu vẫn không mấy để ý Tiêu Văn Ly, đã là kẻ thù rồi, còn giả vờ làm gì nữa?
Tần Tiêu, hôm nay bổn thế tử đến, là để báo cho ngươi một tin tốt, thái độ của ngươi thế này không tốt đâu.
Tiêu Văn Ly vẫn từ từ nói, một chút cũng không để ý thái độ của Tần Tiêu.
Bởi vì đợi chút nữa tin tức của mình nói ra, mặt Tần Tiêu sẽ trở nên khó coi.
Thế tử có chuyện gì, nói ra đi, ta thật muốn biết, là tin tốt thế nào?
Tần Tiêu cũng lười nói nhảm, trực tiếp hỏi.
Chuyện là như thế này, bổn thế tử biết ngươi tuy bị Thiên Nguyên Tông khai trừ, nhưng quan hệ với thánh nữ Lâm Thi Mộng vẫn rất tốt, bổn thế tử chuẩn bị nạp Lâm Thi Mộng làm thiếp, người bạn tốt này, đến lúc đó nhất định phải đến uống một ly rượu mừng nhé, nói ra thì, ngươi còn là nửa người nhà gái đấy, ha ha ha.
Tiêu Văn Ly thấy Tần Tiêu vẫn vẻ mặt bình báo, hắn liền trực tiếp nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn, xem ngươi còn bình báo không.
Tần Tiêu nghe Tiêu Văn Ly nói muốn nạp Lâm Thi Mộng làm thiếp, ánh mắt cũng lập tức thay đổi.
Ngươi nói gì?
Ngươi nói lại lần nữa.
Chương 213, đến Thiên Nguyên Tông, tông ngoại khiêu chiến chương 213, đến Thiên Nguyên Tông. Tông ngoại khiêu chiến Tiêu Văn Ly đã sớm đoán được sắc mặt của Tần Tiêu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Tần Tiêu hiện tại, hắn càng vui hơn.
Xem ra tin tức mà Diêu Thiên Thịnh đưa là đúng, Tần Tiêu này để ý Lâm Thi Mộng như vậy, xem ra thật sự có nội tình, vậy mình càng phải nạp tiếp rồi.
Sao vậy?
Do bổn thế tử vừa rồi hơi nhỏ sao?
Tiêu Văn Ly nhìn thấy ánh mắt của Tần Tiêu, hắn càng thêm hưởng thụ, ngươi càng ác, càng chứng tỏ ta đã đánh trúng yếu điểm.
Thế tử đây là đang nói mớ. Chưa nói Thiên Nguyên Tông có đồng ý hay không, ngay cả Lâm Thi Mộng bản thân cũng không thể đồng ý.
Tần Tiêu vô cùng muốn bây giờ liền cho tên thế tử này một súng, nhưng hắn biết mình không thể, người ta là thành viên hoàng thất, trừ khi mình có đủ thực lực để đánh bại toàn bộ chí tôn thiên triều.
Hơn nữa chuyện như vậy, Lâm Thi Mộng tuyệt đối không thể đồng ý, Lâm Thiên Thành hẳn cũng sẽ không đồng ý, Tiêu Văn Ly này đã nói như vậy, thì chắc chắn có người đã đưa ra chủ ý này cho hắn.
Chuyện này ngươi không cần bận tâm, bổn thế tử đã ủy thác trưởng lão Diêu Thiên Thịnh giúp làm ai, đến lúc đó Thiên Nguyên Tông hẳn sẽ biết lựa chọn thế nào, còn về Lâm Thi Mộng có nguyện ý hay không, bổn thế tử căn bản không để ý, thiếp thất nói trắng ra, chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
Tiêu Văn Ly tiếp tục kích thích Tần Tiêu, ngươi không phải rất bình báo sao?
Đến lúc đó hồng nhan chi kỷ của ngươi sẽ là món đồ chơi của bổn thế tử.
Thì ra là lão cẩu Diêu Thiên Thịnh, xem ra nổ cỏ không tận gốc, quả thực là một điều kiêng kỵ lớn, gặp phải chó điên, nếu không giết, không biết lúc nào sẽ cắn ngươi một miếng nữa.
Tần Tiêu trong lòng đại khái đã biết chuyện gì đang xảy ra.
Vậy ta muốn xem, ngươi có làm được hay không? Ta ở đây rất bận, không có thời gian tiếp đại thế tử, xin thế tử rời đi, đừng làm phiền ta thi công.
Tần Tiêu đã biết là ai, vậy thì không cần nói nhảm với Tiêu Văn Ly nữa. Hắn phải chuẩn bị về Thiên Nguyên Tông một chuyến rồi.
Cái này cũng nhịn được, cũng được, đến lúc đó đừng quên đến uống rượu mừng nhé.
Tiêu Văn Ly vốn nghĩ Tần Tiêu sẽ nổi giận, không ngờ cái này cũng nhịn được, đã không thể chọc giận Tần Tiêu, vậy ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì nữa, hơn nữa hắn còn phải đi chuẩn bị sính lễ, bỏ lại câu nói này sau, liền dẫn người rời đi.
Nhìn thấy Tiêu Văn Ly đã hoàn toàn rời đi, Tần Tiêu liền dùng truyền âm châu gọi đến Tả Hữu Sứ.
Một lát sau, Đào Thiên Nguyên và Lý Vô Ương cũng đến.
Lâu chủ, tìm chúng ta đến có chuyện gì?
Đào Thiên Nguyên tò mò hỏi.
Còn xin hai vị theo ta đến Thiên Nguyên Tông một chuyến. Ta có vài chuyện cần xử lý.
Tần Tiêu lạnh lùng nói, dùng đồ đệ của mình uy hiếp mình, điều này đã chạm đến nghịch lân của Tần Tiêu. Chẳng lẽ ngươi muốn báo thủ Thiên Nguyên Tông rồi? Đây là tông môn cấp 3, chúng ta bây giờ còn chưa vững vàng, e rằng hơi vội vàng rồi. Đào Thiên Nguyên thấy sắc mặt Tần Tiêu không tốt lắm, liền muốn khuyên Tần Tiêu một chút, bây giờ không thể xúc động. Yên tâm đi, ta không phải đi báo thủ Thiên Nguyên Tông, càng không thể khai chiến, ta chỉ là đi tính toán sổ sách cũ, mời hai vị tiền bối đồng hành, cũng là để đề phòng bất nhất, yên tâm, trừ trường hợp khẩn cấp, hai vị không cần ra tay. Tần Tiêu tự nhiên biết bây giờ còn chưa có năng lực khai chiến với Thiên Nguyên Tông, hắn cũng không nghĩ khai chiến với Thiên Nguyên Tông, hắn chỉ là đi giết Diêu Thiên Thịnh mà thôi. Mặc dù bây giờ Thất Tinh Lâu cũng là thế lực cấp 3, dưới trướng còn có Thiên Ý Địa Bộ và Lạc Bộ, nhưng Thiên Nguyên Tông không chỉ có chút thực lực bề mặt này, còn có một nội đường, còn có một cấm địa bế quan. Nếu ngươi đã quyết định, vậy chúng ta đương nhiên không có gì để nói, ngươi là lâu chủ, phu thê chúng ta nghe theo sắp xếp. Đào Thiên Nguyên thấy Tần Tiêu kiên quyết muốn đi, bọn họ cũng chỉ có thể đồng ý, dù sao bây giờ vợ chồng mình đã là người của Thất Tinh Lâu rồi. Tần Tiêu dặn dò Vân Mạn và Lạc Khai Kiệt vài câu sau, liền dẫn theo Thiên Địa Song Sát bay về phía Thiên Nguyên Tông. Trong Thiên Nguyên Tông, các trưởng lão cũng đều tụ tập tại nghị sự đường, ngay cả Thái Thượng trưởng lão Diêu Chiến, Thánh Nữ Lâm Thi Mộng cũng đều có mặt. Đại trưởng lão, đề nghị này ta không đồng ý. Lâm Thiên Thành trực tiếp từ chối đề nghị của Diêu Thiên Thịnh. Tông chủ, đây là thế tử à, người của Hoàng Thất Chí Tôn Thiên Triều, Thánh Nữ làm thiếp cho hắn cũng không mất mặt. Hơn nữa sau này Thiên Nguyên Tông ta nếu được thế tử ủng hộ, thì tông môn cấp 2 cũng có thể đạt được. Diêu Thiên Thịnh biết không dễ dàng thuyết phục được Lâm Thiên Thành, thế là trực tiếp dọn ra tông môn đại nghĩa. Ta cũng không đồng ý, đừng tưởng ta không biết, thế tử gì đó, căn bản là để báo thù Tần Tiêu, lấy chúng ta làm quân cờ. Ngũ trưởng lão Vạn Minh Dương của Tiên Thú Phong cũng đưa ra phản đối, dù sao chuyện xảy ra ở Thanh Châu, bọn họ cũng đều có tin tức. Điều này có quan trọng không? Bất kể có phải là quân cờ hay không, chúng ta có thể dựa vào Chí Tôn Tiên Triều, đối với sự phát triển của tông môn chúng ta rất có ích đó. Diêu Thiên Thịnh biết sẽ nói điều này, nhưng điều này thì sao? Cho dù làm quân cờ, chỉ cần có thể phát triển tông môn, có gì là không thể? Cho dù các ngươi nói gì, ta cũng không đồng ý, nếu nhất định phải gả cho thế tử gì đó, ta thả thoát ly tông môn. Lâm Thi Mộng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mở miệng tông môn, khép miệng tông môn, không ai hỏi ý kiến của ta sao? Thi Mộng, cẩn trọng lời nói, có phụ thân ở đây, phụ thân sẽ không để ngươi làm thiếp của thế tử nào cả. Sắc mặt Lâm Tiên Thành vốn đã rất khó coi, nhưng nghe nữ nhi nói muốn thoát ly tông môn, vẫn vội vàng mở miệng ngăn cản. Dù sao Thái Thượng trưởng lão cũng có mặt, vạn lần không thể nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Dù sao ta mặc kệ, ta sẽ không gả cho thế tử gì đó. Lâm Thi Mộng cũng mặc kệ nhiều như vậy, nếu tông môn thật sự muốn hy sinh nàng, vậy nàng sẽ thoát ly tông môn. Chuyện này không cần nhắc lại, bất kể nói gì, ta Lâm Tiên Thành cũng sẽ không nhượng bộ, còn gái ta có thể vì tông môn mà chiến tử, nhưng tuyệt đối không vì tông môn mà đi làm tiếp. Lâm Tiên Thành cũng trực tiếp bày tỏ, dù lao tổ cũng có mặt, hắn cũng phải thể chết bảo vệ con gái mình. Nghĩa phụ, bây giờ người biết vì sao Hải Nhi phải mời người ra chưa, chuyện này vẫn phải do người làm chủ. Diêu Thiên Thịnh tự nhiên biết một mình không thể thuyết phục được, cho nên hắn mới mời Diêu Chiến đến đây. Lão phu cảm thấy Thiên Thịnh nói cũng có lý, bây giờ phủ nhận trực tiếp còn quá sớm, chi bằng đợi thế tử đến sau, chúng ta hãy bàn bạc kỹ hơn. Diêu Chiến tuy cũng không muốn để Thiên Nguyên Tông làm khó thánh nữ, đương nhiên, nếu thế tử đưa ra điều kiện đủ nhiều, có lẽ cũng có thể chấp nhận. Còn về Lâm Thiên Thành và Lâm Thi Mộng có đồng ý hay không, điều này căn bản không quan trọng, chỉ cần có lợi cho tông môn là được, đến lúc đó cho dù phải đích thân ra tay trói, hắn cũng sẽ đưa Lâm Thi Mộng đến trước mặt thế tử. Thái thượng trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Lâm Thiên Thành không ngờ lão tổ lại suy xét, điều này khiến hắn lập tức có chút thất vọng. Thiên Thành à, chuyện này liên quan rất nhiều, nhưng ngươi yên tâm, nếu không đủ lợi ích lớn, lão phu cũng sẽ không đồng ý đâu. Dù sao thánh nữ là đệ tử thiên tài nhất của Thiên Nguyên Tông ta hiện nay, lão phu há lại dễ dàng tặng người. Diêu Chiến thấy Lâm Thiên Thành có bán khí, cũng đội vàng an ủi. Dù sao cũng không bán rẻ con gái ngươi, nếu thật sự có lợi ích trời ban, ngươi làm tông chủ cũng nên nghĩ nhiều hơn cho tông môn, có những lựa chọn phải làm. Trước khi thế tử cầu hôn, hạn chế thánh nữ xuất tông, tất cả đợi sau này hay nói. Diêu Chiến nói xong, lại hạ một lệnh, trực tiếp hạn chế Lâm Thi Mộng trong tông môn. Thái thượng trưởng lão, đây có phải hơi quá đáng rồi không? Lâm Thiên Thành vốn đã rất thất vọng, bây giờ lại còn hạn chế tự do của con gái mình, đây là xem con gái ta như vật phẩm sao? Giá cao thì bán, giá thấp thì giữ lại. Thiên Thành, chuyện này lão phu đã quyết định rồi, ngươi cứ làm tốt tông chủ của mình đi. Diêu Chiến nói xong câu này liền rời đi, hắn cũng không muốn dây dưa nhiều với Lâm Thiên Thành. Không hay rồi, không hay rồi, Thần Tiêu đang phiêu chiến ở ngoài tông môn. Diêu Chiến vừa đi đến cửa, một đệ tử liền đến bẩm báo. Ngươi nói gì? Thần Tiêu. Sắc mặt Diêu Chiến cũng có chút thay đổi, tiểu tử này lúc đó trực tiếp thoát ly tông môn bỏ đi. Lão phu còn chưa kịp lục soát một phen, hôm nay còn dám tự mình đưa đến cửa. Bẩm Thái thượng trưởng lão, đúng vậy, là Tần Tiêu, hắn còn dẫn theo hai người, đệ tử không nhìn rõ tu vi, đang khiêu chiến ở ngoài cửa. Đệ tử đến báo thấy lão tổ hỏi, liền vội vàng trả lời. Mọi người theo ta ra ngoài xem sao. Diêu Chiến tự nhiên biết Tần Tiêu dám đến, vậy chắc chắn là đã tìm được giúp đỡ, cho nên hắn cũng không một mình đi, mà dẫn theo các trưởng lão cùng nhau đi. Chương 214, một liền bảy phát, diệt Diêu Thiên Thịnh. Chương 214, một liền bảy phát. Diệt Diêu Thiên Thịnh từ khi Tần Tiêu thoát ly Thiên Nguyên Tông, liền không còn lệnh bài đệ tử Thiên Nguyên Tông nữa, tự nhiên không thể tự do tiến vào Thiên Nguyên Tông, cho nên mới chọn cách khiêu chiến ở ngoài tông. Lệnh bài của tông môn đều có liên hệ với hộ tông đại trận, phi đệ tử tông môn, không có người dẫn dắt tự nhiên không thể tiến vào tông môn, cho nên mới có chức vụ đệ tử tiếp đón này, chính là tiếp đón khách đến. Nhưng Tần Tiêu tự nhiên không được tính là khách, những đệ tử tiếp đón kia tự nhiên cũng sẽ không cho Tần Tiêu vào. Mỗi tông môn đều có hai tầng kiểm tra,
một là kiểm tra của trận pháp, một là xác nhận của đệ tử, cho nên cho dù có người giết đệ tử Thiên Nguyên Tông, lấy được lệnh bài, cũng sẽ bị những đệ tử này ngăn cản, từ đó khởi động trận pháp ngăn chặn. Kỳ thực cũng không có ai ngu ngốc như vậy, xông thẳng vào, muốn ra ngoài thì không đơn giản như vậy, hộ tông đại trận ngoài việc ngăn chặn, còn có chức năng kích sát, tiến vào bên trong trận pháp, phải đối mặt chính là công kích của hộ tông đại trận. Tân Tiêu, ngươi giết đệ tử Thiên Nguyên Tông ta, vậy mà còn dám trở về. Không lâu sau, Diêu Chiến liền dẫn theo một đám trưởng lão đến ngoài Thiên Nguyên Tông. Thái thượng trưởng lão lời này không đúng, cái gì gọi là ta giết đệ tử Thiên Nguyên Tông? Sinh tử chiến, ta thắng, có gì đáng nói sao? Hay là các ngươi Thiên Nguyên Tông thua không nổi? Tần Tiêu không ngờ lão già này vậy mà vẫn còn nói chuyện này. Vậy còn chuyện của Khải Đông thì sao? Diêu Chiến tiếp tục hỏi. Nếu các ngươi tò mò như vậy, vậy ta liền nói thẳng, cho dù ta không thừa nhận, dù sao các ngươi cũng đều cho rằng là ta rồi, lúc đó ở bí cảnh vực sâu, ta và Vân Mạn trốn ở một chỗ tu luyện, Diêu Khải Đông dẫn theo Lý Thừa Tầm tìm đến ta, muốn giết ta, ta vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể phản kích, ta không giết hắn, hắn liền muốn giết ta có lỗi gì? Tần Tiêu cũng trực tiếp thừa nhận, dù sao bây giờ hắn cũng không còn sợ Thiên Nguyên Tông nữa. Tốt tốt tốt, tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng tự mình thừa nhận, vậy ngươi hãy đền mạng cho nhi tử của lão phu đi. Diêu Thiên Thịnh cuối cùng cũng nghe được Tần Tiêu tự mình thừa nhận, cuối cùng cũng có thể thỉnh nghĩa phụ giúp đỡ. Nghĩa phụ, giúp ta kéo chân hai kẻ giúp đỡ kia, ta nhất định phải tự tay giết Tần Tiêu. Diêu Thiên Thịnh cũng không xung động, khí tức của thiên địa song sát hắn không nhìn thấu, truyền thuyết là hợp thể kỳ trùng, cũng chỉ có nghĩa phụ mới có thể ngăn cản, bất kể đối phương mạnh đến đâu cũng không sao, nghĩa phụ chính là hợp thể kỳ hậu. Trước tiên bắt lấy, muốn giết cũng phải đợi sau khi định tội rồi mới giết. Diêu Chiến nói với Diêu Thiên Thịnh như vậy. Thật ra mục đích của hắn cũng rất đơn giản, Tần Tiêu trên người có không ít tài nguyên, cứ thế mà giết đi uổng phí quá, chi bằng trước tiên bắt khô Tần Tiêu rồi mới giết. Hải Nhi đã biết. Diêu Thiên Thịnh tuy cũng muốn băng Tần Tiêu thành bản mảnh, nhưng nghĩa phụ đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể tuân thủ, dù sao trên người Tần Tiêu quả thật có không ít bí mật. Đợi chút, đây là định trực tiếp ra tay. Tần Tiêu vốn còn muốn tranh cãi, không ngờ đối phương lại vội vàng như vậy. Sao? Đừng tưởng rằng ỷ vào hai vị hợp thể kỳ chúng có thể sống sót, hôm nay ngươi đã thừa nhận là ngươi giết Đông Nhi, vậy lão phu giết ngươi là lẽ đương nhiên. Diêu Thiên Thịnh tuy miệng nói chuyện, nhưng hắn đã vòng ra phía sau Tần Tiêu, trực tiếp phong tỏa đường lui của Tần Tiêu. Diêu Chiến cũng một bước nhảy tới gần thiên địa nhị sát. Hai vị đạo hữu, đại danh của các ngươi lão phu cũng đã sớm nghe nói, chi bằng chuyện này đừng đúng tay vào, nể mặt lão phu một chút. Diêu Chiến cũng không dám tự phụ, tuy hai vị này che giấu tu vi, hắn cũng không thể phán đoán, nhưng có tin đồn hai vị này là hợp thể kỳ trùng, hợp lực có thể chống lại hợp thể kỳ hậu, nên hắn cũng không dám ra tay, chỉ có thể dùng giọng điệu thương lượng mà hỏi. Hai vị tiền bối, thay ta cản lão già này là được rồi, những thứ khác không cần quản. Tần Tiêu cũng trực tiếp hô. Hắn vừa lúc muốn dùng Diêu Thiên Thịnh để thử uy lực của cây linh tinh tấn cấp trung phẩm này, hắn cũng không cần thiên địa song sát giúp đỡ, chỉ cần đừng để Diêu Chiến nhúng tay vào là được. Nếu lâu chủ đã nói vậy, vậy chúng ta đương nhiên sẽ không nhúng tay, Diêu Chiến phải không? Phu thê chúng ta cũng đã nghe danh đại danh của ngươi, cho nên ngươi vẫn là đừng làm gì cả thì hơn. Đào Thiên Nguyên cũng không quan tâm, nàng tin Tần Tiêu có cách của mình, phu thê bọn họ chỉ cần cản Diêu Chiến là được. Hừ, Tần Tiêu này là có ý gì? Chẳng lẽ không biết Thiên Thịnh chính là hóa thần kỳ hậu sao? Hắn lấy đâu ra gan mà nói những lời này? Diêu Chiến có chút hồ đồ rồi, vốn hắn còn muốn cản hai vị này không cho cứu Tần Tiêu, sao bây giờ lại ngược lại? Hai vị này lại muốn ngăn cản mình cứu Thiên Thịnh. Sau đó chỉ thấy Tần Tiêu lấy ra cây linh tinh tấn cấp trung phẩm kia, cứ thế chĩa vào Diêu Thiên Thịnh. Tần Tiêu, ngươi đây là cái thứ gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ dựa vào cái thứ này là có thể là đối thủ của lão phu? Ngươi có biết lão phu đã nửa bước hóa thần đỉnh phong rồi, chỉ cần giết ngươi, lão phu bế quan một thời gian là có thể đạt tới hóa thần kỳ đỉnh phong, một cây vậy còn con, lại muốn đối phó lão phu. Diêu Thiên Thịnh có chút câm nín nói, cây vậy này tuy có linh lực ba động, có lẽ là một kiện pháp bảo, nhưng pháp bảo có lợi hại đến mấy, cũng không thể gây uy hiếp gì cho hóa thần kỳ hậu như hắn. Tần Tiêu thì không thèm để ý Diêu Thiên Thịnh, hắn đang ước lượng, khoảng cách gần như vậy, nếu theo tốc độ bắn thử súng, Diêu Thiên Thịnh hẳn là không thể tránh được, chỉ là đối phương tu vi rất cao, một phát súng hẳn là không đủ, đại khái cần mấy phát đây. Tiểu tử, sao không nói chuyện? Hay là đã bị dọa ngốc rồi? Diêu Thiên Thịnh cũng bị sự im lặng của Tần Tiêu làm cho ngớ người, nhất thời cũng không biết nên ra tay hay không ra tay. Vì Tần Tiêu thực sự quá bất thường, cứ loay hoay với cây vậy kia, còn thỉnh thoảng liếc mình một cái, khiến hắn có chút sợn gai úc. Lão cậu, ta chuẩn bị xong rồi, ngươi tới đi. Thần Tiêu sau khi ước lượng xong, liền hướng về phía Diêu Thiên Thịnh hô. Tiểu tử, đừng tưởng lão phu không biết, tiểu tử ngươi là luyện thể, cận chiến là sở trường của ngươi. Lão phu hôm nay sẽ cùng ngươi giao đấu tầm xa, để luyện thể của ngươi trở thành một trò cười, chỉ có thể mặc lão phu đánh như bao cát. Diêu Thiên Thịnh càng cảm thấy Thần Tiêu có gì đó kỳ lạ, cây gậy này rất có thể là pháp bảo cận chiến, cố ý kích thích lão phu tới gần, sau đó đánh lão phu một trận bất ngờ. Dù sao Tần Tiêu ở Linh Dược Cốc đã từng chịu đựng một lần tự bạo của Hóa Thần Kỳ mà không chết, chứng tỏ nhục thân của hắn đã rất khủng bố, mình ngu ngốc mới đi cận chiến với hắn. Nếu ngươi không động thủ, vậy ta sẽ cho ngươi trải nghiệm uy lực của Thất Tinh Tấn. Tần Tiêu thấy Diêu Thiên Tịnh không chịu tới, vậy hắn cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp bóc cỏ, một đợt bảy phát liên tiếp được gửi đi. Cái gì bảy? Diêu Thiên Tịnh còn chưa nói hết lời, khoảnh khắc liền cảm nhận được trên người mình chịu phải công kích kịch liệt, các pháp bảo hộ thân trên người nhao nhao tự động kích hoạt. Nhưng các pháp bảo sau khi kích hoạt lại nhao nhao vỡ nát, ba kiện pháp bảo đều nát bấy. Sau đó bốn luồng năng lượng khổng lồ trực tiếp đánh nát tứ chi của hắn. Lúc này Diêu Thiên Thịnh tuy chưa chết, nhưng đã trở thành một phế nhân chỉ còn thân thể. Tần Tiêu một cái chợt lóe liền đi tới bên cạnh Diêu Thiên Thịnh.
thế nào? Uy lực của bảy phát thất tinh tấn cũng coi như được chứ? Tần Tiêu không ngờ lão già này lại có ba kiện pháp bảo hộ thân, bốn thất tinh tấn của Tần Tiêu là tứ chi cộng thêm đầu và hai phát vào thân thể, kết quả thân thể và đầu đều bị chặn lại, chỉ có tứ chi bị phế. Ngươi rốt cuộc đây là cái thứ gì? Diêu Thiên Thịnh vẫn là vẻ mặt không thể tin được hỏi. Là ông nội của ngươi. Tần Tiêu trực tiếp bắn thêm một phát vào đầu Diêu Thiên Thịnh, sắp chết rồi mà vẫn còn tò mò đến thế. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến Diêu Chiến còn chưa kịp ra tay, Diêu Thiên Thịnh đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa là biến mất về mặt vật lý, phát bắn cuối cùng vì không còn bảo vật hộ thân, trực tiếp làm Diêu Thiên Thịnh nổ tung thành mảnh vụn. Tần Tiêu, ngươi lại dám to gan như vậy, chẳng lẽ là muốn khai chiến với Thiên Nguyên Tông ta sao? Diêu Chiến lúc này cũng hoàn toàn nổi giận, đây chính là truyền nhân của mình, là nghĩa tử của mình mà. Diêu đạo hữu, xin đừng xung động. Diêu Chiến chuẩn bị động thủ, trực tiếp bị thiên địa song sát đè lại, một trái một phải, uy áp của hai vị hợp thể kỳ hậu cũng đều được giải phóng ra. Cái gì? Hai người các ngươi đều đột phá đến hợp thể kỳ hậu? Lúc này Diêu Chiến cũng lập tức bình tĩnh lại, hai vị hợp thể kỳ hậu, hợp lực có thể chiến hợp thể kỳ đỉnh phong, mình bây giờ hoàn toàn không phải đối thủ, nếu cưỡng ép ra tay, mình hôm nay sẽ có nguy cơ bỏ mạng. Chương 215, thương lượng bồi thường, đưa thánh nữ đi. Chương 215, thương lượng bồi thường, đưa thánh nữ đi. Bảy phát thất tinh tấn của Tần Tiêu cơ bản là bắn tức thì, cho đến khi Diêu Thiên Thịnh hoàn toàn biến mất, mọi việc đều xảy ra quá nhanh, Thiên Nguyên Tông trên dưới đều còn đang kinh ngạc. Hiện tại Diêu Chiến cũng đã bị kiềm chế, chúng nhân của Thiên Nguyên Tông lúc này mới biết, Tần Tiêu đã trưởng thành đến độ bọn họ không thể địch nổi. Trước tiên, ta không muốn khai chiến với Thiên Nguyên Tông, ân oán giữa ta và Diêu Thiên Thịnh, hẳn là mọi người đều biết, ân oán này cuối cùng cũng phải giải quyết, huống hồ hắn lại cấu kết với cái tên thế tử chó má kia, lấy Lâm Thi Mộng làm thiếp để uy hiếp ta, kẻ này không trừ, ta ngủ cũng không yên. Tần Tiêu tuy bây giờ có thể thuận thế tiêu diệt Diêu Chiến, dù sao hắn đã bị tả hữu sứ của Thất Tinh lâu khống chế, nhưng Tần Tiêu vẫn niệm một chút ân tình của Thiên Nguyên Tông, dù sao đây là tông môn năm xưa của sư phụ, vì cái tông môn rách nát này thậm chí còn chiến tử. Cái gì? Tất cả đều là chủ ý của đại trưởng lão. Vậy mà hắn còn nói là thế tử biết thánh nữ Thiên Nguyên Tông ta ưu tú thế nào, muốn kết thành đạo lữ, xem ra đều là đại trưởng lão cố tình bắt tay với thế tử để trả thù Tần Tiêu, căn bản không quản an nguy tông môn, ích kỷ tư lợi, loại phản đồ tông môn này, chết đáng đời. Vạn Minh Dương của Tiên Thú Phong đội vàng tiếp lời Tần Tiêu nói. Hắn đương nhiên biết tất cả mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, nhưng hắn phải giả vờ không biết, cũng là để lại một đường lui cho tông môn. Tình hình lúc này, nếu muốn mềm mỏng mà không mất mặt, chỉ có thể giả vờ không biết chuyện. Không sai, chúng ta đều bị đại trưởng lão này lừa, hóa ra hắn lại là người như vậy, chết đáng đời. Tam trưởng lão Khang Chính Nghiệp cũng là lão luyện rồi, tự nhiên biết ý của Vạn Bình Dương, cũng đội vàng nói. Bọn họ không giả ngu không được, thái thượng trưởng lão còn đang trong tay người ta, đây là chiến lực cao nhất của Thiên Nguyên Tông hiện tại, nếu thật sự bị Tần Tiêu giết, vậy trời của Thiên Nguyên Tông sụp đổ mất. Chuyện này lão phu không biết, ngươi giết thì cứ giết đi, nhưng dù sao hắn cũng là đại trưởng lão của Thiên Nguyên Tông ta, ngươi nếu không cho một lời giải thích, vậy Thiên Nguyên Tông ta còn làm sao tồn tại trong giới tu chân này? Diêu Chiến cũng biết tình hình hiện tại rất không ổn, nhưng chuyện này cũng không thể giải quyết đơn giản như vậy, nếu không mặt mũi của Thiên Nguyên Tông coi như mất sạch. Cái này dễ thôi, tuy chúng ta là ân oán cá nhân, nhưng dù sao cũng đã giết đại trưởng lão của các ngươi, ta nguyện ý đưa ra bồi thường 5000 vạn linh thạch thế nào? Tần Tiêu thấy đối phương cũng đã chịu được bộ, vậy liền trực tiếp ra giá, vấn đề có thể giải quyết bằng linh thạch đều không phải là vấn đề. Đương nhiên, 5000 vạn cũng chỉ là một điểm khởi đầu, dù sao cũng phải mặc cả một chút, để Thiên Nguyên Tông có không gian tăng giá, cũng coi như là giữ thể diện cho đối phương. 5000 vạn. Đường đường một hóa thần khí hậu, chỉ đáng giá 5000 vạn linh thạch sao? Diêu Chiến nghe được cái giá này, có chút câm nín, nếu không phải bị hai cao thủ cùng tu vi giữ lại, hắn đã muốn xông lên đánh Tần Tiêu rồi. Vậy thì 6000 vạn, nói thật, ta có không bồi thường linh thạch, các ngươi lại có thể làm gì? Ta có lòng tốt cho các ngươi một bậc thang đi xuống, nhưng sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn. Tần Tiêu lại thêm 1000 vạn, tiện thể đe dọa. 6000 vạn mà muốn giải quyết chuyện này, ngươi coi Thiên Nguyên Tông ta là gì? Hú hồ đó còn là truyền nhân và nghĩa tử của lão phu. Diêu Chiến vẫn không chịu nhượng bộ, hung hăng nói với Tần Tiêu. Vậy ngươi là có ý gì? Tần Tiêu lười biếng không thèm để ý, lao già nhà ngươi, cho bậc thang mà không chịu đi phải không? Phải thêm tiền. Diêu Chiến cắn răng nghiến lợi nặn ra ba chữ này. À, vậy là ta hiểu lầm rồi, không thành vấn đề, giá cuối cùng 100 triệu, thành thì thành, không thành thì trực tiếp khai chiến đi, đánh một trận diệt tông là được. Tần Tiêu còn tưởng lão già này định cá chết lưới rách, hóa ra là muốn thêm tiền. Tần Tiêu cũng trực tiếp báo ra giá sản của mình, dù sao cái mạng chó của Diêu Thiên Thịnh đáng giá 100 triệu đã là giới hạn cuối cùng rồi. Quan trọng hơn là Thất Tinh lâu của hắn bây giờ còn chưa có đủ thực lực để đánh một trận diệt tông, ngay cả trụ sở cũng chưa xây xong nữa. Thành giao, 100 triệu linh thạch, chuyện hôm nay xóa bỏ tất cả, từ nay về sau Thiên Nguyên Tông ta và ngươi không còn dây dưa gì nữa. Diêu Chiến thấy Tần Tiêu tăng lên 100 triệu, cũng coi như là giới hạn của Tần Tiêu rồi, đòi thêm nữa là sẽ đổ vỡ, liền chấp nhận. Vậy thì tốt, chuyện hôm nay ta cũng sẽ không cố ý nhắc đến, cũng coi như giữ thể diện cuối cùng cho các ngươi. Sư phụ ta năm xưa vì bảo vệ tông môn này, ngay cả tính mạng cũng đã hy sinh, nếu không phải có nguyên nhân, ta cũng không muốn đối xử với các ngươi như vậy, hy vọng ân oán giữa chúng ta thật sự đã kết thúc. Tần Tiêu trực tiếp lấy ra một túi chữ vật ném cho Lâm Thiên Thành, mà không đưa cho Diêu Chiến. Ta đây là bồi thường cho tông môn của các ngươi, chứ không phải cá nhân, vậy đương nhiên là đưa cho tông chủ rồi. Yên tâm, lão phu đã nói sẽ không còn vướng mắc chuyện này, vậy Thiên Nguyên Tông ta sẽ không vì chuyện này mà tìm người gây phiền phức. Diêu Chiến thấy Tần Tiêu đưa linh thạch cho Lâm Thiên Thành, hắn cũng không quan tâm, hắn sở dĩ đòi thêm cũng là vì tông môn, bản thân hắn không thiếu số linh thạch này.
chuyện đã nói xong, không biết lão phu có thể trở về được chưa. Diêu Chiến thấy mọi việc đã giải quyết xong, hắn đương nhiên muốn thoát khỏi sự khống chế của hai cao thủ này. Đúng rồi, ta còn một chuyện. Tần Tiêu đột nhiên nghĩ đến, dù đã trừ bỏ Diêu Thiên Thịnh, nhưng nếu Tiêu Văn Ly vẫn muốn đến cầu hôn, dưới áp lực lớn, khó mà tránh khỏi còn xảy ra ngoài ý muốn. Còn chuyện gì nữa? Diêu Chiến tuy không vui, nhưng hắn bây giờ đang bị người khống chế, cũng chỉ có thể hỏi lại còn chuyện gì. Ta muốn đưa Lâm Thi Mộng đi, thế tử kia sẽ không bỏ qua đâu, tạm thời cứ để nàng theo ta đi, nếu không Tiêu Văn Ly đến, các ngươi lại không dám phản kháng, ta lại phải đến một chuyến nữa. Thật Tiêu trực tiếp nói rõ muốn đưa Lâm Thi Mộng đi. Không được, Lâm Thi Mộng là thánh nữ của Thiên Nguyên Tông ta, nếu ở cùng ngươi, chẳng phải sẽ khiến người khác cho rằng Thiên Nguyên Tông ta cũng đứng về phía ngươi sao? Ngươi không sợ chết, đắc tội với thế tử, nhưng Thiên Nguyên Tông ta không muốn bị liên lụy vào. Diêu Chiến trực tiếp từ chối. Ta đồng ý, cái gì mà thế tử rách nát, đắc tội thì sao? Lâm Thi Mộng thì trực tiếp đồng ý, dù sao cái tông môn rách nát này nàng cũng đã ở đủ rồi, vừa hay có thể ra ngoài chơi. Lão phu không đồng ý, Thi Mộng, chuyện này phức tạp, con phải nghĩ cho tông môn. Diêu Chiến vẫn không đồng ý, tiện thể còn muốn thuyết phục Lâm Thi Mộng. Ta mặc kệ, ta cứ đi đấy. Lâm Thi Mộng ngày càng thất vọng về tông môn này, nàng dù sao cũng đã hạ quyết tâm, là phải đi. Thi Mộng, đừng có hồ đồ. Lâm Thiên Thành cũng khẽ mắng. Lão nhị, lại đây, nói với bọn họ nhiều lời vô ích làm gì. Tần Tiêu trực tiếp gọi Lâm Thi Mộng lại, còn bày ra cái trò đồng ý hay không đồng ý nữa à? Ta muốn dẫn người đi, cần các ngươi đồng ý sao? Sư phụ, con đến rồi. Lâm Thi Mộng cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp đi đến bên cạnh Tần Tiêu. Lâm Thi Mộng, nếu con cố chấp như vậy, thì đừng trách tông chủ này nhẫn tâm, đuổi con ra khỏi tông môn. Lâm Thiên Thành nghiến răng hô. Phụ thân, người làm sao vậy? Lâm Thi Mộng nghe phụ thân mình nói vậy, nhất thời có chút do dự. Không vì sao cả, ta là tông chủ của Thiên Nguyên Tông, con là thánh nữ của tông môn, hơn nữa là nữ nhi của ta, chuyến đi này của con sẽ khiến tông môn lâm vào nguy hiểm. Ta với tư cách là tông chủ, đương nhiên phải đưa ra lựa chọn, con đi hay ở, ta không can thiệp, nhưng nếu con quyết định đi theo hắn, vậy ta sẽ đuổi con ra khỏi tông môn, để con sau này không kéo họa vào tông môn. Trên mặt Lâm Thiên Thành không có bất kỳ biểu cảm nào, lạnh lùng nói với Lâm Thi Mộng. Sư phụ, phải làm sao đây? Phụ thân con. Lâm Thi Mộng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân tức giận như vậy, nhất thời cũng không biết phải làm sao, đành cầu cứu Tần Tiêu. Làm sao mà làm sao? Hỗn độn, chúng ta đi. Tần Tiêu không quản nhiều như vậy, nắm tay Lâm Thi Mộng, liền bay về phía xa. Từ hôm nay trở đi, Lâm Thi Mộng bị trục xuất khỏi Thiên Nguyên Tông, từ nay mọi chuyện đều không liên quan đến Thiên Nguyên Tông nữa. Lâm Thiên Thành bỏ lại câu này, cũng quay người về tông. Chương 216, Khổ Tâm, Vân Gia đến chương 216, Khổ Tâm, Vân Gia đến Lâm Thiên Thành quay người về tông, trên mặt vẫn không biểu cảm, nhưng trong lòng đã đau đớn vô cùng, sau này e rằng số lần gặp nữ nhi sẽ rất ít. Thi Mộng, cha làm vậy cũng là vì tốt cho con cứ đi theo Tần Tiêu đi, cái Thiên Nguyên Tông này cơ bản coi như phế rồi, cha không thể nhốt con trong tông môn này cả đời, con nên có một bầu trời rộng lớn hơn. Lâm Thiên Thành sở dĩ đuổi Lâm Thi Mộng ra khỏi tông môn, là bởi vì hắn phát hiện, thật sự đến một thời khắc nào đó, hắn lại không thể bảo vệ nữ nhi của mình, nếu bản thân đã không thể bảo vệ được nữa, vậy chi bằng thả nàng đi, ít nhất Tần Tiêu thật sự bảo vệ nàng. Cũng chỉ có trục xuất khỏi tông môn, sau này nếu Thiên Nguyên Tông gặp kiếp nạn, cũng sẽ không liên lụy đến nàng, hắn cũng đã tổng hợp lại những chuyện xảy ra với Tần Tiêu trong thời gian này, hắn cũng rất tin tưởng Tần Tiêu, nên hắn thực ra cũng muốn đánh cược một phen, cực Tần Tiêu có thể quật khởi, nữ nhi của mình cũng sẽ quật khởi. Thao tác của Lâm Thiên Thành cũng khiến các trưởng lão khác không hiểu, đến mức này sao? Dù sao cũng là nữ nhi của mình mà. Lâm Thiên Thành muốn người khác nghĩ như vậy, không thể để người khác nhìn ra tư tâm của hắn, nếu không tông chủ của hắn sẽ không phục chúng. Còn về phía Tần Tiêu, Lâm Thi Mộng vẫn đang lau nước mắt. Sư phụ, phụ thân con không cần con nữa rồi. Lâm Thi Mộng vừa lau nước mắt vừa than thở. Ít nói nhảm đi, phụ thân ngươi làm vậy, thực ra chính là để ngươi tự do, ngươi không nhận ra sao? Cái Thiên Nguyên Tông này, lời nói của phụ thân ngươi tuy có trọng lượng lớn, nhưng Diêu Chiến vừa xuất hiện, phụ thân ngươi cũng phải nghe lời, trong Thiên Nguyên Tông, hắn đã không thể bảo vệ ngươi nữa rồi, vậy đương nhiên là phải thả ngươi ra ngoài. Tần Tiêu thì nhìn thấu mọi chuyện, Lâm Thiên Thành này không phải là người đơn giản như vậy, làm gì cũng có mục đích, làm sao có thể đơn thuần đuổi nữ nhi của mình ra khỏi tông môn được. Sư phụ, người nói thật sao? Phụ thân con không phải là thật sự không nhận con nữa, mà là cố ý như vậy sao? Lâm Thi Mộng nghe xong lời Tần Tiêu, nhất thời tâm trạng tốt hơn, cũng không lau nước mắt nữa. Đúng vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, phụ thân ngươi làm vậy là để bảo vệ ngươi, không phải thật sự không nhận ngươi nữa, bây giờ đừng nói nhảm nữa, công trình của vi sư vừa hay thiếu người, ngươi vừa hay có thể giúp ta làm một giáng công. Tần Tiêu vội vàng lấp liếm cho qua. Chuyện này vướng mắc cái gì chứ, bất kể thế nào, bây giờ chiến lực cao cấp của Thiên Nguyên Tông đã không bằng Thất Tinh lâu của mình, ở lại Thiên Nguyên Tông cũng không có tác dụng gì, vừa hay ta cũng thiếu công nhân. Sau đó, lại hơn một ngày bay lượn, bốn người Tần Tiêu liền quay về Thanh Châu Thành. Sư phụ, ngươi về rồi sao? Sao lão nhị cũng đi theo đến? Vân Man nhìn thấy Tần Tiêu vẫn khá vui vẻ, nhưng nhìn thấy Lâm Thi Mộng thì lại không mấy vui vẻ. Ta sao lại không thể đến, hơn nữa sư phụ còn nói với ta, muốn cho ta một chức vụ Thất Tinh sứ, không hề yếu hơn phó lâu chủ của ngươi bao nhiêu. Khi đi đường, Tần Tiêu cũng đã nói với Lâm Thi Mộng về cơ cấu thế lực của mình. Vấn đề đầu tiên của Lâm Thi Mộng đương nhiên là hỏi Vân Man là chức vụ gì, Tần Tiêu cũng chỉ có thể thành thật nói Vân Man là phó lâu chủ, sau đó Lâm Thi Mộng cũng muốn làm phó lâu chủ, Tần Tiêu chỉ có thể nói với nàng, Thất Tinh sứ là một chức vụ đặc biệt, không hề yếu hơn phó lâu chủ bao nhiêu, hai tỷ muội Lạc gia đều là Thất Tinh sứ. Một hồi lừa gạt, cuối cùng mới khiến Lâm Thi Mộng làm Thất Tinh sứ,
chủ yếu là có Tả Hữu nhị sứ để tham khảo, người như vậy cũng là Tả Hữu sứ, vậy thất tinh sứ của mình chắc chắn không thấp.
Được được được, ngươi là thất tinh sứ, này, lệnh bài.
Vân Man đã sớm chuẩn bị sẵn một đống lệnh bài, không chỉ có của Lâm Thi Mộng, ngay cả của Thương Thần cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hắn khi nào đến lấy.
Vân Man, ta thấy nền móng này đều đã làm xong rồi, tìm đâu ra nhiều huyền vũ nham như vậy?
Trước đây vì không đủ huyền vũ nham, còn phải người ra ngoài tìm, đi về chỉ hơn 3 ngày, nền móng này đã xây xong.
À, là hai nhà buôn vật liệu đá lớn nhất kia, thấy có người phát tài, cuối cùng cũng không nhịn được, tìm chúng ta hợp tác, vừa hay tiết kiệm được việc tìm đá, thế là ta đồng ý hợp tác, lúc này mới đủ số huyền vũ nham này.
Vân Man nói sự thật.
Xem ra người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong.
Dưới lợi nhuận lớn như vậy, hai gia tộc này cũng không sợ đắc tội thế tử, dù sao những người khác đều không sao, làm sao bọn họ có thể trơ mắt nhìn việc làm ăn tuột mất.
Vậy ba ngày nay Tiêu Văn Ly có đến gây chuyện không?
Tần Tiêu vẫn lo lắng Tiêu Văn Ly, kẻ âm hiểm này chắc chắn còn nhiều chiêu độc ác.
Không có, vẫn luôn loanh quanh ở trung thành, hình như còn mua rất nhiều đồ, chắc là để đi hỏi cưới lão nhị, thời gian khác thì không biết đang làm gì.
Vân Man tự nhiên cũng sai người theo dõi Tiêu Văn Ly, nhưng không phát hiện đối phương có gì bất thường đặc biệt.
Phi phi phi, còn hỏi cưới ta sao?
Sư phụ trực tiếp chém luôn tên mối lái cho má của hắn rồi.
Lâm Thi Mộng vừa nghe nhắc đến mình, liền đội vàng phì phì phì.
Sư phụ, có chuyện gì xảy ra sao?
Vân Man có chút hiếu kỳ hỏi.
Không có gì, chỉ là siêu độ tên lão tặc Diêu Thiên Thịnh đó thôi.
Thần Tiêu thờ ơ nói.
Có chuyện tốt như vậy sao không gọi ta đi cùng?
Để ta ở đây giáng công, chán chết đi được.
Vân Man nghe Tần Tiêu giết Diêu Thiên Thịnh xong, chỉ tiếc nuối, tên lão tặc này lần nào cũng nhắm vào sư phụ, không thể tận mắt nhìn thấy thật đáng tiếc.
Tần Tiêu còn định nói gì đó, thì thấy từ đằng xa có một đội người đang bay về phía này.
Xem ra thế đến hung hăng, trực tiếp lao về phía chú địa của hắn.
Vân Man cũng quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức thay đổi, vì người đến chính là Vân gia Trung Châu.
Ngoài người của Vân gia ra, Tiêu Văn Ly cũng bay tới cùng.
Đáng tiếc, Thánh nữ Thiên Nguyên Tông thế tử này đã bỏ lỡ, nhưng Vân tiểu thư này, thế tử này cũng rất thích.
Tiêu Văn Ly tự nhiên đã nhận được tin tức Diêu Thiên Thịnh chết, dù sao tin tức lan truyền nhanh hơn bay nhiều.
Nhưng đúng lúc hắn cũng nhận được thư trả lời của Vân gia, thế là lại sinh ra một kế.
Kế hoạch nạp Lâm Thi Mộc làm tiếp đã thất bại, nhưng Vân Man lại là lựa chọn tốt hơn, lẽ nào còn sợ Tần Tiêu không phát điên sao?
Lâm Thi Mộng nói cho cùng cũng không ở bên Tần Tiêu nhiều, nhưng Vân Man thì hầu như không rời nửa bước, nếu cưới Vân Man, Tần Tiêu e rằng sẽ phát điên mất.
Hơn nữa Vân Man là người của Vân gia có thể dùng vũ lực, Vân gia không phải Thiên Nguyên Tông, là người muốn giết là có thể giết.
Vốn dĩ ý của Vân gia là trừ bỏ Vân Man, một lần là xong, nhưng vì lý do của Tiêu Văn Ly, Vân gia lần này liền trực tiếp nhận Vân Man là người của Vân gia, sau đó liền gả Vân Man cho Tiêu Văn Ly.
Tiêu Văn Ly cũng đã dành đủ sự tôn trọng cho Vân gia, lần này không phải nạp thiếp mà là cưới làm thế tử phi, hơn nữa Tiêu Văn Ly cũng đảm bảo, chỉ cần Tần Tiêu chết, hắn sẽ tự tay giết Vân Man, sẽ không để lại rắc rối cho Vân gia.
Vì vậy hôm nay Vân gia vừa đến, Tiêu Văn Ly liền đón về thế tử phủ của mình, nghe tin Tần Tiêu đã trở về, hắn liền dẫn người của Vân gia đến tìm.
Thế tử đây là ý gì?
Tần Tiêu vẫn còn ngơ ngác, đám người này lại là ai?
Nhìn áp lực tỏa ra từ đám người này, đại đa số lại đều là hợp thể kỳ.
Tần Tiêu, ngươi sẽ không còn không biết chứ?
Đồ đệ bảo bối của ngươi đến từ đại thế lực, chính là người của Vân gia Trung Châu, lưu lạc bên ngoài, không phải Vân gia biết được sau đó liền đến nhận thân sao? Vừa hay bản thế tử ngưỡng mộ Vân tiểu thư đã lâu, Vân gia bây giờ đã đồng ý gả Vân Man tiểu thư cho bản thế tử làm thế tử phi rồi.
Tiêu Văn Ly thấy Tần Tiêu còn không biết chuyện gì đang xảy ra, liền tốt bụng giải thích.
Đi chỗ tổ tông ngươi, Vân gia không Vân gia gì hết, đồ đệ của ta há là các ngươi có thể làm chủ sao?
Cút sang một bên, chỗ nào mát mẻ thì ở đó.
Tần Tiêu tự nhiên đã hiểu, hắn vốn dĩ đã biết Vân Man đến từ Trung Châu, còn về cái gì Vân gia không Vân gia thì không rõ, nhưng chuyện này hắn không đồng ý Tần Tiêu, chuyện này không phải do ngươi định đoạt, Vân trưởng lão, hay là ngươi nói đi.
Tiêu Văn Ly thấy Tần Tiêu vẫn còn nói lời ngông cuồng, liền trực tiếp mời Vân gia trưởng lão nói.
Tiểu Man, chuyện năm đó đã được minh oan, đều là một hiểu lầm. Ngươi theo ta về Vân gia, cũng coi như giữ lại một cảnh cho chủ mạch các ngươi. Chỉ cần ngươi gả cho thế tử, về sau tự nhiên sẽ không thiếu thốn thứ gì.
Vân gia trưởng lão với vẻ mặt cao cao tại thượng nói với Vân Man.
Chương 217, hai trận đối đầu. Hội trưởng đến chương 217, hai trận đối đầu. Hội trưởng đến Vân gia lần này đến bắt người tổng cộng có 4 vị trưởng lão, lần lượt là Vân Hưng Hải, Vân Hưng Hà, Vân Hưng Giang, Vân Hưng Thủy, 4 huynh đệ, tu vi cũng đều là hợp thể kỳ, đệ tử mang theo cũng toàn là đệ tử hạch tâm, tu vi đều trên hóa thần kỳ.
Vân Hưng Hải còn là hợp thể hậu kỳ, 3 huynh đệ khác đều là hợp thể trung kỳ, hơn nữa còn có 20 đệ tử hạch tâm.
Chiến lược như vậy, một mặt là để thể hiện thực lực của Vân gia, mặt khác cũng là để uy hiếp Tiên Đạo Thương Hành, vì bọn họ cũng đã biết chuyện Tiên Đạo Thương Hành đầu tư Tần Tiêu.
Còn một điểm nữa là, chủ mạch Vân gia năm đó có giao hảo với Lăng gia, cũng lo Lăng gia sẽ lại ra mặt vì Vân Man.
Ta Vân Man và Vân gia từ 3 năm trước đã không còn liên quan gì, chư vị vẫn nên quay về đi.
Vân Man tuy rất muốn ra tay, nhưng nàng cũng biết thực lực của mình trước mặt bọn họ như kiến hôi, chỉ có thể nói như vậy.
Vân Man, ngươi cho rằng ta đang bàn bạc với ngươi sao?
Ngươi phải nghĩ cho kỹ, ngươi bây giờ là người sống sót duy nhất của chủ mạch, thực sự muốn chủ mạch diệt vong sao?
Vân Hưng Hải cũng có chút tức giận, cho ngươi mặt mũi, ngươi lại cứ trừng ra, không biết điều, lão phu không ngại chém giết ngươi ngay tại chỗ.
Còn về lời hứa với thế tử, nếu có thể hợp tác tự nhiên là tốt nhất, không thể hợp tác thì không hợp tác nữa, đừng tưởng thế tử thực sự để mắt đến ngươi.
Lão giả, nói cái gì thế?
Ngươi bị điếc à?
Đồ đệ của ta đã nói rồi,
không liên quan gì đến các ngươi. Tần Tiêu trực tiếp mắng. Sở dĩ Tần Tiêu dám nói lời bất kính như vậy, tự nhiên là có sự bảo đảm, một mặt là quy định của thiên triều, thế lực cấp 3 đã được thiên triều bảo vệ, dù sao mỗi tháng đều phải nộp thuế, Vân gia cũng không thể tùy tiện giết mình, phải nộp đơn xin trước, được đồng ý mới có thể khai chiến, đây cũng là một trong những lý do Tần Tiêu ban đầu muốn xin thành thế lực cấp 3. Việc diệt vong của thế lực cấp 3 trở lên, không phải tùy tiện như vậy, nếu không các thế lực mạnh mẽ hoàn toàn có thể xóa sổ mọi thế lực cấp thấp trong phạm vi thế lực của mình, một mình độc chiếm. Còn một điểm nữa là, chủ địa của mình tuy xa xôi, nhưng cũng coi như là thế lực của Thanh Châu thành, muốn diệt thế lực trong thành, trước tiên cần được tổng đốc đồng ý, nếu không chính là vả mặt tổng đốc. Hơn nữa Tần Tiêu đã sử dụng hai viên truyền âm châu, vừa mới vào phạm vi Thanh Châu thành, Tả Hữu sứ đã đi đến trung thành, không cùng Tần Tiêu đến chủ địa, cho nên bây giờ Tần Tiêu phải gọi bọn họ trở về trấn giữ, đồng thời cũng thông báo cho Diêm Vương Sương, chuyện này ngươi phải để tổng đốc quản lý. Vì đủ loại lý do được thêm vào, Tần Tiêu tự nhiên không sợ Vân gia gì cả, ít nhất trong phạm vi Thanh Châu thành, Tần Tiêu có thể không thèm để ý đến bọn họ. Còn về việc ra khỏi Thanh Châu thành, người khác muốn báo thù hắn thế nào thì hắn tạm thời không cân nhắc, bây giờ bảo vệ đồ đệ của mình mới là chuyện chính. Tần Tiêu phải không, ngươi có biết lão phu là ai không? Nơi này còn chưa đến lượt ngươi nói chuyện, cút sang một bên đi. Vân Hưng Hải tuy rất muốn một tát vỗ chết Tần Tiêu, nhưng đây là Thanh Châu thành, Tần Tiêu cũng là thủ lĩnh của thế lực cấp 3, hắn không thể giết, nếu không chính là phá hỏng quy tắc, nếu không thì không phải là để Tần Tiêu cút đi rồi. Ngươi chạy đến cửa nhà ta sủa chó, còn bảo ta cút. Ta mặc kệ ngươi ở Trung Châu mênh mang thế nào, ở chỗ ta không có cửa đâu, các ngươi cút hay không cút? Không cút thì ta chỉ có thể mời tổng đốc đại nhân đến, công khai khiêu khích quy tắc của Thanh Châu, đây là muốn đánh vào mặt tổng đốc phải không? Tần Tiêu vẫn chọn cách cứng rắn đối đầu, ngươi là một người ngoại tỉnh, chạy đến địa phương này giả làm hồ báo, ta cho ngươi mặt mới lạ, không phục thì đánh ta đi, ngươi bây giờ ở cùng với Tiêu Văn Ly này, e rằng mặt mũi của Vân gia ngươi ở chỗ tổng đốc cũng không được tốt đẹp gì. Thực ra Tần Tiêu còn thực sự sợ đám người này vừa đến đã tìm tổng đốc, giải thích rõ ý đồ, cũng nhận được sự cho phép, vậy thì mình thực sự không dễ cứng đối đầu, không ngờ, vừa đến đã cấu kết với Tiêu Văn Ly, vậy thì đáng đời các ngươi bị ta mắng, ngay cả chỗ dựa lớn nhất là ai cũng không biết, còn dám đến sủa bậy. Được được được, tiểu tử, lão phu vốn dĩ niệm ngươi mới lập thế lực, không hiểu quy tắc, không muốn làm khó ngươi, nhưng vì ngươi liên tục nói lời bất kính, vậy lão phu sẽ đi một chuyến tổng đốc phủ, xin hủy diệt thế lực của ngươi. Vân Hưng Hải thực sự không chịu nổi nữa, nếu không phải quy tắc hạn chế, lão phu bây giờ đã một trưởng diện sát ngươi rồi. Ai mà lớn tiếng vậy, muốn diệt Thất Tinh lâu của chúng ta vậy? Ngay khi Vân Hưng Hải vừa nói xong, vợ chồng Đào Thiên Nguyên đã đến, trực tiếp khinh thường nói: "Đây không phải Vân gia Trung Châu sao? Sao? Giết cả chủ mạch của mình vẫn chưa đã gần sao? Còn muốn chạy đến Thanh Châu giết người của Thất Tinh lâu chúng ta?" Miệng của Lý Vô Ương càng độc hơn, trực tiếp đánh vào tử huyệt của Vân gia. Vợ chồng bọn họ tự nhiên cũng có nguồn tin riêng, bọn họ đồng ý gia nhập Tần Tiêu, tự nhiên cũng đã điều tra người bên cạnh Tần Tiêu, cũng biết được biến cố của Vân gia vài năm trước, cho nên thấy Vân gia gây khó dễ, cũng trực tiếp đáp trả. Đào Thiên Uyên, Lý Vô Ương, hai người các ngươi không phải là đệ tử bị bỏ của Thiên Nhất Tông sao? Sao lại chạy đến đây? Vân Hưng Hải tự nhiên cũng biết hai người này, dù sao năm đó đôi vợ chồng này vẫn còn là giai thoại của Thiên Nhất Tông. Chuyện này không phiền bần trưởng lão bận tâm, ngươi vừa nay có phải nói muốn diệt Thất Tinh lâu chúng ta không? Đào Thiên Uyên thì hiền hòa hơn nhiều, lời nói không gay gắt như vậy. Chẳng lẽ các ngươi cũng là người của Tần Tiêu? Vân Hưng Hải cũng có chút không dám tin hỏi, vì hắn cũng nhìn ra được, tu vi của hai người này không kém hắn, nếu bọn họ cũng là người của Tần Tiêu, thì thực sự không dễ đối phó. Đúng vậy, vợ chồng chúng ta chính là tả hữu sứ của Thất Tinh lâu, chỉ hai mươi mấy người các ngươi, muốn diệt chúng ta, e rằng còn chưa đủ đâu. Lý Vô Ương trực tiếp không cho Vân Hưng Hải sắc mặt tốt. Lâu chủ, Lạc gia chúng ta từ Nguyên Anh kỳ trở lên đã tập hợp đầy đủ. Lời của Lý Vô Ương vừa dứt, Lạc Khai Kiệt liền dẫn theo một lượng lớn người của Lạc gia cũng đã đến. Lạc Khai Kiệt vốn dĩ là trấn giữ chú địa, phụ trách quản lý nhân sự, thấy Vân gia khí thế hung hăng, lại phát hiện đối phương thực lực đều rất mạnh, biết có thể sẽ độc thủ, hắn liền quay về kéo người, cho nên mới đến kịp. Lạc trưởng lao vất vả rồi. Tần Tiêu thấy Lạc Khai Kiệt dẫn một lượng lớn người đến, cũng có chút ngơ ngác, đây là làm trò gì vậy? Chuyện này không thể đánh nhau được, kéo người đến làm gì? Đây là gia sản của ngươi sao? Bốn vị hợp thể kỳ, 20 vị hóa thần kỳ, thực lực này của các ngươi có cản được không? Vân Hưng Hải không ngờ Tần Tiêu bên này còn có một vị hợp thể kỳ, hơn nữa còn có không ít hóa thần kỳ, nhưng hắn vẫn không sợ, tính ra bên mình còn mạnh hơn, số lượng cũng nhiều hơn. Vân Hưng Hải, ngươi có biết tính toán không? Bốn huynh đệ các ngươi, vợ chồng chúng ta có thể chém giết một vị hợp thể kỳ dẫn mười mấy hóa thần kỳ, giết 20 hóa thần kỳ chẳng phải đơn giản như giết gà sao? Ngươi vậy mà còn cho rằng ưu thế nằm ở ngươi? Lý Vô Ương nghe Vân Hưng Hải còn có chút coi thường thực lực bên mình, lập tức cắt lời, trực tiếp hỏi đối phương có biết tính toán không. Ta biết công pháp của vợ chồng các ngươi đặc biệt, nhưng bốn huynh đệ ta cũng không phải đồ bỏ đi, rốt cuộc ai chém giết ai còn chưa biết được. Vân Hưng Hải cũng khâm phục, Vân gia hắn không phải thế lực tầm thường, không nói công pháp pháp bảo mạnh hơn các thế lực khác, ngay cả thiên phú cũng vượt xa những người khác, thắng thua còn chưa biết. Khâm phục. Chúng ta luyện tập một chút, xem là vợ chồng chúng ta giết bốn người các ngươi, hay là bốn người các ngươi giết vợ chồng chúng ta. Lý Vô Ương trực tiếp khiêu khích, vợ chồng bọn họ sau khi đột phá hợp thể hậu kỳ, vẫn chưa giao thủ với ai, đang muốn thử sức. Đánh thì đánh, thực sự Vân gia ta sợ ngươi chắc. Bốn huynh đệ chúng ta hôm nay sẽ chém giết vợ chồng các ngươi trước, xem cái Thất Tinh lâu này còn có tư cách gì mà sủa ở đây. Vân Hưng Hải cũng tức giận, đã nói đến mức này, Vân gia mà không tiếp, vậy những người khác sẽ nhìn Vân gia thế nào? Đánh thì đánh, dù sao cũng không sợ đối phương.
nơi này thật náo nhiệt, nhưng vẫn không nên xung động, mọi người vẫn nên lấy hòa làm quý. Ngay khi hai bên đang hừng hực lửa giận, Lăng Hồng Văn đột nhiên xuất hiện giữa hai phe thế lực. Chương 218, hội trưởng liều chết bảo vệ, Thanh Châu Vương đến. Chương 218, hội trưởng liều chết bảo vệ, Thanh Châu Vương đến. Sự xuất hiện đột ngột của Lăng Hồng Văn đã khiến bầu không khí căng thẳng ngay lập tức trở nên tĩnh lặng. Vì Lăng Hồng Văn là một tu sĩ đại thừa kỳ thực thụ, tất cả bọn họ gộp lại cũng không đủ cho Lăng Hồng Văn nhét cái răng, tự nhiên đều đã bình tĩnh lại. Hội trưởng tốt, không ngờ chuyện nhỏ như vậy lại làm kinh động đến hội trưởng. Tần Tiêu không ngờ mình cầu viện tổng đốc không đến, Lăng hội trưởng lại đến, liền vội vàng tiến lên bàn ăn. Những ngày này có chút buồn chán, liền định ra ngoài dạo chơi, không ngờ nơi này lại náo nhiệt như vậy. Lăng Hồng Văn thì tùy ý nói, như thể vô tình đến đây. Văn bối Tiêu Văn Ly, bái kiến Lăng hội trưởng. Tiêu Văn Ly cũng đội vàng bàn ăn. Nếu là thế tử có thực quyền, thì cũng không cần tự xưng như vậy, thông thường chỉ cần nói bái kiến Lăng hội trưởng là được, nhưng hắn hiện tại lại là một thế tử rảnh rỗi, hơn nữa Lăng Hồng Văn còn có vương tước cấp 2, hắn cũng phải bàn ăn. Thế tử khách khí rồi, không ngờ thế tử cũng là một người thích náo nhiệt. Lăng Hồng Văn biết tất cả những chuyện này đều do Tiêu Văn Ly xúi giục, nhưng hắn cũng không mặt trần. Các vị vân gia, bái kiến Lăng hội trưởng. Lăng hội trưởng, chuyện này là việc nhà của vân gia ta, mong Lăng hội trưởng đừng nhúng tay. Vân Hưng Hải cũng thành thật vân an, chưa nói đến Lăng Hồng Văn là phó hội trưởng Tiên Đạo Thương Hành, thân phận đã cao hơn bọn họ không ít, hơn nữa người ta còn là đại thừa kỳ lão làng, xét về tình hay lý hắn đều phải vân an. Việc nhà, nhưng ta không nghĩ vậy. Tần Tiêu hiện tại là lâu chủ của Thất Tinh Lâu, hơn nữa còn là hội viên chí tôn của Tiên Đạo Thương Hành ta, Thất Tinh Lâu cũng là đối tác của Tiên Đạo Thương Hành ta. Tính thế nào thì Tiên Đạo Thương Hành ta hình như cũng có thể nhúng tay vào một chút. Lăng Hồng Văn trực tiếp phản bác, ngươi nói không nhúng tay thì không nhúng tay sao? Nếu Lăng hội trưởng nói như vậy, chẳng phải là làm hỏng quy tắc của chính các ngươi sao? Tiên Đạo Thương Hành các ngươi vẫn luôn tự nhận là trung lập, không can thiệp vào tranh chấp thế lực. Vân Hưng Hải vẫn cố phục, liền hỏi ngược lại. Đây có tính là tranh chấp thế lực sao? Các ngươi đã nộp đơn xin chiến tranh tiêu diệt thế lực với Thất Tinh Lâu sao? Nếu Vân gia các ngươi trực tiếp đánh trận tiêu diệt thế lực với Thất Tinh Lâu, Tiên Đạo Thương Hành ta tự nhiên không tiện nhúng tay, nhưng bây giờ thì sao? Ta chỉ thấy ủy thế hiếp người, hơn nữa còn là ức hiếp hội viên tôn quý của Tiên Đạo Thương Hành ta. Tiên Đạo Thương Hành ta nếu không bảo vệ hội viên như vậy, vậy sau này ai còn dám làm hội viên tôn quý của Thương Hành ta? Lăng Hồng Văn tự nhiên đã sớm đoán được đối phương sẽ nói như vậy, cho nên hắn đã sớm nghĩ ra lời giải thích. Hơn nữa quy tắc gì đó, đó là do người trên đặt ra. Ở Tiên Đạo Thương Hành của Thanh Châu, quy tắc của ta chính là quy tắc. Lăng hội trưởng, nếu nói như vậy, Vân gia ta ở Trung Châu cũng là đối tác của Tiên Đạo Thương Hành, Vân gia ta cũng có thể hội viên tôn quý của Tiên Đạo Thương Hành các ngươi. Vậy không biết Lăng hội trưởng giúp ai đây? Lý do này, Vân Hưng Hải tự nhiên không phục. Vân gia ta có thể cung cấp giá trị cao hơn Thất Tinh Lâu của Thần Tiêu, nếu nói theo ngươi, ngươi nên giúp chúng ta, hoặc là cả hai không giúp mới đúng. Vân gia ngươi ở Trung Châu hợp tác với ai thì tìm người đó, dù sao cũng không phải Lăng gia ta, Lăng gia ta bây giờ quản lý Thanh Châu, Vân gia các ngươi hợp tác với ai thì tìm người đó, liên quan gì đến Lăng gia ta? Ở Thanh Châu này, ta tự nhiên là giúp hội viên của chính ta. Lăng Hồng Văn trực tiếp cắt lời, ngươi lấy tổng bộ ra ép ta sao? Ta quan tâm sao? Ta đã đến Thanh Châu rồi, tổng bộ thì sao? Lăng gia ta có thể lùi bước, nhưng sẽ không bị ức hiếp. Phải biết rằng Lăng gia là một trong ba gia tộc thành lập Tiên Đạo Thương Hành từ ban đầu, ngay cả khi đã đến Thanh Châu, vẫn là một trong hai phó hội trưởng tổng bộ, người sở hữu vương tước hạng hai, ai có thể ép hắn? Tổng hội trưởng, lúc trước vì chuyện Vân gia, suýt chút nữa đắc tội thiên triều, Lăng gia vì bảo toàn thương hành, tự giáng xuống Thanh Châu, tổng hội trưởng đó dám chất vấn Lăng gia nửa lời không phải? Được được được, nếu Lăng hội trưởng đã nói như vậy, vậy Tần Tiêu này, Vân gia ta có thể bỏ qua, nhưng Vân Man này là người của Vân gia ta, chuyện này có thể coi là việc nhà rồi phải không? Hôm nay chúng ta muốn đưa Vân Man đi, Lăng hội trưởng sẽ không ngăn cản chứ? Vân Hưng Hải không ngờ Lăng Hồng Văn lại nói như vậy, vậy hắn chỉ có thể bỏ qua Tần Tiêu, nhưng Vân Man thì hắn phải đưa đi bằng được. Không khéo, Vân Man là phó lâu chủ của Thất Tinh Lâu ta, ngươi cũng không mang đi được. Không đợi Lăng Hồng Văn nói, Tần Tiêu đã nhanh hơn một bước nói. Đùa gì vậy, mang đồ đệ của ta đi sao? Vậy ta bận rộn nửa ngày nay là làm gì? Tần Tiêu, đừng được voi đòi tiên, Vân gia ta có thể không tính toán những gì ngươi đã làm, nhưng Vân Man Vân gia ta phải đưa đi. Vân Hưng Hải không ngờ Tần Tiêu lại không biết điều còn dám ngăn cản. Ta không chỉ được voi đòi tiền, ta còn muốn được thước tiến trượng, các ngươi tự mình cút hay khai chiến, dù sao người thì các ngươi không mang đi được. Tần Tiêu trực tiếp đáp trả. Đã định sẵn là quan hệ đối địch, vậy thì đừng giả vờ đạo đức giả nữa, đợi chú địa xây xong, mình sẽ có đủ khả năng tự bảo vệ, cũng không sợ Vân gia người báo thủ. Sở dĩ làm càn như vậy, thực ra Tần Tiêu cũng được Tổng đốc chỉ thị, bảo hắn cố gắng khuấy động phong vân, thu hút ánh mắt của mọi người, Tổng đốc hứa với hắn, chỉ cần ở Thanh Châu, sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Lăng hội trưởng, đây là ý của ngài hay ý của Tần Tiêu? Tần Tiêu này đã đắc tội Bạch Tổng đốc, Tiên Đạo Thương Hành của ngài hà tất phải bảo vệ hắn? Vân Hưng Hải không để ý đến Tần Tiêu, mà quay sang hỏi Lăng Hồng Văn. Đúng vậy, Lăng hội trưởng, Tần Tiêu này khi xin thành lập thế lực đã đắc tội Tổng đốc rồi, ngài lại giúp hắn có phải hơi không tốt không? Tiêu Văn Ly cũng bổ sung. Chuyện này không phiền các ngươi bận tâm, hơn nữa ngươi nói đây là việc nhà phải không? Vậy ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, Vân Man đã nhận ta làm nghĩa phụ, các ngươi muốn đưa con gái ta đi, đây cũng là việc nhà của ta, ngay cả Tổng đốc cũng không nói được gì. Lăng Hồng Văn không ngờ đám người này lại cố chấp như vậy, vậy hắn cũng trực tiếp nhận Vân Man làm nghĩa nữ, xem các ngươi còn có lý do gì. Man Nhi, còn không mau đến Thịnh An. Lăng Hồng Văn nói xong, liền gọi Vân Man. Tiểu nữ Vân Man, bái kiến nghĩa phụ. Vân Man cũng biết đây là Lăng bá bá đang giúp mình giải vây,
cũng đội vàng tiến lên thỉnh an. Bây giờ các ngươi còn có vấn đề gì không? Lăng Hồng Văn gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó lại hỏi Vân Hưng Hải và Tiêu Văn Ly.
Được được được, Lăng hội trưởng, chuyện ngày hôm nay ta nhất định sẽ bẩm báo trung thực với gia tộc, chúng ta đi.
Vân Hưng Hải đã nhìn ra, Lăng Hồng Văn này là liều chết bảo vệ Tần Tiêu và Vân Man, nếu còn dây dưa nữa, người mất mặt chỉ là Vân gia, liền định rút lui, chuyện này vẫn phải tính toán lâu dài. Nếu trước đó chưa được minh oan, Lăng gia tự nhiên không dám công khai bao che Vân Man, nhưng chuyện Vân gia năm đó đã qua đi, cũng đã làm rõ hiểu lầm, cho nên Vân Man đã vô tội, Lăng Hồng Văn tự nhiên dám bảo vệ. Dù Vân Mạn đã vô sự, nhưng Vân gia đã thay ra đổi thịt, sao có thể cho phép một người thuộc chủ mạch còn sống? Một khi Vân Mạn theo bọn họ về Vân gia, cơ bản là 10 phần chết không còn một phần sống, Lăng Hồng Văn tự nhiên không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Đây chẳng phải là trưởng lão Vân gia sao? Đừng gọi đi, bổn vương đúng lúc có vài chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Vân Hưng Hải vừa định dẫn người rời đi, Thanh Châu Vương Tiêu Nguyên Đức đột nhiên xuất hiện. Toàn thể Vân gia bái kiến Vương gia. Vân Hưng Hải thấy Tiêu Nguyên Đức, vội vàng bái kiến. Bái kiến Vương gia. Những người khác cũng nhao nhao hành lễ. Lăng Minh cũng ở đây à? Tiêu Nguyên Đức không để ý những người khác, mà hướng về phía Lăng Hồng Văn hỏi. Hắn thực ra đã ẩn mình trong không trung từ sớm, dù sao Lăng Hồng Văn đã xuất động, hắn sao có thể không đến, nhi tử của hắn đang ở đó mà. Vương gia thật có hứng thú, ta nói thế tử sao lại thích náo nhiệt như vậy, hóa ra là di truyền từ Vương gia à. Lăng Hồng Văn cũng đã sớm phát hiện Tiêu Nguyên Đức, nhưng mọi người đều giữ thể diện, không nói toạc ra mà thôi, nhưng thái độ cũng không tốt lắm. Lịch tử của ta tuy lêu lổng, nhưng bổn vương cũng chỉ có một nhi tử này, hắn nói với ta hắn ngưỡng mộ Vân Mạn cô nương đã lâu, nhất định phải cưới nàng làm thế tử phi, ta làm phụ thân cũng không tiện từ chối à. Vừa hay Lăng huynh cũng ở đây, cứ giúp làm nhân chứng thì sao? Tiêu Nguyên Đức vừa mở miệng đã ra chiêu, rất trực tiếp, không vòng vo.